Chương 372, rác rưởi. Rác rưởi. Quan Đức Khanh rất xác định, xa xa cái kia bóng người chính là quan tổ. Ở quan tổ bên cạnh còn có một cái vóc người cao gầy nữ lang, nhuộm mái tóc màu tím, ăn mặc màu đen mang đinh áo da, xem ra tuổi không lớn lắm. A tổ. Quan Đức Khanh liền chuẩn bị trên đi gọi lại hắn. Hoắc Văn Tuấn giữ nàng lại, nhắc nhở, chờ đã A Khanh, nhìn dáng dấp A tổ nên đang cùng nữ tử hẹn hò, chúng ta đừng đi quấy rối hắn. Quan Đức Khanh dừng bước, nhìn liếc mắt một cái, đại lông mày vẩy một cái, tiểu tử thúi nộ bạn gái cũng không nói với ta. Lập tức lại hơi nhíu mày, cái kia nữ tử, nàng muốn nói lại thôi, quan tổ bên cạnh nữ tử trang phục quá mức tiền bệ, làm cho nàng không nhịn được cau mày. Hoắc Văn Tuấn cũng không phải cảm thấy có cái gì, á tổ cũng không nhỏ, có chừng mực. Quan Đức Khanh gật gù. Đang khi nói chuyện quan tổ hai người rất nhanh biến mất ở trong dòng người, hiển nhiên không nghe thấy Quan Đức Khanh bắt chuyện. Quan Đức Khanh suy nghĩ một chút, không có đổi tới. Hai người dù sao không phải chị em ruột, hơn nữa hiện tại chính mình đang cùng Hoắc Văn Tuấn hẹn hò, nàng cũng không muốn bị quấy rối. Bỏ qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, hai người tiếp tục đi chơi lên, mãi cho đến tiếp cận 10 giờ, mới chưa hết thòm thèm mà trở lại. Đến nhà, Quan Đức Khanh trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, mới vừa ra tới liền bị một hai bàn tay nắm ở eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại run lên, nhất thời mềm nhũn ra. Chán ghét. Như thế hầu gấp. Không. Phía dưới lời nói trực tiếp bị chắn ở trong miệng. Một đêm lưu tình. Màn đêm thăm thẳm giao cảnh hiệu quả huyên lương, phụ dung áo ngủ bằng gấm phiên hồng lãng. Trời tối người yên, quan tổ về đến nhà. Vừa đi vào cửa nhà, trên mặt mới vừa còn lưu lại một chút ý cười khoảnh khắc thu lại, liền đèn đều không mở, liền như thế vớt hắt trầm mặc đi hướng về gian phòng của mình. Đùng. Đột nhiên, đèn của phòng khách quang sáng lên. Ngay lập tức, rít lên một tiếng truyền đến, thằng nhóc còn con mẹ nó biết chạy trở về đến. Quan tổ phản xạ có điều kiện địa thân thể run lên, nguyên bản dơ cao sống lưng cấp tốc than sụp xuống, rụt lại đầu nhìn về phía trước nổi giận đùng đùng đi tới người đàn ông trung niên. Trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi cùng tối tăm, ánh mắt nơi sâu xa còn ẩn giấu đi một vẻ toán hận. Người đến chính là quan tổ lão tử Quan Thế Diệu, Quan Đức Khanh tam thúc, Bắc khu cảnh ti cao cấp. Quan Thế Diệu bước nhanh đi tới quan tổ trước mặt, nhìn cái này hầu như cùng mình bình thường cao nhi tử, trong ánh mắt toát ra không hề che giấu chút nào căm ghét. Ác thanh ác khí địa khiển trách, thứ hỗn trướng, lại đi ra ngoài lêu lổng, lại muộn như vậy mới trở về. Người con mẹ nó có bản lĩnh liền lăn ra ngoài đừng trở về. Phụ thân ánh mắt lạnh như băng cùng ngựa khí để quan tổ tâm cũng cấp tốc băng lạnh lên, đáy mắt oán hận càng nồng nặc, chỉ là từ nhỏ ở phụ thân cao áp dưới lớn lên hắn không dám chống đối Quan Thế Diệu, miệng nhu chiếc hai lần, tái nhợt giải thích, ta là Chu Tô nhất định phải lôi kéo ta đi dạo phố. Lời còn chưa dứt liền cho Quan Thế Diệu thô bạo địa đánh gãy, quằn mặt lại căm tức hắn, nói rồi bao nhiêu lần không cho cùng ngươi đám kia hồ bằng cầu hữu pha trộn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cả ngày chỉ có biết ăn thôi uống vui lùa du thủ du thực, ta Quan Thế Diệu tại sao có thể có ngươi loại phế vật này như tử. Quan tổ cúi đầu, yên lặng chịu đựng Quan Thế Diệu không chút lưu tình tức giận mắng, đây là mỗi ngày đều tất nhiên gặp trình diễn một màn, hắn sớm thành thói quen, sắp từ nói, hắn tâm từ lâu mất cảm giác. Nhìn quan tổ trầm mặc không nói nhu nhược dáng vẻ, Quan Thế Diệu liền giận không chỗ phát tiết, lửa giận không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại càng dâng lên mà ra. Muốn hắn Quan Thế Diệu làm sao cũng coi như là cái nhân vật có máu mặt, kẻ ủa tử nhưng như vậy không hăng hái, thực sự để hắn chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lại vừa nghĩ tới ngày hôm nay đi dò xét học viện cảnh sát lúc nhìn thấy cái kia mấy cái thành tích đỉnh cấp học viện cảnh sát học viên, càng là bên trong Lưu Kiến Minh, Tống Tử Kiệt, Hà Thượng Sinh ba người, khắp mọi mặt đều có thể xưng tụng ra loại bạc tụy, được học viện cảnh sát trên dưới độ cao tán dương. Ngẫm lại mấy người này đều cùng quan tổ tuổi kém không được vài tuổi, có thể hai đem so sánh hai bên chênh lệch không phải một chút. Nhất thời trong lòng tức giận. Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng, tương tự gần như tuổi tác, người ta có thể xuất sắc như vậy, một mực nhà mình nghiệt tử liền như vậy phế vật, không biết tiến thủ, ngơ ngơ ngác ngác, mỗi ngày sống uổng thời gian, liền biết cùng đám kia hồ bằng cầu hữu lêu lổng, ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng. Càng nghĩ càng ngất ức, tích góp một bụng khí, không chỗ phát tiết quyết tâm bên trong đột nhiên sinh ra một luồng lệ khí, xoay tay lại nắm lên trên ghế sofa một cái màu trắng đệm dựa, đột nhiên quán ở quan tổ trên đầu, một hồi lại một hồi. Nghĩa tử, không hăng hái thứ hỗn trướng. Rát rưởi, rát rưởi. Một tiếng lại một tiếng quát lớn chui vào quan tổ trong tai. Quan tổ bị đánh cho một cái lảo đảo, nhưng cũng không dám tránh né, cuộn mình thân thể, ôm lấy đầu trầm mặc không nói, mặc cho Quan Thế Diệu hành hung gầm lên. Đối với hắn mà nói, chịu đòn cũng tương tự là hàng ngày, đã quen. Nhưng mà hắn bộ này sợ hãi rụt rè dáng dấp lại làm cho Quan Thế Diệu càng xem càng khí, ra tay cũng càng ngày càng nặng, lại một lần nữa vung lên đã nhiều nếp nhăn đệm dựa mạnh mẽ quán ở quan tổ trên đầu, tiếp xúc bên trong nhận trên ngón tay chỉ không cẩn thận quát đến quan tổ cái trán, nhất thời cắt ra một vết thương. Nhìn quan tổ trên trán máu tươi, Quan Thế Diệu ánh mắt không hề gợn sóng, trong mắt không có nửa phần hối hận cùng thương tiếc, lạnh lùng trừng mắt quan tổ, cảm thấy này nghiệt tử thật sự đã không có thuốc nào cứu được, gỡ trách nửa ngày thì cũng không biết thả một cái. Ngươi nếu có thể có Lưu Kiến Minh bọn họ một phần mười năng lực, lão tử ngủ đều có thể cười tỉnh rồi. Rát rưởi. Xả giận, Quan Thế Diệu cũng lười lại phản ứng quan tổ, bỏ lại đệm dựa đẩy cửa mà đi. Đi tới cửa, vừa vặn cùng bị cự động tĩnh lớn kinh động lao bà gặp thoáng qua. Quan tổ mẫu thân nhìn thấy hỗn độn phòng khách cùng vỡ đầu chảy máu nhi tử, nhất thời trừng lên một đôi mắt, đàn bà ngang ngược bình thường địa lôi kéo trượng phu quần áo, nổi giận đùng đùng địa chất vấn nói, ngươi lại đánh nhi tử. Đêm nay ta không để yên cho ngươi. Quan Thế Diệu không điêu nàng, một cái hất tay của nàng ra, ném câu tiếp theo con hư tại mẹ, cũng không quay đầu lại địa thẳng trở lại gian phòng. Quan tổ mẫu thân không tha thứ địa truy ở phía sau, chết giá hỏa ngươi đừng đi. Cho lão nương đem lời nói rõ ràng ra. Rất nhanh, trên lầu liền truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Quan Thế Diệu, ngươi tính là thứ gì? Cả ngày liền biết giả ngu, hạnh con trai ngoan không giống ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói, đều là ngươi đem A tổ làm hư, mới quán cho hắn như thế rắc rưởi. Ta làm hư? Vậy ngươi thì thế nào? Ngươi dạy quá nhi tử không có. cả ngày liền biết thể phạt đánh chửi, tay máy tay chân, ngươi phối làm cha sao? Ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 373, điên cuồng quan tổ. Nguyên bản ngày hôm nay là bạn tốt Chu Tô kéo lấy quan tổ đi dạo phố, nhưng không nghĩ lại chọc đến quan thế rượu ngừng lại đánh đập. Chu Tô gia cảnh giàu có, cùng bọn họ nhà được cho là thế giao, chỉ là đồng dạng bởi vì gia đình nhân tố, dẫn đến Chu Tô tính cách phản bội, nói làm việc đều có chút ly kinh bạn đạo, bị quan thế rượu không thích. Quan tổ hắn mấy cái chơi thân bằng hữu cơ bản cũng đều là tình huống như vậy, tự nhiên bị quan thế rượu coi là mang xấu nhi tử hồ bằng cầu hữu, cấm chỉ cùng bọn họ lui tới. Chỉ có điều bình thường quan thế rượu bận bịu công tác, rất ít quản quan tổ, nhưng không nghĩ lần này đánh vào trên lưới thương. Có điều mặc dù không có việc này, quan thế rượu cũng thường thường chọn hắn đâm tới giáo huấn quan tổ, ngược lại ở trong mắt hắn quan tổ không còn gì khác, bới lông tìm vết, chính là xem cái này nghiệt tử không hợp mắt. Dù cho quan tổ làm cho dù tốt, cũng không phải nhận được hắn một câu khen. Phụ tử ở chung, trên căn bản chỉ có răn dạy cùng lạnh lùng. Quan tổ thẳng tắp địa nằm ở trên giường, con mắt không nhúc nhích, phản phất một bộ mất đi sinh mệnh sắc sống. Sắt vách âm thanh không biết lúc nào ngừng lại đi, một lát sau, cửa phòng mở ra, mẫu thân của quan tổ đi vào. Nàng đi vào phòng ngủ, ngồi vào trên giường, cưng chiều khẽ vớt nhi từ đầu, an ủi, "A tổ à, đừng để ý tới ngươi đặt đi, hắn người kia liền như vậy. Ngày mai nếu như không muốn đến trường lời nói, liền không muốn lên, mụ mụ cho ngươi tiền, ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi, chỗ đó chơi." Nói, đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào nhi tử lòng bàn tay. Quan tổ như cũ im lặng không lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Hắn mẹ lại sờ sờ đầu của hắn, an ủi một hồi, sau đó rời đi phòng ngủ, thuận tiện lộn bộ một tiếng, mang tới cửa phòng. Một lát sau, quan tổ hơi nhúc nhích một hồi, đem tay phải đưa đến mép giường, ngón tay bung ra, thẻ ngân hàng trong nháy mắt rơi xuống đến trên đất. Quan tổ kéo kéo cứng ngắc khoe miệng, kéo ra một cái khó coi nụ cười. Nét miệng lên góc độ càng lúc càng lớn, quan tổ đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, trong thanh âm lộ ra một tia ngột ngạt điên cuồng, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào ý cười. Trong miệng cười, quan tổ khoe mắt nhưng không bị khống chế địa chảy nước mắt. Đêm đó, rất lạnh. Ngày thứ hai, quan tổ đi đến một chỗ vứt bỏ nhà xưởng. Nơi này là hắn cùng mấy cái bạn tốt tụ hội bí mật cứ điểm, mấy người thường xuyên ở đây chơi đùa thường. Tuy rằng đây là trái pháp luật, nhưng mấy người trẻ tuổi nhưng mê mội với loại này khiêu chiến quy tắc quái ý mà nơi này cũng là mỗi lần bị quan thế rượu ngược đãi sau, quan tổ đều sẽ đến phát tiết địa phương. Bên trong bố trí lượng lớn tập thể hình phương tiện, trên vách tường mang theo rực rỡ muôn màu đạo cụ, toàn bộ đều là cực hạn vận động trang bị, đủ để sánh ngang phương Tây nhất là đầy đủ hết siêu thị. Quan tổ nắm một cái lạc rột 18 súng lục hấp tấp từ trên bậc thang bước nhanh đi xuống, không nói hai lời, thẳng đến huấn luyện bắn súng nơi, nơi đó cố định một cái khoác cảnh sát chế phục thân thể mô hình. Hắn mấy cái bằng hữu, Hòa Bạo, Lương Mại Tư, Lưu Thiên, Chu Tô đã ở bên trong, mấy người xem như là một đoàn đội, trong ngày thường đều lấy quan tổ dẫn đầu. Nhìn thấy quan tổ đi vào mấy người dồn dập liếc mắt, không biết lao đại tại sao lại khí thế như thế hung hăng. Quan tổ đứng lại bước chân, giơ súng nhắm ngay cảnh sát mô hình, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, liên tục bóc cò, nòng súng bạch diễm cùng thiểm. Ầm 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 ầm. Tiếng súng không ngừng, liên tiếp đánh hụt 19 phát 9mm đạn súng lục, mãi đến tận phát sinh răng rắc đánh hụt thành mới dừng. Cảnh sát mô hình đã bị đánh thành cái sảng, thủng trăm ngàn lỗ, còn có từng sợi màu xanh lam khói xanh bốc lên. Quan tổ thở hổn hển, còn không hết hận, vẻ mặt tựa hồ muốn ăn thịt người. A Thiên, tổ ca hắn không có sao chứ? Hòa Bạo hướng về Lưu Thiên hỏi, hai tên này vốn là đang luyện tập đánh quyền, một cái mang quyền sáo, một cái mang hộ bản, quan tổ đột nhiên xông tới xem đã phát điên như thế nổ súng, khiến người ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai biết được, khả năng tổ ca cùng A Tô như thế, kinh nguyệt mỗi tháng đều muốn tới một lần chứ. Lưu Thiên thấp giọng mở ra một cái tiểu chuyện cười, lén lút liếc mắt trên bình đài lộ ra rốn ăn mặc bằng da váy ngắn Chu Tô. Bởi vì quan tổ mỗi tháng thường thường cũng không có việc gì liền lên cơn, không phải tự ngược, chính là tự tàn, đại gia thực đối với hành vi của hắn cũng không thế nào kỳ quái. Hai tên này xì xào bàn tán vẫn không có thảo luận vài câu. Quan tổ ném xuống súng lục, theo tay cầm lên một bộ quyền sáo mang theo, hướng về Lưu Thiên ngoắc ngoắc tay, "A Thiên, lại đây, theo ta đánh một trận." Lưu Thiên có chút không muốn đáp ứng, bởi vì hiện tại một mình đấu hắn đã rất khó là quan tổ đối thủ. Ở vật lộn phương diện, mấy người bọn hắn hơn nữa lao đại quan tổ đều là cùng là một cái lao sư giáo sư, quan tổ tiến bộ thần tốc, quan luận một mình đấu lời nói, cận chiến vật lộn năng lực đã đạt đến tương đương trình độ, ít nhất muốn so với hắn lợi hại một ít. Lưu Thiên chính đang âm thầm phi phúc muốn xô đẩy, đem một mình đấu lao đại nhiệm vụ giao cho bạn gây hỏa bạo thời điểm. Quan tổ đã một cái bước lướt, tay phải khổng lồ quyền sáo đột nhiên luân lại đây, gào thét, uy thế hừng hực. Lưu Thiên sợ hết hồn, nhào ngươi lão mâu nói đánh là đánh a. Vội vã nâng đỡ hộ bản đón đỡ. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, quyền sáo tầng tầng nện ở hộ bản trên. Quan tổ manh đến nhảy lên, một cước đá ra, Lưu Thiên lại lần nữa đón đỡ. Phốc, tuy rằng lại lần nữa thành công đón đỡ, thế nhưng mạnh mẽ cước lực để thân thể hắn khoảng trừng, trái phải lay động, kẽ hở mở ra. Quan tổ nhân cơ hội chân trái mánh đạp ở bụng của hắn. Hoa, Lưu Thiên gào lên đau đớn một tiếng, không tự chủ được lui bước về phía sau, phía sau lưng một hồi và ở trên vách tường, lại gậy trở về. Quan tổ xuất liên tục hai quyền, quyền trái, quyền phải luân phiên đảo hướng về Lưu Thiên hai bên gò má. Lưu Thiên bị một phen cướp tấn công đầu váng mắt hoa, căn bản không có cơ hội phản kích, chỉ có thể đẩy lên hộ bản ôm đầu bảo vệ đầu. Nhưng mà phòng thủ được rồi đầu, nhưng phòng thủ không được vĩ. Quan tổ hai quyền đảo ở hộ bản trên sau đó, lại luân phiên ra quyền tận hướng về hắn ít phòng bị ngực, bụng, sườn trái, sườn phải liền đảo, đảo cho hắn kêu rên không ngừng, thê thảm vô cùng. Chu Tô đứng ở trên bình đài nhìn thấy quan tổ phát điên, vội vã ở trên cao nhìn xuống hô to, Hòa Bạo, nhanh cứu A Thiên, tổ ca điên rồi. Hòa Bạo cũng nhìn ra Lưu Thiên tình hình không tốt, lão đại đắc thế không tha người, như vậy tiếp tục đánh không chết cũng đến trọng thương, liền vung lên hộ bản cũng gia nhập chiến đoàn. Quan tổ đánh đập Lưu Thiên chính đánh cho hứng khởi, không ngờ một con hộ bản tầng tầng luân ở hắn trên trán, luân cho hắn một cái lảo đảo, mắt nổ đong đóm, không phân đông nam tây bắc, mới biết lại có người tiếp viện đến, đến rồi. Quan tổ chính phải phản kích, giao hấn đánh lén chính mình ra hỏa. Nào ngươi a mẫu, đến thật sự a ngươi. Lưu Thiên được cơ hội thở lấy hơi, vung lên hộ bản liền nện ở quan tổ trên gương mặt, đánh cho hắn tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 374, vách núi trong lúc đó. Hỏa bạo cùng Lưu Thiên các nắm lấy hộ bản hai bên trái phải tổ hai người hợp liên đánh. Bùm bùm trận báo như thế phát ra, đánh cho quan tổ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho va đầu vào trên vách tường, đập cho trên tường treo lơ lửng rất nhiều huấn luyện thiết bị tùy theo rất xuống, ào ào rơi mất một chỗ. Quan tổ dựa vào ở trên vách tường, miệng lớn thở hổn hển, cái chán vết thương lại lần nữa nứt toát, huyết dịch theo thái dương chảy xuống, trải qua sống mũi chảy vào trong miệng. Liếm liếm miệng bên trong tinh ngọt mùi vị, quan tổ trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, ngược lại khắc thường địa ha 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 nở nụ cười. Đồng dạng xương mặt xương mũi hỏa bạo cùng Lưu Thiên ngừng tay, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái quái gì vậy, bị đánh còn cười, lão đại đây là xì tuyến. Hơn nữa này cười đến cũng quá kinh sợ đi. Lão đại ngươi đây là lại bị cái gì kích thích? Lẽ nào là thất tỉnh? Hỏa bạo nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi lên. Chu Tô mạnh mẽ chừng trong nháy mắt thấy hỏa bạo, sau đó đau lòng địa chạy tiến lên, ngồi chồm hôm xuống cẩn thận từng ly từng tí một mà cho quan tổ xử lý lên vết thương. Lưu Thiên cũng trắng mắt hỏa bạo này không nhãn lực sức lực ra hỏa, thật gờ hay là giảng đốc, Chu Tô cô nàng này nói rõ yêu thích lão đại, ngươi nói mỏ cái rắm. Thực căn bản không cần hỏi, xem quan tổ dáng dấp khẳng định lại là bị hắn cái kia máu lạnh lao tử ngược, chạy này phát tiết đến rồi. Mấy người đều là biết gốc biết rễ bạn tốt, đối với đối phương tình huống như vậy rõ rõ ràng ràng, quan tổ cùng phụ thân hắn ác liệt quan hệ bọn họ như thế nào gặp không rõ ràng. Hầu như mỗi lần ở quan thế rượu nơi đó chịu đến ngược đại sau, quan tổ đều sẽ chạy đến trụ sở bí mật bên trong các loại phát tiết tâm tình. Quan tổ tựa ở băng lạnh trên vách tường, không hề nhúc nhích, mặc cho Chu Tô cho tự mình xử lý vết thương, ở mạnh mẽ phát tiết một trận sau, đáy lòng tích lũy bất ức cùng lệ khí phóng thích hơn nữa. Nhưng này cũng không có để tâm tình của hắn biến được, phát tiết qua đi, còn lại chỉ có sâu sắc vẻ vải cùng bi ai. Quan tổ cảm thấy đến cuộc đời của chính mình thật sự rất thất bại, từ lúc còn nhỏ bắt đầu thế giới của hắn liền hầu như là u ám, duy nhất cao quang thời khắc hay là chính là một ngày kia ở quân độ khách sạn bên trong trải qua đi. Có thể mặc dù hắn tự tay đánh gục vài cái tên vô lại, nhưng vẫn không có được quan thế rượu dù cho một câu tán thưởng, càng khỏi nói quan tâm. Thậm chí vị này phụ thân ở sau đó cũng không hỏi một câu hắn có bị thương không, mà hắn mẹ thì lại trực tiếp kín đáo đưa cho hắn 10 vạn đồng tiền ăn ủi, để hắn tùy tiện hoa, sau đó liền lại đi làm nàng chuyện làm ăn. Quan tổ trong lòng cay đắng, hai mắt lăng lăng nhìn thẳng phía trước. Trong lòng đỗng nhiên nhớ lại đêm đó trải qua, nghĩ đến chính mình tự tay nổ súng giết chết những người tên vô lại, còn có viên đạn bắn thủng thân thể đối phương tình cảnh đó, phun tung tóe máu tươi rải rác đầy đất, quan tổ đỗng nhiên sinh ra một loại khống chế người khác sinh tử kỳ diệu cảm giác. Loại này cảm giác rất khó diễn tả bằng ngôn từ, dường như đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ, một khắc đó, hắn phảng phất trở thành không gì không làm được thượng đế. Trong nháy mắt, quan tổ đáy lòng lại lần nữa không thể áp chế tuôn ra một luồng nồng đậm lệ khí cùng kích động, hầu như không cách nào khống chế. Hắn muốn giết người. Mới vừa sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt, quan tổ sợ hết hồn, lý trí để hắn rõ ràng tuyệt đối không thể làm như vậy, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nhưng này cô tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh, đánh vỡ tất cả quy tắc cùng ràng buộc vặn vẹo vui vẻ, nhưng phảng phất ung nhọt tận xương, trước sau quanh quẩn ở hắn trong lòng, không cách nào xua tan. Mặc dù quan tổ hết sức địa để cho mình không muốn suy nghĩ, nhưng đáy lòng nơi sâu xa vẫn như cũ phảng phất có cái âm thanh đang không ngừng đầu độc hắn. Lý trí cùng dục vọng xoắn xuýt va chạm, để quan tổ đầu đau như bơ bổ. Dần dần, dục vọng từ từ vượt trên lý trí, quan tổ hô hấp dồn dập lên, con người bắt đầu sung huyết, sâu trong nội tâm thậm chí sản sinh một cái không nên có đáng sợ ý nghĩ, giết quan thế diệu. Nhưng là một giây sau, quan thế diệu nhiều năm qua tích uy cùng phụ tử bắt nguồn từ huyết thống cái kia một phần bản nguyên nhất tinh thần, trực tiếp để quan tổ xua tan cái này làm hắn động lòng lại sợ sợ ý nghĩ. Nhưng mà đáy lòng vẫn như cũ có một thanh âm ở mơ hồ vang lên. Giết không được quan thế diệu, có thể đi giết cảnh sát à? Những người cùng quan thế diệu như thế cảnh sát đều không đúng vật gì tốt, toàn bộ đều chết chưa hết tội. Âm thanh này liền phảng phất địa ngục các ma nỉ non, không ngừng mê hoặc quan tổ, tiêu diệt lý trí của hắn. Đáy lòng cuối cùng một phần kiên trì để quan tổ bảo lưu cuối cùng lý trí, nhưng này luồng lệ khí nhưng càng ngày càng nặng. Quan tổ ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên ở quan tổ trái tim lẹ qua. Đó là một người thiếu niên bóng người, Hoắc Văn Tuấn. Quan tổ cũng không biết chính mình vì sao lại vào lúc này đột nhiên nhớ tới hắn. Hay là đối phương lưu cho mình ấn tượng quá sâu sắc đi. Nói thật, hắn vẫn luôn vô cùng ước ao Hoắc Văn Tuấn ở thương pháp trên siêu cao thiên phú, nhưng so với cái này, càng làm cho hắn khâm phục, hay là đối phương cái kia không có gì lo sợ dũng khí. Đêm đó ở quân độ khách sạn, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh dung cảm biểu hiện vượt qua quan tổ tưởng tượng, ở nguy cơ sống còn bên trong Hoắc Văn Tuấn cũng không có bó tay chờ chết, mà là dứt khoát lựa chọn phấn khởi phản kháng, cũng cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu tất cả mọi người. Loại này đối mặt cảnh khốn khó dũng khí cùng lòng phản kháng chính là quan tổ thiếu hụt thiếu. Trên thực tế, quan tổ nội tâm vẫn luôn rất tự ti cùng nhát gan. Quan thế diệu ngược đãi cùng lạnh lùng thái độ từ từ vặn vẹo tâm linh của hắn, một mực hắn nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tháng ngày tích lũy hạ xuống từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Tiếp tục như thế, quan tổ rất khả năng liền biết kéo dài nguyên bản sinh mệnh quy tích, trở thành cái kia tùy ý tàn sát cảnh sát đao phụ thủ, cuối cùng đáng thương vừa đáng thương chết đi, như chớp mắt hoa hỏa, khoảnh khắc héo tàn. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn xuất hiện nhưng dường như một vệt ánh sáng, bổ ra hắn cái kia viên tối tăm hắc ám, vết thương đầy dây trái tim. Chính là lần đó ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt đi, toàn bộ hành trình tham dự tự cứu cùng với cứu người hành động. Để quan tổ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có trải qua cùng với xung kích. Tuy rằng giết người vui vẻ để hắn mê muội, nhưng cùng lúc đó, cũng làm cho hắn ở một trình độ nào đó chân chính thực hiện một lần tự mình giá trị. Đây là hắn từ chưa trải qua quá, hay là phụ thân cũng đã từng tham dự hành động tương tự, chỉ với tay dưới đáy cảnh sát cứu không ít người đi. Một cái không tên ý nghĩ bỗng nhiên ở quan tổ trong đầu nhảy ra. Lần thứ nhất, hắn có chút lý giải cảnh sát hai chữ này. Nguyên lai quan tổ chỉ có thể thông qua luyện thương đến không ngừng trốn tránh hiện thực, cũng lần lượt tích lũy tâm tình tiêu cực, mãi đến tận không thể nhịn được nữa một ngày kia. Không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hắn hầu như đem không thể phòng ngừa địa đi tới cái kia một cái tự chịu diệt vong con đường. Nhưng lần này, quan tổ nhưng cảm giác có một số khác biệt, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên bốc lên một luồng kích động. Ai cũng không nghĩ đến, ngay ở quan tổ đi tới vách núi một bên thời điểm, trong đầu lại không tên hiện ra Hoắc Văn Tuấn bóng người, cái kia trong nháy mắt, quan tổ đáy lòng đống nhiên sinh ra một luồng nói hết kích động. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên khôi phục hào quang, đứng dậy. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 375, Quan Minh cùng Hắc Ám lựa chọn. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời ấm áp từ rèm cửa sổ khe hở chiếu rọi tiến vào trong phòng. Trên giường, hai bóng người ôm nhau ngủ. Đêm qua vẫn điên cuồng đến 3h sáng nhiều, Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh mới hôm nay thu bình, ôm nhau ngủ say. Thể lực tiêu hao quá đại, hai người đương nhiên sẽ không như vậy dậy sớm, vẫn ngủ đến trưa mới bò lên. Đều do ngươi, cái ngã nhu tự, hại ta ngày hôm nay lại đến muộn. Quan Đức Khanh nửa tòa mà lên, lộ ra vô hạn tốt đẹp trên người, trong suốt như ngọc, hờn dỗi đệ a một hồi bên người cái kia dàn vật chính mình không lên nổi bại hoại. Theo động tác, nhất thời gây nên liên hoàn hiệu ứng, núi non trùng điệp, liên miên trùng điệp. Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn một trận mắt trực, không nhịn được lại có chút dục giả dục dịch. Quan Đức Khanh thấy thế, nước nhuận trắng non đáng yêu lún đồng tiền mặt trên nhất thời hiện lên một vẻ bối rối, biết rõ Hoắc Văn Tuấn lợi hại nàng đội vàng xuống giường, lại dàn vật xuống chính mình ngày hôm nay liền triệt để không sử dụng đến rồi. Hoắc Văn Tuấn nhún nhún vai, thân là nam nhân, có thể để nữ nhân chạy chối chết, trong lòng tự nhiên miễn không tuyệt vời ý hai người đổi thật quần áo, sau đó ở kiểu diễm bầu không khí bên trong ăn điểm tâm xong, Quan Đức Khanh vội vàng vội vã mà đi sở cảnh sát đi làm. Hoắc Văn Tuấn sau đó ra ngoài, có điều hắn cũng không có đi học ý nghĩ, lấy hắn cho tới nay ưu dị thành tích, thêm vào bây giờ thân phận địa vị, coi như không đợi ở trường học cũng không có ai gặp nói thêm cái gì. Nếu không có Hoắc Văn Tuấn làm việc từ trước đến giờ đến nơi đến chốn, đổi làm người khác đã sớm đổi học. Thánh Dục Cường hiệu trưởng cũng rõ ràng điểm này, vì giữ lại vị này ưu tú học sinh, trực tiếp đánh nhịp cho Hoắc Văn Tuấn một cái đặc quyền, cho phép hắn có thể không đi trường học, chỉ cần đúng giờ tham gia cuộc thi là được. Điều này cũng cho Hoắc Văn Tuấn càng nhiều nhàn rỗi thời gian. Suy nghĩ một chút, Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định đi lệ gần kẹt nổ lộ gì nhìn boy nghiên cứu phát minh tiến độ. Đây là trước mắt hắn quan tâm nhất đồ vật, mặc dù tin tưởng Khương Tư giáo sư, nhưng vẫn như cũ có chút yên lòng không xuống. Ngay ở hắn chuẩn bị khi xuất phát, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Cửu Long một nhà phòng trà bên trong, Hoắc Văn Tuấn cùng quan tổ ngồi đối diện nhau. Nhìn cái chán dán vào OK Bank, trong mắt che kín màu máu quan tổ, Hoắc Văn Tuấn hơi hơi kinh ngạc, nhạy cảm phát giác đối phương trạng thái có gì đó không đúng. Nhớ tới lúc trước từ quân độ khách sạn đi ra lúc cái tên này có vẻ như còn rất hưng phấn, làm sao mấy ngày không thấy liền biến thành dáng vẻ ấy. Nghi hoặc đồng thời, lại ở trong lòng âm thầm suy đoán lên quan tổ tìm dụng ý của chính mình. Mới vừa ở hắn chuẩn bị đi lệ gần kẹt nổ lộ gì thời điểm, đột nhiên nhận được quan tổ gọi điện thoại tới, trong điện thoại quan tổ đưa ra muốn cùng hắn gặp mặt. Hoắc Văn Tuấn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có từ chối, liền hai người liền hẹn ở nơi này. Đối mặt Hoắc Văn Tuấn, quan tổ cúi đầu mười ngón quấy lên, trầm mặc không nói, có thể thấy trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, cũng không nói lời nào, chờ quan tổ mở miệng. Một hồi lâu sau, quan tổ có chút thanh âm trầm thấp vang lên, "A Tuấn, ta..." Hắn bỗng nhiên có chút không biết nên làm sao mở miệng, nhất thời muốn nói lại thôi. Hoắc Văn Tuấn hờ hững nói rằng, "A tổ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một luồng trầm ổn sức mạnh, để quan tổ hỗn loạn tâm từ từ bình tĩnh lại. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn hai mắt, chậm rãi nói rằng, "A Tuấn, ta nên làm gì?" Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia mềm yếu cùng hoang mang, đem tự thân trải qua kể rõ một lần, bao quát đột nhiên sản sinh cái kia cô muốn giết người kích động, cũng không có nửa điểm ẩn giấu, có điều cũng không có để lộ ra hắn sản sinh giết cảnh sát ý nghĩ. Quan tổ thực cũng rất kỳ quái, không hiểu tại sao mình muốn cùng Hoắc Văn Tuấn nói hết những này, quan hệ của hai người thực không tính là quá thân mật, nhưng lại bất công bên trong không tên cảm giác điều khiển hắn liền làm như vậy rồi. Mở miệng là gian nan nhất, một khi nói ra khỏi miệng, liền khó hơn nữa dừng lại. Quan tổ đem từ nhỏ lớn đến gặp đến từ quan thế rượu ngược đãi đều nói rồi một lần, bao quát chính mình các loại tâm tình tiêu cực, bất ức, thống khổ, phiền muộn, thất lạc. Những thứ đồ này vẫn luôn chôn sâu ở đáy lòng của hắn, nhưng lần này nhưng triệt để hướng về Hoắc Văn Tuấn mở rộng nội tâm. Ở quan tổ giảng giải trong quá trình, Hoắc Văn Tuấn không nói tiếng nào, cũng không có đánh gây hắn. Hoắc Văn Tuấn có thể thấy, những thứ này đều là tích lúc ở quan tổ đáy lòng nơi sâu xa đồ vật, hắn cần phát tiết đi ra. Đồng thời, Hoắc Văn Tuấn trên mặt cũng không có hiện lộ ra cái gì thần sắc đặc biệt, đáy lòng đối với này cũng không quá kinh ngạc. Quan tổ cũng không biết, Hoắc Văn Tuấn đã sớm từ trước thế điện ảnh bên trong hiểu được đến hắn tất cả trải qua, muốn nói hiểu rõ, hay là phía trên thế giới này tối có thể hiểu được hắn chính là trước mắt thiếu niên này. Có thể chính vì như thế, trong cõi u minh thiên ý để quan tổ chủ động tìm tới Hoắc Văn Tuấn. Nhìn theo kể rõ, hai mắt đỏ chót, thần thái từ từ trở nên điên cuồng dữ tợn, nhưng đáy mắt nơi sâu xa rồi lại để lộ ra một vệt đau thương cùng thống khổ quan tổ. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc không nói. Thực dưới cái nhìn của hắn, quan tổ cũng không phải từ nhỏ liền tội ác tày trời người. Điện ảnh bên trong tuy rằng lấy giết cảnh sát làm vui, chơi cái gì giết người trò chơi, biểu hiện phát điên, hung tàn máu lạnh, nhưng càng nhiều hay là bởi vì ở quan thế rượu bức bách dưới sản sinh bệnh trạng tâm lý quấy phá thôi. Che giấu ở cái kia một bộ điên cuồng dưới mặt nạ, là một viên kể bên phá nát yếu đuối tâm linh, mục đích có điều là xem phản bội tiểu hài tử như thế, chỉ là vì gây nên phụ thân chú ý thôi. Ấu chí mà lại đáng thương. Có thể nói, chính là bởi vì gia đình nhân tố, dẫn đến quan tổ nhân sinh biến thành vừa ra triệt triệt để bị kịch. Làm người thổ thức. Không thể phủ nhận, Cùng Bành Dịch Hành như thế, quan tổ trong lòng cũng có vấn đề, nhưng hai người ở trên bản chất rồi lại có không giống. Bành Dịch Hành chìm đắm với giết chóc, hưởng thụ giết người vui vẻ, đây là phát ra từ trong xương khát vọng, ở Hoắc Văn Tuấn khuyên giới hắn đã nhìn thẳng vào điểm này. Mà quan tổ giết người càng nhiều vẫn là vì phát tiết, bản chất thực là trốn tránh cùng phản bội, cái gọi là hưởng thụ cùng điên cuồng đều chỉ có điều chính là che giấu cái kia viên trống vắng, nhát gan, hoang mang tâm linh thôi. Cuối cùng quan tổ chết cũng là tất nhiên, bởi vì hắn đã không còn sống tiếp lý do. May mà hiện nay hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Ở lúc trước xem phim thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền vô cùng đồng tình quan tổ nhân vật này, cũng có thể hiểu được hắn. Bởi vậy có khả năng lời nói, Hoắc Văn Tuấn cũng không muốn nhìn thấy quan tổ dẫm lên vết xe đổ. Lùi một bước nói, chỉ cần xem ở quan Đức Khanh trên mặt, hắn liền không thể ngồi xem quan tổ từng bước một bước vào vực sâu mà không để ý tới. Duy nhất để Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc cùng không rõ chính là, không nghĩ đến quan tổ dĩ nhiên sẽ chọn đem những này chôn sâu đáy lòng đồ vật đến cùng mình nói hết. Thậm chí ngay cả giết người ý nghĩ cũng không có ẩn giấu. Có điều tuy rằng không rõ ràng quan tổ trong lòng, nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định kéo hắn một cái. Đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, quan tổ ngột ngạt tâm tình phảng phất ung dung rất nhiều. Có thể hắn là không muốn chính mình triệt để sa đọa vào trong bóng tối, mới sẽ đem đối phương cho rằng nhánh cỏ cứu mạng đi. Đáng tiếc lý trí nói cho hắn, Hoắc Văn Tuấn trung quy vẫn là giúp không được chính mình. Sau đó nên làm gì? Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 376, A Tổ, đi làm cảnh sát ba. A Tổ, ngươi muốn chứng minh chính ngươi, nhờ ngươi đặt đi nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, quan tổ thân thể chấn động, đáy mắt không kìm lòng được địa hiện ra một vẻ tức giận. Hắn tuy rằng hận quan Thế Diệu, nhưng sâu trong nội tâm làm sao thường không muốn đạt được phụ thân đối với mình khẳng định cùng coi trọng đây. Quan tổ từ nhỏ thiếu hụt yêu, bởi vậy hắn cũng khát vọng yêu. Cố nén mở miệng truy hỏi kích động, quan tổ giả vờ khinh thường quay đầu đi, thích, ai mà thèm, quan Thế Diệu nhìn ta như thế nào ta mới không để ý. Lòng tự ái để hắn cực lực làm ra một bộ rừng rưng như không dám vẻ, nội tâm không ngừng tự nói với mình, hắn hận quan Thế Diệu tận xương, hận không thể quan Thế Diệu đi chết, tuyệt đối sẽ không đối với có kỳ vọng. Nhìn quan tổ nghĩ một đằng nói một nẻo ngạo kiểu dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười thầm. Sự thực chứng minh, quan tổ cũng không có hướng về chính hắn nói như vậy hận phụ thân hắn, hoặc là nói, quan tổ đối với quan Thế Diệu cảm tình là cực kỳ phức tạp. Vừa rất thù hận hắn ngược đãi, lại khát vọng hắn chăm sóc. Điều này làm cho quan tổ rơi vào sâu sắc xoắn xuýt bên trong, cuối cùng dẫn đến tâm linh và mẹo, đi tới không đường về. Thực theo Hoắc Văn Tuấn, quan tổ căn bản chính là cái không lớn lên hải tử, tư duy cũng không thuần thục, dễ dàng tâm tình hóa cùng cực đoan hóa, do đó để hành vi của hắn hình thức quá mức cực đoan. Quan tổ chưa bao giờ chân chính suy nghĩ nỗ lực tìm kiếm quá mình cùng phụ thân trong lúc đó chỗ mấu chốt, sau đó nỗ lực tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, trái lại là ăn năn hối hận, cùng loạn phát tiết. Từ hắn lựa chọn dùng giết người cùng tự mình hủy diệt phương thức đến trả thù quan Thế Diệu, liền có thể thấy được là gì ấu trĩ. Nếu như đổi thành Hoắc Văn Tuấn, tuyệt đối sẽ không dùng như vậy hận đời phương thức, mà là gặp dùng càng thành thục, càng lý trí phương thức, tỉ như làm hết sức tăng lên chính mình năng lực cùng địa vị xã hội. Câu nói kia nói thế nào tới, ngày hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Phía trên thế giới này, có chút vấn đề dùng bạo lực vĩnh viễn cũng giải quyết không được. So sánh với giết người, thông qua tăng lên tự mình, thực hiện tự mình đến làm cho quan Thế Diệu không thể coi thường chính mình, chẳng phải càng tốt hơn sao? Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn cũng không đi quản hắn ngạo kiểu, trực tiếp cho quan tổ một cái kiến nghị, "A tổ, nếu như ngươi thật muốn nhường ngươi đặt đi đối với ngươi nhìn với con mắt khác, vậy thì thử đi chứng minh chính mình đi." Quan tổ trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, "Ta phải làm sao?" Nghe được hắn, Hoắc Văn Tuấn trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như cái tên này không có cố chấp địa kiên trì nội tâm giết người dục vọng, còn có cứu. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết, thực là quân độ khách sạn chuyện đêm đó, để quan tổ tâm có một tia xúc động. Ngay sau đó Hoắc Văn Tuấn thần sắc nghiêm lại, nhìn chằm chằm quan tổ hai mắt, từng chữ địa trầm giọng nói rằng, "A tổ, đi làm cảnh sát đi." "Cảnh sát?" Quan tổ nhất thời sửng sốt. Vạn vạn không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên gặp đề nghị chính mình đi làm cảnh sát, phải biết bởi vì quan Thế Diệu quan hệ, hắn đáng ghét nhất chính là cái này cảnh phục, thậm chí hận úc cùng ô, căm hận lên sở hữu cảnh sát. Thậm chí trước lúc này trong lòng còn bước lên hành hạ đến chết cảnh sát ý nghĩ, tuy rằng tạm thời chỉ là một ý nghĩ, đối với cảnh sát căm hận cũng vẫn không có tương lai như vậy thầm, nhưng vấn đề này nhưng là hắn chưa bao giờ ở trong đầu hiện lên quá. Mà Hoắc Văn Tuấn nhưng một mực đề nghị chính mình đi làm cảnh sát, quan tổ phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn không chờ hắn mở miệng, trực tiếp nói, "Đừng vội từ chối, ngày đó ở quân độ khách sạn ngươi cũng có phần xuất lực cứu người, ngươi làm một cái chính nghĩa sự, A tổ ta hỏi ngươi, làm anh hùng cảm giác như thế nào, có phải là rất thoải mái?" Quan tổ há miệng, muốn phủ nhận, nhưng cũng không mở miệng được. Hắn có thể lừa gạt người khác, nhưng cũng lừa gạt không được chính mình, nhớ lại ngày đó từ khách sạn đối diện cao ốc bên trong đi ra một khắc đó, vô số thị dân hoan hô, không phải không thừa nhận, loại kia cảm giác xác thực vô cùng thoải mái, là hắn 17 năm trong đời chưa bao giờ cảm nhận được quá. Sống lớn như vậy, trong trí nhớ xưa nay đều chỉ có phụ thân đánh đập cùng chửi bới, chưa từng có bị nhiều như vậy người hoan hô cùng khẳng định quá. Trong nháy mắt, quan tổ tâm sản sinh một tia rung động. Hoắc Văn Tuấn âm thanh dừng lại một chút, ánh mắt ở quan tổ trên mặt quét qua, tiếp theo lời nói ý vị sâu xa nói rằng, "A tổ, giết người rất đơn giản, một súng xuống liền giải quyết, không cái gì có thể khoe. Muốn làm phần tử tội phạm cũng rất dễ dàng, đại khảm đao, tất đen, thành bản không vượt qua 20 khối, ăn mày cũng có thể làm. Nhưng mà làm cảnh sát nhưng rất khó, càng là thật cảnh sát, có thể ảnh hưởng vô số người, cũng muốn đối mặt vô số mê hoặc, vô số nguy hiểm. Phi thường có tính khiêu chiến, ngươi có muốn hay không thử xem?" "Ta..." Quan tổ sắc mặt xoắn xuýt, có thể trong con ngươi lại lộ ra một tia rõ ràng ý động. Hoắc Văn Tuấn lúc này không ngừng cố gắng, nhân sinh đường có rất nhiều điều, hà tất chấp nhất với một cái nào đó điều đây. "Ngươi đặt đi là Bắc khu cảnh thi, vậy ngươi liền gia nhập cảnh đội, sau đó trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp, đem hắn đạp ở dưới chân, đến thời điểm mặc kệ ngươi làm sao mang hắn, bảo đảm hắn liền cái giấm cũng không dám thả, như vậy không phải càng thoải mái hơn sao? Quan tổ ánh mắt sáng lên, rõ ràng bị Hoắc Văn Tuấn miêu tả vẻ đẹp cảnh tượng đánh di chuyển, có thể nói, đối phương mỗi một chữ đều nói đến hắn tâm khảm bên trong. Nghĩ đến có một ngày nếu như có thể chỉ vào Quan Thế Diệu mũi cô sức chửi, đối phương còn không dám trả lời, cái kia chẳng phải là thoải mái phi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, quan tổ trong lòng liền không nhịn được kích động lên. Trong lòng đối với cảnh sát thân phận này mâu thuẫn cũng ở trong lúc vô tình tùy theo tiêu tán không ít, trong lòng Thiên Bình bắt đầu nghiêng, từ nguyên bản bài xích từ từ biến thành chờ mong. Hoắc Văn Tuấn tiếp tục mê hoặc hắn, suy nghĩ một chút đi, làm cảnh sát có thể hợp pháp cầm súng, đối phó một ít phần tử tội phạm ngươi cũng có thể hợp pháp giết người, nếu như leo lên địa vị cao, còn có thể đạp ở ngươi đặt đi trên đầu. Càng nói quan tổ con mắt liền càng sáng, có thể thấy, hắn thật động tâm. Mà để hắn động lòng to lớn nhất lý do, chính là sẽ có một ngày có thể dẫm đến Quan Thế Diệu trên đầu, để hắn ngắm nghĩa cẩn thận, chính mình tuyệt không là trong miệng hắn rắc rưởi. Hắn muốn cho Quan Thế Diệu hối hận. Hoắc Văn Tuấn nhìn kích động quan tổ, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, nói cho cùng quan tổ như cũ chỉ là cái tâm trí không thuần thục hài tử, giam ba câu liền bị dễ dàng dao động. Đương nhiên, hắn cũng không phải đang nói đùa, tuy rằng quan tổ muốn đè xuống Quan Thế Diệu cơ hội xa vời, nhưng cũng chưa chắc không có một tia cơ hội, then chốt là nếu như quan tổ đồng ý tiến vào cảnh đội, cái kia liền triệt để cáo biệt nguyên lai đường xưa, đi tới một cái con đường hoàn toàn mới. Như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Hoắc Văn Tuấn hờ hững hỏi. Quan tổ siết chặt nắm đấm, trong lòng do dự không quyết định, mặc dù đối với đề nghị của Hoắc Văn Tuấn tâm động không ngừng, nhưng nước đã đến chân vẫn là miễn không được căng thẳng chần chờ. Làm sao? Đối với mình không tự tin. Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng giờ khắc này còn kém tới cửa một cước, liền dùng ra phép khích tướng, nếu như ngươi đồng ý tiếp tục làm cái ở ngươi đặt đi dâm vi dưới run rẩy loại nhát gan lời nói, vậy thì quên đi ta không nói. Bị hắn lời nói một kích, vốn là do dự bất định quan tổ nhất thời nhiệt huyết xung đầu, lớn tiếng nói, "Nào ngươi a mẫu, ai không tự tin? Không phải là cảnh sát sao, có gì đặc biệt? Ta quan tổ hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được nhất ca." Hoắc Văn Tuấn vỗ tay cười nói, thật là chí khí. Chết để phá hỏng quan tổ đường lui. Quan tổ có chút chột dạ, nhưng nói đã lối ra, mở miệng, vì mặt mũi làm sao cũng đến gắng gượng xuống, chỉ được đè xuống trong lòng một tia hối hận. Ván đã đóng thuyền. Quan tổ cũng không nghĩ đến, nhất thời tâm huyết dâng trào chạy đến tìm Hoắc Văn Tuấn nói hết trong lòng phiền muộn, kết quả dĩ nhiên biến thành chính mình đi làm cảnh sát, không khỏi đánh ba một hồi miệng, không tên có loại bị xáo lộ cảm giác, đáng tiếc bây giờ hối hận đã chậm. Người lựa chọn có lúc chính là trong một ý nghĩ, liền bởi vì một ý nghĩ sai lầm, quan tổ hí kịch hóa từ nguyên bản hung tàn tội phạm, biến thành giữ gìn chính nghĩa cảnh giới ngôi sao mới, triệt để sửa chữa vận mệnh. Thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 377, mới biết yêu. Quan tổ không nghĩ đến chính mình không thể giải thích được liền bị Hoắc Văn Tuấn giao động đi làm cảnh sát, làm sao ván đã đóng thuyền, coi như muốn đổi ý cũng đã không có chỗ trống. Chuyện này liền như thế quyết định. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp cầm điện thoại lên đánh cho Quan Đức Khanh, đem sự tình nói rồi một lần. Trong điện thoại, Quan Đức Khanh âm thanh hưng phấn, quá tốt rồi. Ta đã sớm muốn cho A Tổ gia nhập cảnh đội, thực Tam Thúc cũng hy vọng A Tổ có thể trở thành là cảnh sát, đáng tiếc mỗi một lần hắn cùng A Tổ nói không được ba câu nói liền biết ầm ĩ lên, cuối cùng tan rã trong không vui. Không nghĩ đến A Tuấn ngươi lại còn nói phục rồi A Tổ, Tam Thúc biết rồi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thực sự là quá tốt rồi, ha ha, A Tuấn ta yêu chết ngươi. Nàng thanh âm không nhỏ, liền ngay cả ngồi ở một bên quan tổ cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng không khỏi có chút rung động. Nguyên lai đặt đi hắn cũng hy vọng ta làm cảnh sát sao? Quan tổ đột nhiên có chút sốt sáng lên, hắn không nghĩ đến Quan Thế Diệu đối với mình nguyên lai còn có kỳ vọng, điều này làm cho hắn theo bản năng mà có chút tay chân luống cuống. Hoắc Văn Tuấn không để ý đến quan tổ ý nghĩ, quay về điện thoại hơi mỉm cười nói, cái kia mặt sau liền giao cho ngươi. Ba ở trên người ta. Trong điện thoại Quan Đức Khanh âm thanh không chút do dự, theo lại trầm ngâm một chút, bây giờ cách học viện cảnh sát tân một lần chiêu sinh tháng ngày còn có một quãng thời gian, có điều hiếm thấy A Tổ có tiến vào cảnh đội ý nghĩ, ta cảm thấy có thể để cho hắn đi tới sở cảnh sát trải nghiệm một hồi. Quan Đức Khanh cân nhắc rất chú đáo, dù cho học viện cảnh sát chiêu sinh tháng ngày còn chưa tới, vì để ngừa vạn nhất cũng vẫn là quyết định trước tiên đem quan tổ làm tiến vào cảnh đội lại nói. Vừa đến là có thể làm cho hắn trước tiên trải nghiệm một hồi, có trợ giúp tương lai càng tốt hơn hòa vào cảnh sát nhân vật này, thứ hai cũng chính là phòng ngừa quan tổ đổi ý không, có thể an bài trước cá tổ theo xung phong trên xe nhai tuần tra. Quan Đức Khanh rất nhanh sẽ đối với quan tổ làm tốt sắp xếp. Lấy quan gia ở đảo Hồng Kông cảnh giới địa vị cùng với giao thiệp, xếp vào một cái quan tổ có điều là chỉ là việc nhỏ. Mà Hoắc Văn Tuấn cũng là cố ý thông báo Quan Đức Khanh, thông qua nàng đến làm chuyện này, nghĩ đến quan tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý tiếp thu Quan Thế Diệu trợ giúp cùng sắp xếp. Tuy rằng trên bản chất hai người không có bao nhiêu khác biệt, nhưng chỉ cần không phải Quan Thế Diệu trực tiếp đúng tay, quan tổ chống lại tâm lý nên liền không mãnh liệt như vậy. Hoắc Văn Tuấn cân nhắc sự tình từ trước đến giờ chu toàn, cũng không muốn bởi vì một số bất ngờ nhân tố mà để chuyện này tái xuất cái gì sự cố. Quả nhiên, đối với Quan Đức Khanh sắp xếp, quan tổ cũng không có phản đối. Ngay sau đó, sự tình liền như vậy quyết định, Quan Đức Khanh mau chóng sắp xếp quan tổ gia nhập xung phong đội, lấy một cái liệu bị thân phận của cảnh sát theo xung phong trên xe nhai tuần tra. Cúp điện thoại, Hoắc Văn Tuấn vô vô quan tổ vai, "A tổ, không muốn phụ lòng ngươi tỷ kỳ vọng." "Ừm." Quan tổ nặng nề gật gật đầu. "Còn có." Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm tĩnh, nhìn thẳng hắn, "Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi đặt đi nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Quan tổ cả người chấn động, trầm mặt lại, tâm lớp 11 vị tập trận. Chuyện kế tiếp liền không cần Hoắc Văn Tuấn đi quản, hắn cũng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thật sự thay đổi quan tổ vận mệnh, chuyến này có thể nói công đức viên mãn. Cáo biệt quan tổ, Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 5 giờ, liền chuẩn bị đi sở cảnh sát tiếp Quan Đức Khanh tan tầm. Hai người chính là tình cảm sâu nặng nhất thời điểm, một khắc cũng không muốn tách ra. Song lần này Hoắc Văn Tuấn nhưng là nhất định phải thất vọng rồi, Quan Đức Khanh hồi phục hắn, vô cùng không đúng dịp bọn họ cờ y giờ mới vừa nhận được một vụ án, buổi tối muốn đi chấp hành nhiệm vụ, bắt lấy một nhóm khách lén qua sông, e sợ không thể trở về đến rồi. Đối với này Hoắc Văn Tuấn tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu, căn dặn Quan Đức Khanh cẩn thận an toàn, sau đó dẹp đường hồi phủ. Quan Đức Khanh đêm nay không trở lại, Hoắc Văn Tuấn liền trực tiếp trở về biệt thự của chính mình, về đến nhà lúc sắc trời đã tối lại. Đang chuẩn bị làm điểm ăn, đột nhiên chuông cửa vang lên. Mang theo một tia nghi hoặc, Hoắc Văn Tuấn mở cửa, nhìn bên ngoài đạo kia bóng dáng bé nhỏ, không khỏi lộ ra kinh ngạc. "A Phương, ngươi làm sao đến rồi?" Ngoài cửa đứng, chính là hồi lâu không gặp Chu Huyền Phương. Chính cười tươi rói địa đứng ở ngoài cửa, trong tay còn nhấc theo một túi quýt. Đương nhiên, thực cũng không đến bao lâu, chỉ là đoạn thời gian gần đây Hoắc Văn Tuấn rất ít đi trường học, vì lẽ đó hai người có đoạn tháng ngày không thấy. Chu Huyền Phương như cũ vẫn là cái kia phó thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp, quần áo tuy rằng mộc mạc, nhưng không che lấp được cái kia cô thiếu nữ thuần khiết không chút tì vết, thanh xuân mới ngả cảm giác, nhìn đặc biệt có thể người. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện, thiếu nữ một đôi trong suốt đen tuy trong con ngươi nhất thời để lộ ra một tia kích động cùng mừng rỡ, chợt lại biến thành ngượng ngùng. Hơi buông xuống nút tay, nhỏ giọng nhu trước nói, "Ta nghe nói trước quân độ khách sạn sự, liền đã nghĩ tới thăm ngươi một chút." Nàng nói chuyện có chút ấp há đúng, xem ra tâm tình có chút căng thẳng, nhưng trong giọng nói ân cần nhưng lộ rõ trên mặt. Hoắc Văn Tuấn lộ ra nụ cười, "Đi vào trước đi." Nói tránh ra thân thể. Chu Huyền Phương cúi đầu, bước tiểu nát chạy bộ vào cửa, đang cùng Hoắc Văn Tuấn sượt qua người trước mắt, thân thể thoáng chạm nhau, thân thể mềm mại nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy một hồi. "Ngồi." Hoắc Văn Tuấn đi tới, đưa tay ra hiệu. Chu Huyền Phương cẩn thận từng ly từng tí một mà ngồi vào trên ghế sofa, hơi có chút tay chân luống cuống, xem ra thật giống như một con ngoan ngoan thỏ trắng. Con người chuyển động, theo bản năng mà đánh giá một vòng xa hoa biệt thự, thần thái rõ ràng có chút bất an. Xuất thân bần hàn nàng nơi nào tiến vào loại này biệt thự, nhất thời bản năng cảm thấy có chút không dễ chịu. Nhìn ra thiếu nữ căng thẳng, Hoắc Văn Tuấn chủ động tiếp nhận trong tay nàng quýt, ấm áp cười nói, "A Phương làm sao ngươi biết ta làm thích ăn quýt?" "Khà khà, vừa vận tình đi mua, cảm tạ ngươi a." Bị hắn hơi chen vào, Chu Huyền Phương thu hồi sự chú ý. Hoắc Văn Tuấn ôn hòa thái độ làm cho nàng tâm tình thả lỏng rất nhiều. "Người yêu thích ta lần sau liền nhiều mang một điểm." Chu Huyền Phương ôn nhu nói, trong thanh âm mang theo một tia nho nhỏ nhảy nhót. Lén lút liếc mắt Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt thân thiết, "Đúng, đúng rồi, xem báo trên nói đêm đó tình huống vô cùng nguy cấp, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Cảm nhận được thiếu nữ trong ánh mắt để lộ ra chân thành quan tâm, Hoắc Văn Tuấn trong lòng có chút ấm áp, đứng dậy nhảy hai lần, mang theo chuyện cười giọng điệu nói, "Ngươi xem, ăn được ngủ được, một chút việc nhi đều không có, những người giá áo túi cơm cái nào có bản lĩnh thương tổn được ta?" Chu Huyền Phương tỉ mỉ mà đánh giá hắn một phen, phát hiện sắc thực lông tóc không tổn hại, không khỏi vỗ bộ ngực thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ngẩng đầu lên dũng cảm đón nhận Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, "Hừm, ở trong lòng ta, A Tuấn ngươi chính là lợi hại nhất, tối có bản lĩnh." Nàng nói tới như chặt đinh chém sắt, Hoắc Văn Tuấn trong lòng không khỏi hơi chấn động một cái. Thiếu nữ trong suốt mà ánh mắt nóng bỏng để hắn không khỏi mà lòng sinh dị dạng. Trầm mặc chốc lát, Hoắc Văn Tuấn theo bản năng chuyển hướng đề tài. "Nhìn dáng vẻ của ngươi nên còn không ăn cơm đi, ta chính chuẩn bị cẩn thận làm, lưu lại đồng thời ăn đi." "Ừm." Chu Huyền Phương gật gật đầu, trong thanh âm lộ ra mừng rỡ. Nhìn trong phòng bếp Hoắc Văn Tuấn bận rộn bóng người, Chu Huyền Phương lặng lẽ khuấy lên bắt tay chỉ, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia ngọt ngào. Hai con mắt không kìm lòng được địa toát ra một vệt nồng đậm ái mộ. Thiếu nữ tình cảm biểu lộ không thể nghi ngờ. 17 tuổi, chính là một cái mới biết yêu vẻ tuổi. Trước Hoắc Văn Tuấn nhiều lần dũng cảm đứng ra, cùng với ở tuyệt vọng bên trong Hoắc Văn Tuấn như thần binh trời giáng giống như trưởng cứu mình, để thiếu niên bóng người liền như vậy xông vào Chu Huyền Phương nội tâm, cũng làm cho đậu khấu thiếu nữ không khỏi đối với Hoắc Văn Tuấn sản sinh ái mộ tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 378, thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Chỉ tiếc, Chu Huyền Phương không có dũng khí đem chính mình đối với Hoắc Văn Tuấn lòng ái mộ biểu đạt ra đến, chỉ có đem phần này yêu thích sâu sắc chôn giấu ở đáy lòng, yên lặng mà nhìn kỹ thiếu niên bóng lưng. Mãi đến tận nàng nhìn thấy quân độ khách sạn tin tức. Ở mới vừa nhìn thấy tin tức thời điểm, Chu Huyền Phương cùng hắn thị dân như thế, vừa khiếp sợ với đạo tặc càng rỡ, lại vì là bên trong khách sạn người lo lắng. Nhưng tổng thể nói tới vẫn là xem trò vui tâm thái. Mãi đến tận ở qua báo chí nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tên một khắc đó, Chu Huyền Phương nhất thời giật mình, cấp thiết tình tự nhiên mà sinh ra, vô cùng lo lắng với Hoắc Văn Tuấn an nguy. Tuy rằng qua báo chí tỉ mỉ đưa tin có liên quan tình huống, nhưng càng nhiều vẫn là cảnh tỉnh ngày đó tình huống chi mạo hiểm cùng với Hoắc Văn Tuấn ngăn cơn sóng dữ trắng cử, cả bài trên căn bản đều là ca ngợi cùng tán dương, bên trong lại lấy Phượng Hoàng Nhật báo là nhất, đối với Hoắc Văn Tuấn tuyên dương tạo thế có thể nói tận hết sức lực. Cứ việc Chu Huyền Phương đối với Hoắc Văn Tuấn biểu hiện xuất sắc trong lòng tràn ngập sùng bái cùng tự hào, nhưng so sánh với nhau nàng càng để ý vẫn là Hoắc Văn Tuấn tình huống, e sợ cho hắn bị thương. Trên tin tức đối với này cũng không tỉ mỉ trình bày, điều này làm cho Chu Huyền Phương càng lo lắng. Ngay sau đó hầu như không kiềm chế nổi trong lòng cấp thiết cùng ưu tư, hắn không thể lập tức trùng tới xem một chút Hoắc Văn Tuấn tình huống. Chỉ có điều nước đã đến chân lại không nhịn được chủ trừ lên. Trước liên quan với Hoắc Văn Tuấn đưa tin che ngợp bầu trời, Chu Huyền Phương tự nhiên cũng đặt ở trong mắt, rõ ràng hiện tại Hoắc Văn Tuấn đã thoát thai hoàn cốt, không nữa là trước cái kia tuy rằng ưu tú nhưng hơi chút bình thường bạn học. Hắn hôm nay càng ngày càng thành công, dĩ nhiên là cao quý nghe tên đảo hồng công giới kinh doanh ngôi sao mới, sở hữu ngàn vạn dòng dõi, là rất nhiều người trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiếu niên thiên tài. Mà nàng chỉ có điều là một cái bình thường học sinh trung học, gia cảnh bần hàn, tính cách trên cũng không cái gì có thể xưng đạo địa phương, lại không cái gì xuất sắc thiên phú cùng năng lực, lẫn nhau trên lệch quả thực khác nhau một trời một vực, Hoắc Văn Tuấn đã trở thành nàng nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. Trong lòng tự ti để Chu Huyền Phương trúng bước, rồi lại khó nhịn nỗi khổ tương tư, không khỏi bị được dày vò. Hoắc Văn Tuấn lại liên tiếp chừng mấy ngày không có đi trường học, để Chu Huyền Phương gặp lại một mặt cơ hội đều không có. Cuối cùng Trung Quy vẫn là mới biết yêu thiếu nữ trong lòng cái kia phân đơn thuần mà lại nóng rực cảm tình chiếm cứ thượng phong, rốt cục lấy hết dũng khí, chủ động đến nhà. Đối với Chu Huyền Phương thiếu nữ tâm tư, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có nhận biết, nha đầu này quá mức đơn thuần, cơ hồ đem sở hữu tâm tình đều viết lên mặt, lấy Hoắc Văn Tuấn khôn khéo lại làm sao có khả năng gặp không thấy được. Nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, làm thế nào lại là một chuyện khác. Mới vừa mới cùng Quan Đức Khanh thành tựu chuyện tốt, Hà Mẫn, Mã Thanh Hà chư nữ cùng mình quan hệ lại là các không ngừng lý còn loạn, Hoắc Văn Tuấn tạm thời vẫn không có cân nhắc cùng Chu Huyền Phương tiến thêm một bước. Hơn nữa thành thật mà nói, không giống với Quan Đức Khanh, Hà Mẫn các nàng, Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Huyền Phương tiếp xúc cũng không nhiều, đối với nàng Hoắc Văn Tuấn nội tâm vẫn là thương nhiều yêu. Hắn cũng không phải ngựa giống, không phải gặp gỡ một cái liền cái trước cặn bã nam, đối với chính mình nữ nhân, Hoắc Văn Tuấn đều sẽ trả giá chân tâm, một người đàn ông có thể bắt gái, nhưng không thể không chịu trách nhiệm, càng không thể bội tình bạc nghĩa, đây là thân là một người đàn ông đảm đương. Ở lẫn nhau ngầm hiểu ý bầu không khí dưới, một bữa cơm ăn được hơi có chút nặng nề. Hai người lần thứ nhất ngồi cùng bàn ăn cơm, lại là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, Chu Huyền Phương không kìm lòng được địa có chút câu nệ cùng căng thẳng, chỉ có thể túi đầu bái cơm, hầu như không nói tiếng nào, mặc dù có lòng cùng người yêu nhiều lời vài câu, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ảo não cùng ủ rũ. Hoắc Văn Tuấn đúng là chủ động bước lên nói cha, do hỏi một chút Chu Huyền Phương tình trạng gần đây, chỉ có điều tiểu nha đầu nội tâm ngượng ngùng mà câu nệ, trên căn bản đều là hắn hỏi một câu mới đáp một câu. Đúng rồi, cha mẹ ngươi thế nào rồi, lần trước thương đã khỏi chưa? Để tránh nữ hài lung túng, Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ không phiền chán, tiếp tục ngựa khi ôn hòa địa quan tâm nói. Bọn họ cũng đã được rồi. Chu Huyền Phương thấp giọng trả lời. Lần trước Ô Nha phái người bắt đi Chu Huyền Phương lúc làm tổn thương cha mẹ nàng, may mà chỉ là vết thương nhẹ, lâu như vậy trôi qua nghĩ đến cũng có thể khỏi hẳn. Gần đây ta không đi trường học, còn có người tìm ngươi phiền phức sao? Hoắc Văn Tuấn thuần túy là một thoại hoa thoại, hết cách rồi, nếu như hai người đều không nói lời nào cái kia bầu không khí cũng quá lung túng. Có điều bên trong cũng có mấy phần quan tâm tâm ý, Ô Nha tuy rằng bị chính mình giết chết, nhưng người giang hồ là thiếu không được, hắn lo lắng khó tránh khỏi có không có mắt sẽ tìm tới Chu Huyền Phương. Không có. Chu Huyền Phương lắc lắc đầu, con người trên phiêu, một đôi nước long lanh mắt to bên trong tràn trề nồng đậm cảm kích cùng một tia ẩn dấu hâm mộ, trường học cùng nhà phụ cận người giang hồ biết ta biết người, cũng không dám tìm đến ta phiền phức. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Điều này cũng không tính kỳ quái, ở Thánh Dục Cường Trung học hắn đã trở thành truyền kỳ, không người nào dám không cho hắn mặt mũi, mà lúc trước đi cứu Chu Huyền Phương thời điểm có thể nói giống chống thua chiêng, Chu gia phụ cận hàng xóm trên căn bản đều biết. Hắn tuy rằng không hôn giang hồ, nhưng trải qua mấy lần sự tình sau ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, người tình tưởng đều đối với hắn kính sợ tránh xa, bình thường băng đảng cũng không dám trêu chọc hắn, để ép một ít tầng dưới chót tên côn đồ các kẻ tự nhiên là điều chắc chắn. Húng chi hắn ở bề ngoài thân phận càng thêm hiền hách, thì càng không phải phổ thông người giang hồ có thể chọc được. Tán gẫu lên chuyện xưa, Chu Huyền Vương không khỏi thả ra một chút, ở Hoắc Văn Tuấn dưới sự dẫn đường chậm rãi mở ra máy hát. Một bữa cơm vẫn ăn được 9 giờ, thu thập thỏa đáng sau Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ, sau đó nói, thời gian quá chậm, một mình ngươi trở lại không an toàn, vẫn là ta đưa ngươi đi. Chu Huyền Vương từ chối lời nói đến trong miệng, nhưng bất luận làm sao cũng không nói ra được, có thể cùng Hoắc Văn Tuấn nhiều ở chung một lúc, tự nhiên là trong lòng nàng mong muốn. Hoắc Văn Tuấn để A Bố chuẩn bị kỹ càng xe, sau đó tự mình đưa nàng đưa về nhà, hai địa cách nhau cũng không xa, chỉ bỏ ra mười mấy phút liền đạt tới xẹt kịp mẹ ấy. Đến. Hoắc Văn Tuấn xuống xe vòng qua xe, giúp Chu Huyền Phương mở cửa xe. Chu Huyền Phương có chút thất vọng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhìn bên cạnh chung cư, bất đắc dĩ xuống xe. Hoắc Văn Tuấn xem xét mắt chung cư bên trong đen ngòm hành lang, hơi nhướng mày, quay đầu lại nói, "A Phương, ta đưa ngươi lên đi." "Được." Chu Huyền Phương vẻ mặt kinh hỉ. Đi vào nhà thôn, Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn mắt, hành lang bóng đèn hỏng rồi, toàn bộ hành lang đen đủi, tầm nhìn rất kém cỏi, chung cư không gian lại vô cùng chật hẹp, nhà nhà cửa đều chồng chất không ít tạp vật, trở ngại đồng hành, vô cùng không dễ đi. Có điều từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này, Chu Huyền Phương đối với này đã quen thuộc từ lâu, tự nhiên không làm khó được nàng. Lúc này nàng hơn một nửa sự chú ý đều thả ở bên cạnh trên người thiếu niên, nghe hắn vững vàng hô hấp, Chu Huyền Phương gò má hơi tỏa nhiệt, không nhịn được hơi hướng về hắn đến gần rồi mấy phần. Nếu như con đường này vĩnh viễn đi không xong là tốt rồi. Chu Huyền Phương âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, trời lại không chiều ý người, không có 2 phút hai người liền đi đến chu cửa nhà. Chu Huyền Phương không khỏi đũa môi, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu. Mở cửa, nghe được động tĩnh Chu phụ Chu mẫu lập tức đi ra, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhất thời vô cùng kinh hỉ, nói cái gì cũng nhất định phải cầu hắn đi vào ngồi một chút. Hoắc Văn Tuấn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể biết nghe lời phải. Thế này, Chu Huyền Phương lần thứ 2 không nhịn được mừng trộm lên. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 379, Chu Văn Hùng cảm kích. Chu phụ Chu mẫu vô cùng nhiệt tình, liên tục quay về Hoắc Văn Tuấn biểu đạt trong lòng cảm tạ trước hắn cứu Chu Huyền Phương. Bọn họ là cảm kích thật lòng, nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn, nhị lao quả thực không dám tưởng tượng nữ nhi mình kết cục. Sợ rằng sẽ gặp người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Như vậy lại ân, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, bá phụ bá mẫu các ngươi không cần khách khí. Hai người như thế trịnh trọng sự, Hoắc Văn Tuấn cũng không tốt qua loa lấy trở, chỉ là đáy lòng không nhịn được cười khổ. Đại khái cũng là nhìn ra hắn không dễ chịu, Chu phụ Chu mẫu rất nhanh mượn cớ rời đi, đơn độc lưu lại Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Huyền Phương. Liếc nhìn mắt bên cạnh hơi hơi eo hẹp thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn sờ sờ mũi, nói, không còn sớm, ta hãy đi về trước. Chu Huyền Phương tuy rằng không muốn, nhưng cũng không tiện lại lưu hắn. Hoắc Văn Tuấn từ trên ghế salon đứng lên, nhưng không ngờ phòng khách không gian quá mức chật hẹp, khuỷu tay không cẩn thận đụng tới bên cạnh tủ thấp, đem bày ra ở phía trên một cái hồng nhạt bằng sắt văn phòng phẩm hộp quét xuống trên đất. Hay là bởi vì thời gian duyên cớ, trên hộp đã rỉ sét loang lổ. Leng keng. hộp rơi xuống trên đất, vốn là nắp không kín cái nắp nhất thời phiên ra, lộ ra đồ vật bên trong. A. Chu Huyền Phương thấy thế kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức chạy tới kiếm lên, biểu hiện mang theo vài phần kinh hoàng, còn che giấu tính địa che chắn một hồi. Nhưng mà lấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, từ lâu thấy rõ đồ vật bên trong. Trong hộp trang chính là từng cái cắt quần áo hạ xuống báo chí, có thể thấy chủ nhân của nó rất để tâm, mỗi một chương đều cắt quần áo chỉnh tề, sau đó từng cái tỉ mỉ địa dán tốt. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua, tầm mắt rơi vào trên cao nhất một tấm trên, thấy rõ nội dung, nhất thời sững sờ. Tuy rằng chỉ liếc về vài chữ, nhưng này quen thuộc sắp chữ chính là Phượng Hoàng Nhật Báo, cái tin tức này là đầu bản đầu đề, tiêu đề là thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là quan với mình đưa tin. Hắn rõ ràng nhớ tới, đây là Phượng Hoàng Nhật Báo đang đỉnh đảo Hồng Kông đệ nhất sau, Hoàng Chiêm đặc biệt sắp xếp phỏng vấn đưa tin. Tuy rằng không thấy rõ hắn báo chí nội dung, nhưng Hoắc Văn Tuấn trực giác nói cho hắn, những người e sợ đồng dạng đều là quan với mình đưa tin. Hoắc Văn Tuấn mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ đến trước mắt tên thiếu nữ này dĩ nhiên tiêu tốn tâm tư như vậy, đem chính mình đưa tin tất cả đều cắt thu gom lên. Vừa ý vị, không nói cũng hiểu. Không nhịn được sâu sắc mà liếc nhìn Chu Huyền Phương, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ở hắn ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, Chu Huyền Phương ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng hắn, phảng phất bị vạch trần đấy lòng ẩn giấu bí mật nhỏ, biểu hiện tay chân luống cuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chướng hồng lên, hai tay chăm chú nắm lấy văn phòng phẩm hộ, đa điệu tự cúi đầu, một viên đầu nhỏ hầu như nhét vào trong lồng ngực. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc chốc lát, nhìn thấy nữ hài một khuôn mặt hầu như muốn nổi lên đến, lúc này nói tránh đi, "A Phương, bá phụ gần nhất còn ra than sao?" Nghe được trong giọng nói của hắn không có dị dạng, Chu Huyền Phương lấy vì là bí mật của chính mình cũng không có bị Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy, đáy lòng không nhịn được đại thở phào nhẹ nhõm. Xuất phát từ một loại nào đó không cách nào nói rõ tâm tư, nàng vẫn luôn có ở cố ý thu thập cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ báo cáo tin tức, cũng dốc lòng chân ẩn đi, phản phất dáng dấp như vậy liền có thể cùng thiếu niên gần hơn một chút. Giờ khắc này bất ngờ suýt chút nữa bị người trong cuộc vật trần, Chu Huyền Phương không khỏi căng thẳng và phần, nếu như thật bị Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy, nàng thật không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Cũng may chính mình phản ứng nhanh, Chu Huyền Phương âm thầm vui mừng, nhưng cùng lúc đó đáy lòng nơi sâu xa lại mơ hồ có một tia không nói ra được thất vọng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Chu Huyền Phương thu thập xong tâm tình, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ không tự nhiên cười, đặt đi rất lâu không có mở hàng. Nói xong rồi lập tức bồi thêm một câu, có điều không có chuyện gì, đặt đi nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Tuy rằng nàng tận lực làm bộ như vô sự, nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn là từ trong thanh âm của nàng nghe ra một tia không che giấu nỗi ưu sầu. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, đối với Chu Huyền Phương một nhà tình trạng gần đây có hiểu rõ. Theo hắn biết, Chu phụ bản danh Chu Văn Hùng, khi còn trẻ cũng từng ở trên đường hôn quá, kết quả không kiếm ra cái gì quá to lớn thành tựu, cuối cùng kẻ vô tích sự, vừa không có cái gì văn hóa, trong ngày thường chỉ có thể dựa vào làm công công cùng bày sạp bán một ít ăn vặt duy trì kế sinh ai. Người một nhà tháng ngày quá quá chặt chẽ ba ba. Trước Chu Văn Hùng bị Ô Nha người đả thương, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng hành động, hơn nữa sạp hàng cũng bị đập phá, thêm vào kiêng kỵ Đông Tinh người sẽ tìm đến cha, vẫn liền không dám nữa mở hàng. Người một nhà cũng bởi vậy đứt đoạn mất kế sinh ai, dựa vào trong ngày thường một điểm mỏng manh tích chữ miễn cưỡng chống đỡ. Ngày hôm nay cho Hoắc Văn Tuấn mua quýt, vẫn là Chu Huyền Phương tàn nhẫn quyết tâm dùng trong ngày thường chính mình tích góp tiền mua. Chỉ là bởi vì thiếu nữ một điểm lòng tự ái, không muốn ở trong lòng mặt người trước thản lộ chính mình quẫn cảnh. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không tức thời địa vạch trần nàng, chỉ hơi trầm ngâm, xoay người đi tới Chu Văn Hùng phu thê cửa gian phòng. Nói là gian phòng, thực chính là cái không tới ba mở tiểu cách gian, chỉ có thể miễn cưỡng thả xuống một cái giường, bên ngoài dùng một tầng mỏng manh mảnh đơn giản cách một hồi. Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể tính chất tượng trưng địa vỗ vô rèm cửa. Nghe được động tĩnh Chu Văn Hùng mau mau đi ra, còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là đến cáo tử, vội vã chuẩn bị đưa một hồi hắn. Tuy nhiên Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, bá phụ, nghe A Phương nói ngươi gần nhất không có tái xuất than, vậy không biết có thời gian hay không giúp ta một việc. Chu Văn Hùng sững sờ, lập tức một mặt nhiệt tình, Hoắc sinh khách khí, ngươi cứ việc nói, lao Chu ta phàm là có thể làm được tuyệt đối không có hai lời. Bên cạnh Chu Mẫu cũng là gật đầu liên tục tán thành, hai vợ chồng đều đối với Hoắc Văn Tuấn vô cùng cảm kích, vẫn luôn muốn có báo lại, đáng tiếc tự giác hai bên thân phận khác nhau một trời một vực, không cần báo đáp, chỉ có thể đem phần này cảm ơn để ở trong lòng. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn hiếm thấy có yêu cầu địa phương của bọn họ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Văn Hùng không nhịn được lại có chút lo lắng, chỉ có điều ta không có bản lĩnh gì, chỉ có một nhóm người khí lực, chỉ sợ gặp cho Hoắc sinh người cản trở. Bá phụ lo xa rồi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, sau đó ôn thanh nói, là như vậy, ta gần nhất mở ra một nhà khoa học kỹ thuật công ty, vừa vặn thiếu hụt một cái người tin tưởng được đến làm bảo an chủ quản, nghe nói ba phụ ngươi cùng trên đường không ít tiền bối đều có giao tình, mặt người rộng rãi con đường rộng, không biết có thể hay không giúp ta một việc, chịu thiệt tới làm này bảo an chủ quản. Chu Văn Hùng phu thê nghe vậy, trong nháy mắt liền sửng sốt. Hoắc Sinh. Theo sát Chu Văn Hùng biến mắt liền đỏ lên. Hoắc Văn Tuấn ý tứ hắn như thế nào gặp không nghe rõ, mặc dù nói khách khí, nhưng rõ ràng chính là biết rồi cả nhà bọn họ cảnh khốn khó, liền mượn cớ kéo hắn một cái. Luôn miệng nói cái gì xin hắn hỗ trợ, thực đều là lý do, mục đích thật sự là cố ý sắp xếp một phần công việc cho hắn, để giải cảnh khốn khó. Cho tới mặt sau những câu nói kia thì càng là lời nói vô căn cứ, hắn Chu Văn Hùng ở trên đường có cái dám mặt mũi, ngoại trừ có lúc còn có thể cùng Nguyên Lai Băng Đảng A Thúc đi tiểu lâu uống trà ở ngoài, hắn tự đầu người ai biết hắn này viên hành a. Rất rõ ràng, là Hoắc Văn Tuấn từ Chu Huyền Phương trong miệng biết được nhà bọn họ cảnh ngộ, sau đó trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa còn vì bận tâm hắn mặt mũi, sợ hắn lung túng, cố ý tìm một cái cớ. Điều này làm cho đoạn thời gian gần đây đến bị được áp lực Chu Văn Hùng nhất thời bay lên vô hạn cảm kích, một đại nam nhân suýt chút nữa liền trực tiếp khóc lên. Hoắc Sinh, ngươi chính là chúng ta một nhà đại ân nhân, đại ân đại đức, không cần báo đáp. Chu Mẫu cũng là đỏ mắt lên, quay về Hoắc Văn Tuấn cảm kích cực điểm, liền chuẩn bị cho hắn quỳ xuống. Hoắc Văn Tuấn vội vàng ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, phía sau, khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn mở miệng trước mắt, Chu Huyền Phương trực tiếp liền ngây người. Lập tức thân thể mềm mại không bị khống chế địa run rẩy lên. "Tuấn ca." Thiếu nữ trong miệng nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt dâng lên vô hạn nhu tình. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 380, đột nhiên đến biểu lộ. Tuy rằng cảm kích Hoắc Văn Tuấn, nhưng Chu Văn Hùng cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, bảo an chủ quản vị trí hắn một cái về hưu lao lưu manh làm sao đảm đương nổi. Nếu như là người khác cũng còn thôi, nhưng Hoắc Văn Tuấn đối với mình một nhà có đại ân, hắn làm sao có thể khinh hại người ta đây? "Hoắc sinh, lòng tốt của ngươi lão Chu ta chân thành ghi nhớ, nhưng an ninh này chủ quản ta thực sự làm không được." Chu Văn Hùng liên tục chối từ. Hoắc Văn Tuấn khuyên vài câu, nhưng Chu Văn Hùng nhất định không chịu, bên cạnh Chu Mẫu về quá vị sau cũng theo phụ họa, chính mình nam nhân hắn hiểu rõ nhất, to lớn nhất ưu điểm là chân thật bản phận, nhưng năng lực phương diện xác thực có khiếm khuyết. Bảo an chủ quản chức vị như thế nàng một cái phụ đạo nhân gia cũng biết hết sức trọng yếu, mặc dù Hoắc Văn Tuấn xuất phát từ lòng tốt, nhưng bọn họ lại sao dám ấy nấy. Vạn nhất xảy ra sự cố, mất mặt chuyện nhỏ, có thể đã như thế há không phải ngược lại cho Hoắc Văn Tuấn kéo chân sau. Nay để bọn họ làm sao quá ý đi. Hai vợ chồng đều là người đàng hoàng, tuy rằng cảm kích Hoắc Văn Tuấn, nhưng không nghĩ cho hắn thêm phiền phức. Hoắc Văn Tuấn chi sở dĩ nói ra đề nghị này, cũng có chính hắn suy tính. Một mặt xác thực muốn giúp một hồi Chu Huyền Phương, đối với hắn mà nói này có điều chính là dễ như ăn cháo, mặt khác nhưng là bởi vì lệ gần kẹt nổ lộ dị tuy rằng mới vừa thành lập, nhưng ở trong mắt hắn tầm quan trọng nhưng là ở trước mắt sở hữu sản nghiệp bên trong xếp hạng thứ nhất, thậm chí càng vượt qua bây giờ chính bồng bột phát triển truyền kỳ văn hóa. Có Game Boy cái này đại sát khí ở tay, còn có xếp hình, bắt mạn hai người này kinh điển trò chơi bổ trợ, cùng với tương lai còn đem tiếp tục đẩy ra vô số trò chơi, lệ gần kẹt nổ lộ dị tiềm lực không thể đo lường. Trọng yếu như vậy công ty, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không thể xem thường, cần tìm một cái chính mình người tin tưởng được đến ngồi bảo an chủ quản vị trí này. Vì lẽ đó này cũng không phải hắn cố ý kiếm cớ. Chu Văn Hùng người này thành thật bản phận, đúng là có thể tin được. Chỉ bất quá hắn năng lực phương diện xác thực khiếm khuyết một chút, bảo an chủ quản chức vị chỉ dựa vào tín nhiệm còn chưa đủ. Lời ra khỏi miệng sau Hoắc Văn Tuấn cũng có chút hối hận chính mình lô mãng quyết định, cân nhắc có không ổn, nhưng làm sao nói đã lối ra, mở miệng, trong lúc nhất thời cũng không tốt đổi giọng, cũng may Chu Văn Hùng vợ chồng hiểu lý lẽ, cực lực chối từ. Hoắc Văn Tuấn cũng vừa hay liền pha dưới lửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, lệ gần technology bảo an công tác, vẫn là giao cho lệ gần sĩ cụ gì tỉ đến phụ trách khá là an tâm cùng thỏa đáng, lấy lý kiệt năng lực tuyệt đối thừa sức. Có điều tuy rằng không thể để cho Chu Văn Hùng làm bảo an chủ quản, nhưng xem ở Chu Huyền Phương tình cảm trên, cho hắn một cái thanh nhàn điểm chức vị vẫn là có thể. Suy nghĩ luôn mãi, Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy không bằng như vậy, bá phụ ngươi coi như cái bảo an bộ phó chủ quản, thay ta coi chừng công ty, làm sao? Quyết định này xem như là xong toàn đẹp, vừa giúp Chu Huyền Phương, lại không đến nỗi có cái gì ác liệt ảnh hưởng. Cái gọi là bảo an bộ phó chủ quản chính là cái nhàn kém, cụ thể sự vụ có mặt trên lý kiệt người đến phụ trách, không cần Chu Văn Hùng bận tâm, nói trắng ra chính là cái làm nắm tiền không cần làm việc thật việc xấu. Hoắc Văn Tuấn bản ý chính là vì giúp một cái Chu Huyền Phương, lấy hắn bây giờ dòng dõi, cho Chu Văn Hùng mở một chút tiền lương có điều chỉ là việc nhỏ. Nhưng đối với Chu Văn Hùng một nhà tới nói, nhưng có thể giải khẩn cấp. Mà có phần ân tình này, thêm vào trước lần kia, hắn tin tưởng Chu Văn Hùng nhất định sẽ đối với mình cảm ơn đái đức, làm việc mặt trên tất nhiên hết chức trách. Mà đem một người như vậy thả ở trong công ty, cũng vẫn có thể xem là một cái không sai cơ sở ngầm. Hoắc Văn Tuấn âm thầm trầm ngâm. Một bên khác, mắt thấy Hoắc Văn Tuấn đem nói tới phần này trên, Chu Văn Hùng cũng không tiện từ chối nữa, thêm vào mình quả thật cần công việc này nuôi gia đình sống tạm, lập tức mang theo đầy mặt xấu hổ cùng cảm kích nói, "Hoắc sinh lòng tốt, vậy ta liền quý chịu." Tiện đà vũ bộ ngực ngữ khí kiên định địa đạo, "Ta Chu Văn Hùng bảo đảm, nhất định cẩn trọng, chân thật, không ra bất kỳ sự cố, tuyệt đối sẽ không cho Hoắc sinh ngươi mất mặt." Hoắc Văn Tuấn cười cợt, "Bá phụ nói quá lời." Nhìn nho nhã lễ độ, văn tú thiếu niên anh tuấn, Chu Văn Hùng càng xem càng yêu thích, trong lòng không kìm lòng được mà bốc lên một ý nghĩ đến, "Nếu như Hoắc sinh có thể làm con rể của ta là tốt rồi." Nhưng ngay lúc đó Chu Văn Hùng liền bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ, Chu Huyền Phương tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng nữ nhân xinh đẹp nhiều hơn đều, dường như Hoắc Văn Tuấn như vậy ưu tú thiếu niên thiên tài nhưng là thế gian ít có. Nhà bọn họ liền người ta bình thường đều đổi không được, Hoắc Văn Tuấn lại là thân phận gì, làm sao có thể vọng tưởng trèo cao đây. Lắc đầu, quăng đi tạp niệm, chợt trong lòng quyết định, nhất định phải ở tân cương vị trên cố gắng làm, tuyệt đối không thể phụ lòng Hoắc Văn Tuấn lần này lòng tốt. Sự tình làm thỏa đáng, Hoắc Văn Tuấn không có tiếp tục lưu lại, ở người một nhà thiên ân vạn tạ bên trong đi ra Chu gia. Phía sau, Chu Huyền Phương túi đầu đi theo ra ngoài. Trên tay của nàng vẫn như cũ ôm cái kia văn phòng phẩm hộ. "A Phương ngươi trở về đi thôi, không cần đưa." Đứng ở âm u trên hành lang, Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, ra hiệu nữ hài trở lại. Chu Huyền Phương không có hé răng, một lát sau thanh như mỗi rồi nói, "Tuấn ca, cảm tạ ngươi." Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, công ty của ta xác thực cần người, bá phụ tính cách lại vừa vặn thích hợp, có điều đúng lúc gặp gặp thôi." Hắn cười giải thích một câu, không muốn trong lòng cô bé có gánh nặng. Chu Huyền Phương cắn cắn môi dưới, tâm tình phải động, coi như thiếu người, nhưng không quen không biết thì tại sao muốn mướn Chu Văn Hùng đây? Thú hồ vẫn là bộ an ninh phó chủ quản như vậy địa vị cao. Nàng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tuấn ca lòng tốt, tất cả đều là nhân vì chính mình. Nhìn trước mắt thiếu niên treo ở khóe miệng ấm áp nụ cười, Chu Huyền Phương trong lòng đỗng nhiên sinh ra một luồng khó có thể ngăn chặn mãnh liệt kích động. Một giây sau nữ hải rộng mở ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, dùng hết bình sinh to lớn nhất dũng khí, vung ra nắm chặt tay, đem trong lồng ngực văn phòng phẩm hộp đưa cho hắn. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, chần chờ một chút, đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay cảm thụ trên cái hộp nữ hải lưu lại nhiệt độ, trái tim bỗng dưng nhảy một cái. "Ngươi biết không Tuấn ca, năm đó ta đặt đi hôn băng đảng thiếu nợ tiền, nhà chúng ta mỗi ngày bị người ép trả nợ. Ta vào lúc ấy, sợ nhất chính là về nhà." Chu Huyền Phương nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn, chậm rãi kể ra nổi lên chuyện cũ, vào lúc ấy ta liền đang nghĩ, lúc này giờ khắc này nếu là có một cái đại hiệp có thể đến giúp ta nên thật tốt. Thế nhưng hiện thực nói cho ta, phía trên thế giới này không có đại hiệp, người chỉ có dựa vào chính mình. Vì lẽ đó ta mỗi ngày đều rất dụng công đọc sách, kỳ vọng tương lai có thể nổi bật hơn mọi người, không muốn lại quá cuộc sống như thế. Thế nhưng, Chu Huyền Phương âm thanh đột nhiên cất cao, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt như nước, sóng mắt dịu dàng. Ngày đó ta bị Ô Nha người bắt đi, bị đơn độc nhốt lại thời điểm, ta thật sự tuyệt vọng, ta coi chính mình nhất định sẽ chết ở nơi đó. Thế nhưng, ngay ở ta lúc tuyệt vọng nhất, có người xuất hiện. Chu Huyền Phương biểu hiện có chút kích động. Hắn thật giống một cái đại hiệp như thế xuất hiện ở trước mặt ta, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem ta cứu đi ra ngoài. Chu Huyền Phương tầm mắt rơi vào văn phòng phẩm hộp trên, ánh mắt ôn nhu như nước. Từ một khắc đó bắt đầu, trong lòng ta thì có người kia ảnh tử. Ta bắt đầu liều mạng thu thập có liên quan với hắn tất cả, yên lặng mà nhìn hắn càng ngày càng thành công, trong lòng ta vừa tự hào vừa đau khổ, bởi vì vậy cũng mang ý nghĩa hắn khoảng cách ta càng ngày càng xa xôi. Nữ hải ngữ khí phức tạp, dừng một chút, chợt lại lần nữa nâng lên bước tay, con mắt không chấp một cái địa nhìn phía trầm mặc không nói Hoắc Văn Tuấn, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là đại anh hùng của ta. Trong lòng ta vĩnh viễn có hắn. Ngữ khí của nàng kiên định đến khiến lòng run sợ. Nhìn trước mắt tấm này, thanh tú bên trong lộ ra một tia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia một vẻ kiên quyết không rời vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được trong lòng rung động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 381, được đền bù mong muốn, thêm nữa một nữ. Đối mặt Chu Huyền Phương đột nhiên đến biểu lộ, Hoắc Văn Tuấn không khỏi có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn có thể cảm nhận được cô bé trước mắt nắm chặt song quyền, thân thể khẽ run, hiển nhiên tâm tình vô cùng căng thẳng. Thậm chí Hoắc Văn Tuấn bên tai phảng phất còn nghe được trong lồng ngực của nàng, cái kia chính nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập. Dù là như vậy, nữ hải vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chăm chú chính mình, cái kia một vệt trong trẻo ánh mắt ở có chút tối tăm trong hoàn cảnh dạng người rực rỡ, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao. Không khí có chút trầm mặc. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn cũng không nói được tâm tình của chính mình, một hồi lâu sau, hơi thở dài nói, ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì quen biết một hồi, ta không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. Bất kể là nguyên nhân gì, ta chỉ biết, Tuấn ca ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, là ở ta tuyệt vọng nhất lúc vì ta rọi sáng hắc ám tia sáng kia. Chu Huyền Phương tiến lên trước một bước, kề sát Hoắc Văn Tuấn kiên định nói rằng, đối mặt gần trong gang tấc nữ hải, Hoắc Văn Tuấn cảm xúc chập trùng. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này quật cường nữ hải, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta biết ta không xứng với Tuấn ca, ta cũng không hy vọng xa vời cái gì, ta chỉ hy vọng Tuấn ca ngươi có thể ở trong lòng đứng lại cho ta một khối địa phương nho nhỏ, ta liền thỏa mãn. Chu Huyền Phương cắn môi, lấy dũng khí nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ước ao ánh sáng. Hoắc Văn Tuấn chấn động trong lòng, nàng yêu rất thấp kém, nhưng cũng vô cùng làm người chịu mến. Ai? Hoắc Văn Tuấn thầm than một tiếng, trong lòng mềm nhũn. Chu Huyền Phương đã đem nói tới phần này trên, nếu như mình từ chối lời nói, có thể tưởng tượng được đối với nữ hài đã kích gặp lớn bao nhiêu, tương lai nàng tất nhiên sẽ không cách nào lại đối mặt chính mình. Nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu lúng đồng tiền, Hoắc Văn Tuấn không có rời ánh mắt, hắn có thể từ cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong cảm nhận được rõ ràng nữ hài chân thành mà nhiệt liệt cảm tình, hiển nhiên đây cũng không phải là nhất thời kích động. Không nghi ngờ chút nào, Chu Huyền Phương đối với mình tình căn thâm trùng. Hoắc Văn Tuấn không khỏi tự hỏi mình, chính mình thật sự không thích Chu Huyền Phương sao? Đơn thuần, thiện lương, chấp nhất, hiểu chuyện, cô gái như thế e sợ không có ai gặp không thích đi. Hoắc Văn Tuấn đáy mắt hiện lên một vẻ nhu tình. Thôi, mỹ nhân đơn trọng, há có thể phụ lòng. Nếu Chu Huyền Phương một cô gái đều có thể lấy dũng khí lớn mật địa nói với hắn ra nội tâm tình cảm, chính mình một đại nam nhân làm sao có thể sợ hãi rụt rè. Trong lòng đã quyết định, Hoắc Văn Tuấn không có lại dây dưa dài dòng, thân thể nghiêng về phía trước, ở Chu Huyền Phương khó có thể tin tưởng kinh hỉ trong ánh mắt, duỗi ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng. Tuy rằng hắn không có nói thẳng ra khẩu, nhưng hành động này rõ ràng đã cho thấy thái độ. Cảm thụ Hoắc Văn Tuấn mạnh mẽ ôm ấp, Chu Huyền Phương khuôn mặt nhỏ kề sát ngực của hắn, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên e rằng so với kịch liệt, trong đôi mắt bắn ra vô tận kinh hỉ. Tha thiết ước mơ một màn phát sinh ở trước mắt, Chu Huyền Phương vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Nàng tuy rằng yêu thích Hoắc Văn Tuấn, nhưng bởi vì nội tâm tự ti, nguyên bản cũng không có chuẩn bị đem phần này cảm tình nói ra, nhưng mới vừa Hoắc Văn Tuấn đối với Chu Văn Hùng đồng ý, nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Chu Huyền Phương không nghĩ đến, Hoắc Văn Tuấn lại sẽ làm như vậy. Hắn lại một lần nữa dường như bảo vệ chính mình đại anh hùng giống như, ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm dũng cảm đứng ra. Điều này làm cho vốn là đối với Hoắc Văn Tuấn lòng mang yêu thương Chu Huyền Phương tâm tình quấy động, cũng lại không kìm nén được đáy lòng tình ý, nhất thời kích động bên dưới không nhịn được hướng về hắn thổ lộ tiếng lòng của chính mình. Nói mới vừa nói ra khỏi miệng, Chu Huyền Phương thực cũng đã hối hận rồi, thẹn thùng đồng thời còn là một tia sợ hãi thật sâu, nàng sợ sệt Hoắc Văn Tuấn gặp từ chối chính mình. Chu Huyền Phương không biết nếu như Hoắc Văn Tuấn từ chối chính mình, cái kia nàng sau đó còn có mặt mũi nào đi đối mặt hắn. Vừa nghĩ tới kết quả như thế, Chu Huyền Phương liền phát ra từ đáy lòng kinh hoàng. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ đến chính là, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên đáp lại nàng, trực tiếp cho nàng một cái ôm ấp. Bị ôm vào trong ngực một khắc đó, Chu Huyền Phương tâm thần run rẩy dữ dội, trong nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại to lớn kinh hỉ cùng nồng đậm ngọt ngào. Một giọng tình ý đều hệ quan tâm, bây giờ một khi được đền bù mong muốn, Chu Huyền Phương nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tuấn ca, nhìn thiếu niên ánh mắt ôn nhu, Chu Huyền Phương không nhịn được mừng đến phát khóc. Nhìn tình khó tự mình thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn không khỏi nắm thật chặt hai tay. Cô gái như thế, đáng giá bị ôn nhu để cư xử. Anh. Chu Huyền Phương thân thể mềm mại mềm nhũn ra, ánh mắt trở nên mê ly, ư một tiếng, không kìm lòng được địa nhón chân lên, ngẩng đầu hôn hướng về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn thấy thế, nhẹ nhàng ở nàng trên môi chạm vào một hồi. A Phương, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc sau này hãy nói.
Ừm.
Chu Huyền Phương đem vuốt tay chôn ở trong lồng ngực của hắn, sắc mặt đỏ chót, thật giống một chỉ ngoan ngoãn mèo con. Đêm đen bên trong, một đôi nam nữ chăm chú ôm nhau. Hai người lại ôn tồn một lúc, Hoắc Văn Tuấn nói, thời gian không còn sớm, ta nên đi.
Ừm.
Tuy rằng vô cùng không nỡ Hoắc Văn Tuấn, có điều hiểu chuyện Chu Huyền Phương vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Liếc nhìn trong nháy mắt thấy phía sau cũ kỹ chật hẹp Chu gia, Hoắc Văn Tuấn chỉ hơi trầm ngâm, nói, ta ở hồng khám bên kia, có một chỗ bỏ không đơn vị. Ngày mai ta đưa chìa khóa cho ngươi, các ngươi ở nơi nào đây đi. Thanh Cửu biết được tương lai người xuyên việt, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không buông tha mua nhà cơ hội, khoảng thời gian này hắn đem sở hữu nhàn dư tiền đều dùng đến mua phòng. Bây giờ đảo Hồng Công giá phòng vẫn không có sau đó như vậy thái quá, thêm vào bởi vì Trung Anh đàm phán duyên cớ mà rơi vào thung lũng, liền Hoắc Văn Tuấn nhân cơ hội bắt đáy kiếm lậu, thu hoạch khá dồi dào, ngoại trừ trả hết nợ hiện nay ở biệt thự cho vay ở ngoài, còn ở đảo Hồng Công, Cửu Long chờ nhiều chỗ lấy thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả mua không ít bất động sản. Chu Huyền Phương bây giờ thành chính mình nữ nhân, hắn tự nhiên không tốt lại nhìn nàng tiếp tục ở tại nơi này sao cũ nát trong phòng. Cái này không được đâu. Chu Huyền Phương nghe vậy trong lòng tuy rằng mừng rỡ, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Nếu như vậy, đặt đi bọn họ thì sẽ biết chúng ta. Hoắc Văn Tuấn sờ sờ Chu Huyền Phương đầu, cười nói, đứa ngốc, ngươi là của ta nữ nhân, có cái gì không tốt đẹp? Lại nói chúng ta nếu đều cùng nhau, để cha mẹ ngươi biết lại có quan hệ gì đây? Chu Huyền Phương triển lộ miệng cười, trong lòng phảng phất ăn mật ong bình thường ngọt. Càng làm cho nàng hài lòng chính là, Hoắc Văn Tuấn cũng không chuẩn bị ẩn giấu quan hệ của bọn họ, chứng minh hắn đối với mình là chân tâm, này làm sao không làm cho nàng cao hứng không tên. Thế nhưng, được rồi, đừng thế nhưng, liền quyết định như thế. Hoắc Văn Tuấn hung hăng đánh nhịp. Ừm. Chu Huyền Phương sóng mắt lưu chuyển, ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Văn Tuấn cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó ở nữ hài một mặt ý xấu hổ bên trong nói rằng, vậy ta đi rồi. Ta đưa ngươi đi xuống đi.
Được.
Vẫn đem Hoắc Văn Tuấn đưa đến trước xe, Chu Huyền Phương đều xa không được rời. Bên ngoài lạnh, mau trở về đi thôi.
Ừm.
Nhìn Chu Huyền Phương cẩn thận mỗi bước đi lên thang lầu, Hoắc Văn Tuấn lúc này mới lên xe rời đi. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại sự vật, Hoắc Văn Tuấn theo bản năng sờ sờ môi mình, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ đến ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên đem Chu Huyền Phương nha đầu này cho thu rồi, đây là trước hắn không nghĩ tới. Có điều, Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không hối hận, người ta cô gái đều lớn mật biểu lộ, hắn còn có cái gì tốt lập gì đây. Cuối cùng, Hoắc Văn Tuấn cũng không phải một cái chuyên tình người, nhưng đối với mỗi một cái thành vì chính mình nữ nhân nữ hải, hắn cũng có cố gắng đối xử. Sau đó lại không nhịn được hơi có chút cau mày, đau đầu nên làm sao hướng về Quan Đức Khanh giải thích chuyện này. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi một bước xem một bước, tìm cái thời cơ thích hợp nói sau đi. Hoắc Văn Tuấn xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được nở nụ cười khổ. Chuyện tình cảm sát thực chọc người một phiền, vẫn là đem tâm tư đặt ở sự nghiệp lên đi. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 382, chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường. Nói chuyện yêu đương mặc dù trọng yếu, thế nhưng sự nghiệp đồng dạng trọng yếu. Ngày thứ hai, Quan Đức Khanh vẫn chưa trở về, có người nói tối hôm qua hành động xảy ra chút sự cố, đón lấy một quãng thời gian nàng đều sẽ rất bận rộn. Hoắc Văn Tuấn nghe tin không tên thở phào nhẹ nhõm, tạm thời tới nói, hắn vẫn không có nghĩ kỹ muốn làm sao cùng Quan Đức Khanh nhắc lên Chu Huyền Phương sự. Có điều hắn cũng không có lại đi tìm Chu Huyền Phương, hai người mới vừa xác định quan hệ, Chu Huyền Phương lại không giống với Quan Đức Khanh, tính cách tương đối nội liễm, vẫn là tiến lên dần dần tốt. Sáng sớm, Hoắc Văn Tuấn đi đến tòa soạn báo. Đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn đến cửa nhà trên mang theo công ty nhãn hiệu đã đổi thành Truyền Kỳ Văn Hóa. Phương Hoàng Nhật báo vị trí lâu có trên dưới 2 tầng, diện tích không nhỏ, Truyền Kỳ Văn Hóa mới vừa thành lập, dưới cờ hiện nay cũng chỉ có Phượng Hoàng Nhật báo cùng Phong Tình chờ 3 quyển tạp chí, tạm thời tới nói nơi này đã đầy đủ dùng. Vì lẽ đó Hoàng Chiêm cùng Hoắc Văn Tuấn sau khi thương lượng, quyết định trực tiếp cải cái tên là được, chờ sau này công ty phát triển lớn mạnh lại đổi địa phương cũng không muộn. Đi vào thay hình đổi dạng Truyền Kỳ Văn Hóa, ven đường công ty công nhân dồn dập cung kính mà hướng về Hoắc Văn Tuấn vân an. Mắt thấy công ty bồng bột phát triển, tiền đồ vô lượng, bọn họ cũng cùng có vinh yên, mỗi một người đều nhiệt tình mười phần, đối với vị này tuổi còn trẻ thiếu niên ông chủ, từ lâu không còn năm xưa xem thường cùng hoài nghi, biến thành sùng bái cùng nóng bỏng. Tất cả mọi người đều tin tưởng, ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt đi, bọn họ Truyền Kỳ Văn Hóa nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt, mà chính bọn hắn tương lai cũng tất nhiên sẽ gặp từng bước thăng trước. Bởi vậy cũng không cần người dụ, đại gia tất cả đều lấy ra hoàn toàn tinh thần, không dám có một tia lười biếng. Đối với một đám công nhân tinh thần diện mạo, Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu biểu thị thỏa mãn. Đi vào phòng họp, Hoàng Chiêm đang cùng Hồ Nhuận Sinh mọi người mở hội. Bây giờ Phượng Hoàng Nhật báo từ lâu ngồi vững vàng đảo Hồng Công đệ nhất báo chí vị trí, tòa soạn báo quy mô cũng được rất lớn mở rộng, riêng là bên trong công nhân liền từ nguyên lai 20 người tăng cường đến hơn 100 người, cùng nguyên bản vô cùng đáng thương xưởng nhỏ đã là khác biệt một trời một vực. Thêm vào Truyền Kỳ Văn Hóa mới thành lập sau, lại chiêu một nhóm người, bây giờ tính cả Phong Tình tạp chí xã bên kia, toàn bộ Truyền Kỳ Văn Hóa công nhân số lượng đã đạt đến 180 người. Có thể gọi binh cường mã tráng. Tất cả mọi người cũng đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị làm một vụ lớn. Có điều công ty cao tầng cũng không có quá biến động lớn, ngoại trừ nguyên bản Hồ Nhuận Sinh 7 người, còn có Phong Tình tạp chí xã bên kia mấy cái phó chủ biên ở ngoài, còn lại còn có chính là 3 cái tân chiêu quản lý. 3 người này đều là Hoàng Chiêm cố ý từ Đông Phương Nhật báo, Tinh Đảo Nhật báo chờ đại báo chí đào đến thâm niên truyền thông người, chủ yếu phụ trách hiệp trợ Hoàng Chiêm khai thác nước ngoài thị trường. Mấy đại báo chi đối với này tuy rằng rất là khó chịu, nhưng đối mặt thế đại Truyền Kỳ Văn Hóa, cũng chỉ có thể là đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng biết. Nói đến cũng có hứng thú, 3 người ở ngành nghề bên trong địa vị đều muốn cao hơn nhiều nguyên bản Hoàng Chiêm, bên trong một cái thậm chí còn là Hoàng Chiêm nguyên lai thủ trưởng, bây giờ đều bị hắn đào lại đây. 3 người đối với này tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, thậm chí người cá biệt còn ở trong bóng tối đấu kỵ Hoàng Chiêm chó ngáp phải rồi, gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn như vậy bá nhạc, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Bọn họ không phải không thừa nhận, bây giờ Hoàng Chiêm từ lâu nay không phải trước kia so với, thành tựu truyền kỳ văn hóa người trưởng đà, bất kể là giao thiệp vẫn là địa vị cũng đã không phải bọn họ có khả năng so với. Ngày xưa người thất bại, dĩ nhiên trở thành bọn họ cao cao không thể với tới nhân vật. Mà hết thể này đều là Hoắc Văn Tuấn mang cho Hoàng Chiêm, bởi vậy Hoàng Chiêm đối với Hoắc Văn Tuấn cảm kích tình cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi vào, Hoàng Chiêm cái thứ nhất đứng lên đến, người khác cũng vội vàng đứng lên, cùng nhau vân an. Theo truyền kỳ văn hóa lớn mạnh, Hoắc Văn Tuấn ở một các vị cấp cao bên trong từ lâu dựng nên nổi lên rất lớn uy tín. Mặc dù tuổi tác của hắn khả năng vẫn không có đang ngồi một ít người hài tử lớn, nhưng mọi người nhìn phía trong ánh mắt của hắn chỉ có tràn đầy kính phục. Mới tới ba người càng là ánh mắt nóng bỏng, nghiệp bên trong đều đã truyền khắp, chính là Hoắc Văn Tuấn đại đảm bắt đầu dùng, đem nằm ở chán nản bên trong Hoàng Chiêm để bạt làm phong tình tạp chí xã quản lý, mới có Hoàng Chiêm ngày hôm nay. Tuy rằng bọn họ không phủ nhận Hoàng Chiêm năng lực, nhưng nếu như không có Hoắc Văn Tuấn mắt sáng thức châu, lại không thể có giờ này ngày này Hoàng Chiêm phong quang vô hạn. Châu Ngọc ở trước, bọn họ tự nhiên cũng kỳ vọng mình có thể được Hoắc Văn Tuấn trọng dụng. Có điều Hoắc Văn Tuấn lễ phép trùng tất cả mọi người gật gật đầu, đối xử bình đẳng, cũng không có đối với bọn họ có cái gì đặc thù ưu ái, để ba người không khỏi có chút thất vọng. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng ba người điểm tiểu tâm tư kia, biết rồi cũng không sẽ để ý, không nói ba người năng lực không hẳn so với được với Hoàng Chiêm, mặc dù năng lực chắc việt, nhưng lúc này không giống ngày xưa, truyền kỳ văn hóa đã không phải trước mới vừa cất bước thời điểm, bây giờ công ty hết thảy đều đã đi tới quỹ đạo, muốn thu được trọng dụng liền muốn triển hiện giá trị của chính mình. Hết thảy đều nhất định phải quy phạm với chế độ giàn giáo bên trong, không thể tùy tiện vượt qua, bằng không bất lợi cho công ty quản lý cùng phát triển. Đối với điểm này, Hoắc Văn Tuấn có tỉnh táo nhận thức, đương nhiên sẽ không đã biết mà còn làm sai. Khoát tay háo một cái, Hoắc Văn Tuấn ra hiệu mọi người tiếp tục hội nghị. Hoàng Chiêm biết tính tình của hắn, không do dự, lại lần nữa cùng mọi người thảo luận lên. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở một bên, tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng đối với đại gia nói đều cẩn thận nghe vào trong tai. Lần này hội nghị chủ yếu thảo luận nghị đề, chính là liên quan với đem Phượng Hoàng Nhật báo cùng Phong Tình đánh vào Đông Nam Á thị trường sự. Truyền kỳ văn hóa trước cùng Y Mạ Gạ Họa báo nghiệp ký kết hợp tác thỏa thuận, mượn người sau con đường, truyền kỳ văn hóa đã mở ra hướng đi nước ngoài ngưỡng cửa, đón lấy công tác trọng tâm, chính là làm sao đem Phượng Hoàng Nhật báo cùng Phong Tình thuận lợi mở rộng đến Đông Nam Á các quốc gia. Đây là hiện nay truyền kỳ văn hóa quan trọng nhất phát triển mục tiêu, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới gặp cố ý lại đây bằng tính. Hắn từ trước đến giờ là phụ trách đại phương hướng trên nêu rõ những nét chính của vấn đề, đối với công ty cụ thể sự vụ dễ dàng cũng không nhúng tay vào. Chính là bởi vì hắn ủy quyền, Hoàng Chiêm mới có thể không có cản tay tùy ý chính mình tài hoa, đem tòa soạn báo cùng tạp chí xã phát triển không ngừng. Đồng dạng cũng là bởi vì Hoắc Văn Tuấn tín nhiệm, để Hoàng Chiêm đối với hắn cực kỳ chân thành, dù sao ngoại trừ thiếu niên ở ngoài, không có ai gặp lại cho dư hắn khổng lồ như thế tự do cùng quyền lực. Ở Hoàng Chiêm dưới sự chủ trì, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bao quát mới tới ba người ở bên trong, đang ngồi đều là truyền thông ngành nghề bên trong thâm niên nhân sĩ, hành nghề mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, trên căn bản mỗi người lên tiếng đều trong lời có ý sâu xa, nghe được Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu. Mà bởi vì ông chủ ở đây, mọi người cũng lấy ra toàn bộ năng lực, đều hy vọng có thể ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt biểu hiện một, hai, bởi vậy rất nhanh, toàn thể kế hoạch giản giáo cũng đã xác định ra. Hoàng Chiêm đánh nhịp, quyết định đầu tiên tiến quân Đông doanh thị trường, thận trọng từng bước, chờ ổn định bước chân sau khi lại tiếp tục khai thác quốc gia khác. Không thể không nói, Y Mạ Gạ Họa gì sắc thực tuân thủ lời hứa, đối với truyền kỳ văn hóa chống đỡ có thể nói là tận hết sức lực, khắp mọi mặt đều đại bật đèn xanh, để Hoàng Chiêm mọi người ung dung không ít. Có Y Mạ Gạ Họa báo nghiệp cái này đông doanh địa đầu xa đại lực chống đỡ, chí ít ở đông doanh trong phạm vi, Phượng Hoàng Nhật báo cùng Phong Tình ra thị trường không có vấn đề gì, mặc dù có chút cản trở Y Mạ Gạ Họa báo nghiệp cũng sẽ phụ trách bãi bình. Đây chính là liên lụy Y Mạ Gạ Họa báo nghiệp chiếc thuyền lớn này chỗ tốt rồi. Hán Đông Nam Á quốc gia cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ chờ đông doanh phương diện ổn định lại, bước thứ hai liền chuẩn bị tiến quân những quốc gia này thị trường. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đang truyền kỳ văn hóa. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 383, đi đến lệ gần technology. Tuấn thiếu, ngươi cho rằng thế nào? Quyết định một cái qua loa kế hoạch, Hoàng Chiêm nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trưng cầu hắn ý kiến. Kế hoạch muốn thực thi, tự nhiên còn phải vị đại lão này bạn gật đầu đánh nhịp mới được. Ta không ý kiến, cứ như vậy đi. Hoắc Văn Tuấn khẽ gật đầu, theo nhìn quanh một vòng, thoáng tăng cao một điểm ngữ khí, vung tay lên. Đang ngồi đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta tin tưởng chư vị ánh mắt và năng lực, cứ việc buông tay đi làm chính là. Đang ngồi mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy phân chấn. Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà dành cho bọn họ rất lớn tín nhiệm cùng chống đỡ, điều này làm cho một đám như Hồ Nhuận Sinh chờ bị nguy với lúc trước tòa soạn báo quy mô, mà âu sầu thất bại người, đều từ đáy lòng sinh ra tự đáy lòng cảm kích. Dù cho là mới vừa đào đến ba người, cũng là tâm có xúc động, bọn họ là ngành nghề người có quyền không sai, làm việc nội địa vị không thấp, nhưng ở Đông Phương Nhật báo, Tinh Đảo Nhật báo chờ loại cỡ lớn tòa soạn báo bên trong vẫn như cũ miễn không được chịu đến cả tay, không cách nào buông tay làm. Anh em nhà họ Mã cùng Hồ Nhàn không phải là cái gì người hiền lành, nơi nào sẽ như vậy ủy quyền. Trước bọn họ còn không lại đây Phượng Hoàng Nhật báo thời điểm, liền đối với Hoàng Chiêm ở tòa soạn báo bên trong chuyên quyền độc đoán vô cùng ước ao, cũng đối với Hoắc Văn Tuấn vị này dùng người thì không nên nghi ngờ người truyền thông ngôi sao mới hiếu kỳ không ngớt, bây giờ tận mắt nhìn thấy, vị này tiểu lão bản quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, sắp thực quyết đoán hơn người. Ba người không khỏi tâm bẻ gãy, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong lên tại đây dạng ông chủ dưới tay làm việc tư vị. Đối mặt ông chủ tín nhiệm như vậy, Hồ Nhuận Sinh mọi người đều cảm xúc chập trùng. Hoàng Chiêm đúng là vẻ mặt kinh dị, nhưng trong lòng lại có chút cảm động với Hoắc Văn Tuấn đối với mình trước sau như một tín nhiệm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chuyện lần này làm thật xinh đẹp. Hoắc Văn Tuấn đem mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nội tâm khẽ mỉm cười. Hắn dám bị quyền, tự nhiên có dựa dẫm. Tín nhiệm Hoàng Chiêm là một cái, một cái khác nhưng là bởi vì hắn tự tin có thể bắt bí được đối phương, phản bội đánh đổi, Hoàng Chiêm không trả nổi. Hắn có thể mang Hoàng Chiêm nâng lên, tự nhiên cũng có thể đem dẫm xuống đến. Đối với điểm này, Hoàng Chiêm thực cũng là rõ ràng trong lòng. Tuy nói hắn là truyền kỳ văn hóa người trưởng đà, nhưng bất kể là Phong Tình Chờ tạp chí Hỏa Bạo Nhiệt Tiêu, vẫn là Phượng Hoàng Nhật Báo Dục Hỏa Trùng Sinh, bên trong xác thực có mấy phần công lao của chính mình, nhưng to lớn nhất công thần vẫn là Hoắc Văn Tuấn. Mặc kệ là sáng tạo cấu tứ vẫn là cụ thể tiếp thị thủ đoạn, đều xuất thân từ vị này tuổi trẻ tầm nhìn, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu tương lai thiếu niên bàn tay. Hoàng Chiêm biết rõ, không có Hoắc Văn Tuấn, đổi làm mình muốn làm được hôm nay tất cả những thứ này tuyệt đối không thể, bằng không chức cũng không đến nỗi chán nản. Hoắc Văn Tuấn vừa là chính mình bá nhạc, đồng thời cũng là chính mình cùng với truyền kỳ văn hóa không thể thiếu người dẫn đường, dù cho đối phương so với mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng Hoàng Chiêm đối với thiếu niên từ lâu tâm phục khẩu phục. Theo người như vậy, tương lai tất nhiên quang minh vô cùng, lại nơi nào sẽ sản sinh phản bội tâm tư. Lại một cái, Hoắc Văn Tuấn mặc dù coi như nho nhã lễ độ, nhã nhặn tuấn tú, nhưng Hoàng Chiêm nhưng là từng trải qua thủ đoạn của hắn, biết thiếu niên tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Một số tin tức ngầm hắn cũng có nghe thấy, rõ ràng vị này ra dưới tay có thể không quá sạch sẽ, như tình huống như vậy dưới, hắn lại tại sao có thể có lá gan phản bội? Ngự người chi đạo, ân uy cùng ban, không ngoài như vậy. Cái vừa ý vị, hai bên ngầm hiểu ý, cũng coi như là một loại hiểu ngầm đi. Hoắc Văn Tuấn dành cho Hoàng Chiêm đầy đủ quyền lực cùng tín nhiệm, mà Hoàng Chiêm thì lại chân thật dẫn theo truyền kỳ văn hóa chiếc thuyền lớn này theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai. Nói đến này thực cũng là không thể làm gì, theo sự nghiệp càng làm càng lớn, Hoắc Văn Tuấn ắt phải không cách nào làm được việc phải tự làm, bằng không sớm muộn đến tươi sống mệt chết. Hắn người ông chủ này muốn làm, là lợi dụng chính mình sống lại ưu thế, mạnh như thác đổ địa chấp trường phát triển đại phương hướng, bảo đảm dưới cờ công ty sẽ không đi đường vòng. Hoắc Văn Tuấn tâm rất lớn, đường cũng rất dài, muốn hướng đi tinh thần đại hải, phải nện vững chắc chính mình căn cơ. Truyền kỳ văn hóa như thế, lệ gần technology cũng như vậy. Bây giờ truyền kỳ văn hóa có Hoàng Chiêm, mà lệ gần technology người trưởng đà vị trí, Hoắc Văn Tuấn hướng vào Chiêm Mễ. Chiêm Mễ thiên phú buôn bán hơn người, làm người lại trầm ổn chân thật, khiêm tốn hiếu học, có thể nói là trời sinh kinh thương thiên tài. Thêm vào lẫn nhau tình đồng thủ túc, Hoắc Văn Tuấn có ý định bồi dưỡng Chiêm Mễ, tương lai truyền kỳ tập đoàn tổng giám đốc vị trí, hắn cũng muốn để lại cho Chiêm Mễ. Vì thế Hoắc Văn Tuấn đem toàn bộ mê tình có liên quan sản nghiệp toàn quyền ủy thác cho Chiêm Mễ, ý đồ nhờ vào đó mài giũa hắn, có thể nói khổ tâm công nghệ. Từ khi Chiêm Mễ tiếp nhận mê tình sau khi, hắn liền rất ít lại quá hỏi, mà sự thực cũng chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Chiêm Mễ đem mê tình quản lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng, trong thời gian ngắn ngủi liền đem cửa hàng phát triển đến 15 nhà, hầu như trải rộng đảo Hồng Kông phồn hoa khu vực. Chỉ để đem mê tình hàng hiệu cho khai hỏa, cả Hồng Kông đảo phần lớn hẻm sơ con, lão cùng có liên quan người làm đều tiếng lành đồn xa, dù cho có người đỏ mắt mê tình, do đó bắt đầu cùng phong, các loại thành nhân đồ dùng cửa hàng mọc lên như nấm bình thường nô ra, nhưng vẫn như cũ không thể dao động mê tình ở khách hàng trong lòng địa vị. Thành thật mà nói, tình huống như vậy mặc dù là Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không ngờ rằng, thậm chí nếu như không phải giới hạn ở tài chính, mê tình cửa hàng số lượng tất nhiên còn đem lại tăng dài hơn nhiều lần. Nói riêng về tốc độ phát triển, cũng không so với truyền kỳ văn hóa kém bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được Chiêm Mễ năng lực, tuy rằng vẫn như cũ hơi chút non nớt, nhưng cũng là tiềm long đại uyên, tương lai có hy vọng. Lôi xa, trở lại chuyện chính. Theo Hoắc Văn Tuấn, Hoàng Chiêm mọi người lập ra phát triển kế hoạch cũng không có đại sai lầm, làm từng bước thực thi liền có thể, lấy Hoàng Chiêm năng lực dễ như ăn cháo. Liên Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa làm nổi lên hất tay trưởng quỹ, giao cho vài câu sau liền trực tiếp rời đi truyền kỳ văn hóa. Từ nhà lớn đi ra, Hoắc Văn Tuấn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn thấy thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi một chuyến lệ gần technology. Tính toán thời gian, khoảng cách lúc trước cho Khương Tư giáo sư bố trí xuống nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đã qua hơn nửa tháng, lấy đối phương loại kia có thể gọi hắc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực, nghĩ đến nên có tin tức. Quyết định chủ ý, Hoắc Văn Tuấn lên xe rời đi. Thiên Hàng cao ốc, lầu 26. Hoắc Văn Tuấn thuê lại bên trong hai cái đơn vị thành tựu lệ gần technology làm công sân bãi, đầy đủ 2000 thước diện tích, bên trong công nhân nhưng không đủ 60 người, sử dụng lên đến vẫn là hết sức rộng rãi. Mà ở công ty phúc lợi phương diện, Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự vô cùng hào phóng. Công ty hoàn cảnh rộng rãi sạch sẽ, còn thiết có chuyên môn phòng giải khát cùng phòng nghỉ ngơi, người trước miễn phí cung cấp xa hoa lá trà cùng cà phê, đồ uống, người sau thì lại còn ở bên trong thu xếp một bộ chuyên nghiệp video truyền phát tin thiết bị, dùng để công nhân nghỉ ngơi thả lỏng. Cân nhắc đến không ít người đều là ngành kỹ thuật nam, Hoắc Văn Tuấn còn cố ý thiết trí một cái phòng chơi. Làm như vậy tất nhiên là không bởi vì hắn có tiền không chỗ tiêu, thiếu niên luôn luôn đến đều cho rằng, một cái công ty muốn phát triển lớn mạnh, chân chính có thể dựa vào không phải giao thiệp, không phải kỹ thuật, không phải tài chính, mà là cái kia từng cái tuy không đáng chú ý nhưng cũng không thể thiếu công nhân. Lấy người làm gốc mới là công ty phát triển chi chân lý. Bởi vậy Hoắc Văn Tuấn cam lòng vì thế tiêu tốn một ít nhìn như không cần thiết tiền, hơn nữa trò chơi chú trọng nhất sáng tạo, Hoắc Văn Tuấn hy vọng chính mình công nhân có thể đang thoải mái trong hoàn cảnh thả bay chính mình thiên mã hành không tư duy, mà không phải là bị giáo điều cứng nhắc cầm cố. Hắn hy vọng lệ gần technology có thể vĩnh viễn duy trì sức sống, không ngừng tiến thủ, mà không phải dậm chân tại chỗ. Hoắc Văn Tuấn muốn làm là dường như nỉ tẹn độ như vậy trăm năm xí nghiệp, mà không phải xem ạ tạ gì như vậy ở mục nát bên trong tiêu vong. Không nói hắn, nếu như những nhân viên này có thể bởi vậy kích thích ra linh cảm, lại chế ra mấy khoản không kém hơn xếp hình, bắt mãn loại hình trò chơi, cái kia hoàn toàn chính là vật siêu trị. So với bọn họ sáng tạo giá trị, một chút tiêu tốn căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Chương 384, nghiên cứu phát minh thành công, tin vui truyền đi. Hoắc Văn Tuấn mới vừa đi vào lệ gần technology khu làm việc, trước mặt liền gặp gỡ Tống Sở Kiều. Tống tổng. Hoắc Văn Tuấn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tống Sở Kiều không thẹn là bèn sĩ vạn nhị ạ tốt nghiệp đại học tinh anh nhân tài, năng lực mạnh vượt xa khỏi Hoắc Văn Tuấn dự đoán, khoảng thời gian này đến vẫn cẩn trọng, thể hiện xuất sắc, đem tài vụ phương diện có liên quan công việc quản lý ngay ngắn rõ ràng, được toàn công ty trên dưới nhất trí tán thành, hoàn toàn ngồi vững vàng tài vụ tổng giám vị trí. Cho tới thân phận của nàng bối cảnh cùng vì sao đồng ý khuất thân với lệ gần kẹt nổ lộ gì như vậy mới thành lập công ty nguyên nhân, Tống Sở Kiều không nói, Hoắc Văn Tuấn cũng không có hỏi. Bởi vậy hai bên ở chung vẫn tính vui vẻ. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Tống Sở Kiều ánh mắt sáng lên, dẫm giày cao gót tiến lên nói rằng, lao bản ngươi đến rất đúng lúc, ta chính muốn báo cho ngươi. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động, hỏi, làm sao? Tống Sở Kiều cười nói, mới vừa nghiên cứu phát minh bộ bên kia truyền đến tin tức, ngài yêu cầu thiết bị chơi game cầm tay đã nghiên cứu phát minh thành công. Game Boy hoàn thành rồi. Hoắc Văn Tuấn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Dù cho dự liệu đến nghiên cứu phát minh Game Boy đối với Khương Tư vị này hắc khoa học kỹ thuật đại lao tới nói căn bản không là vấn đề, nhưng vẫn như cũng không nghĩ đến đối phương lại trong thời gian ngắn như vậy liền thành công. Lúc này có chút không thể chờ đợi được nữa, tăng nhanh bước chân hướng về nghiên cứu phát minh bộ đi đến. Đi, đi xem. Tống Sở Kiều theo ở phía sau, đối với Hoắc Văn Tuấn hưng phấn tình trạng vô cùng lý giải. Game Boy là công ty lập tức chủ yếu nhất chủ đánh sản phẩm, nghiêm trọng điểm nói, thành công hay không quyết định lệ gần kẹt nổ lộ gì xuống còn. Có điều Tống Sở Kiều xưa nay chưa từng hoài nghi, Game Boy gặp có thất bại khả năng. Ở cẩn thận hiểu rõ quá nó tài liệu cặn kẽ sau, nguyên bản đối với cũng không quá để ý Tống Sở Kiều trực tiếp thay đổi ý nghĩ, này khoản thiết bị chơi game cầm tay cho nàng ấn tượng chỉ có hai chữ, kinh diễm. Liên mang theo, khéo léo, mới mẻ độc đáo, thời thượng, khác nhau với hiện nay lưu hành mập mạp cả, Game Boy ưu điểm rõ ràng, không cần lắm lời. Nàng một người nữ sinh đều động lòng, huống hồ hắn. Tống Sở Kiều ra học yên thâm, tự thân lại là danh giáo tốt nghiệp tinh anh, tự nhiên có độc đáo ánh mắt, trong nháy mắt thấy liền nhìn ra Game Boy thị trường tiền cảnh tuyệt đối phi thường khả quan, rất có thể sẽ gây nên hòa bạo. Điều này cũng làm cho nàng tự nhiên mà sinh ra đối với Hoắc Văn Tuấn vị này tiểu lão bản thưởng thức, kính phục tâm ý đồng thời còn có một tia không nhịn được hiếu kỳ. Một cái tuổi so với mình còn nhỏ vài tuổi thiếu niên, lại có thể có như thế ưu tú sáng tạo. Không chỉ như thế, Tống Sở Kiều cũng đặt mua Phượng Hoàng Nhật báo, khi biết phần này bây giờ hùng bá đảo Hồng Kông báo chí dĩ nhiên cũng thuộc về Hoắc Văn Tuấn sau, nàng kinh ngạc sau khi đối với Hoắc Văn Tuấn càng quan tâm. Mặc dù đối phương xuất thân phổ thông, nhưng ở nàng gặp quá thanh niên tuấn kiệt bên trong, Hoắc Văn Tuấn có thể gọi kiệt xuất. Cũng là bởi vì này, nguyên bản chỉ là đem lệ gần kẹt nổ lộ gì cho rằng tạm lưu nơi, dự định đợi một thời gian ngắn liền rời đi Tống Sở Kiều, không khỏi từ bỏ trước kia ý nghĩ, thay đổi chủ ý muốn lưu lại, nhìn vị này không phải bình thường tiểu lão bản đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đi đến nghiên cứu phát minh bộ. Hay là ngày hôm nay đúng là Hoắc Văn Tuấn ngày may mắn, chuyện tốt lũ lượt kéo đến, còn chưa vào cửa, liền vừa vặn gặp được vội vội vàng vàng từ nghiên cứu phát minh bộ chạy đến Tôn Hữu Ninh, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn lúc này kích động chạy tiến lên. Ông chủ, chúng ta thành công. Một bên chạy hắn còn một bên hưng phấn hô to. Hoắc Văn Tuấn lúc này dừng bước, một đôi mắt bá sáng lên. Tôn Hữu Ninh chạy tới, chỉ thấy vị này phần mềm nghiên cứu phát minh bộ chủ quản hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn cùng với hình tượng, có chút tiêu tụy trên mặt mang theo một đôi giày đặc vành mắt đen, nhưng một đôi mắt nhưng sáng sủa vô cùng, lóe lên vẻ hưng phấn. Một hồi thoan đến Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không chút suy nghĩ liền trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn, cười ha ha nói, ông chủ, thành công. Hoắc Văn Tuấn đông cảm thấy phấn chấn, trở tay kéo lại hắn, hỏi tới, cái nào khoản trò chơi thành công? Hai khoản đều thành công. Tôn Hữu Ninh trà sát chính mình tùm la tùm lung tóc, nét môi phát sinh hài lòng tiếng cười. Nghe được hắn, Hoắc Văn Tuấn cao hứng vỗ tay một cái. Cũng thật là song hỉ lâm môn a, không nghĩ đến Tôn Hữu Ninh bọn họ đồng dạng cho mình một niềm vui bất ngờ. Từ Tôn Hữu Ninh lôi thôi lết thiết dáng dấp liền có thể thấy được, khoảng thời gian này tới nay phát triển phần mềm bộ người tất nhiên là tăng giờ làm việc, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem xếp hình cùng mặt mạn hai khoản trò chơi nghiên cứu phát minh thành công. Tuy rằng hai người nguyên thủy sáng tạo cùng có liên quan chi tiết nhỏ Hoắc Văn Tuấn cũng đã đưa ra, Tôn Hữu Ninh mọi người chỉ cần máy móc liền có thể, nhưng này cũng không cách nào phủ nhận bọn họ vì thế làm ra nỗ lực. Dĩ nhiên có thể cùng Khương Tư Game Boy trước sau chân hoàn thành, không thể không nói đây là một cái không nhỏ kinh hỉ. Người trước dựa vào chính là vượt qua người ta một bậc thiên phú cùng năng lực, người sau dựa vào nhưng dù là thuần túy kiên trì không ngừng. Vỗ vỗ Tôn Hữu Ninh bay, Hoắc Văn Tuấn lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt, tán dương, làm tốt lắm. Nghe được ông chủ lớn tán thưởng, Tôn Hữu Ninh cái này trẻ danh to sắc không khỏi ngại ngùng địa sờ sờ sau gáy, ngốc hề hề nở nụ cười. Đồng thời đáy lòng cũng lạ như chút được gánh nặng. Chính mình là Hoắc Văn Tuấn đặc cách đề bạt làm phát triển phần mềm tổ trưởng, nếu như kéo khố không những mình mất mặt, còn phụ lòng ông chủ một phen tín nhiệm. Vì thế hắn lấy ra hoàn toàn nỗ lực, hầu như ăn ở công ty, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ. Không ngày không đêm địa lật xem cùng lý giải Hoắc Văn Tuấn đưa ra tư liệu, mang theo tay người phía dưới ngày đêm công quan, rốt cục không phu mọi người nhìn, hoàn thành rồi hai khoản trò chơi nghiên cứu phát minh. Cứ việc hai người nghiên cứu phát minh độ khó thực tế cũng không lớn, nhưng bọn họ vì thế trả giá tinh lực cùng tâm huyết nhưng không thể phủ nhận. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng điểm này, thưởng phạt phân minh mới có thể phục chúng. Có điều giờ khắc này không phải để khen thưởng thời điểm, hắn lúc này thay đổi chủ ý, xoay người không thể chờ đợi được nữa mà hướng đi phát triển phần mềm bộ. Xếp hình cùng bắt mạn thành tiểu phối hợp Game Boy chủ đánh trò chơi, tương tự là trọng yếu nhất, nếu va vào cái kia không ngại trước tiên đi xem hai khoản trò chơi tiến độ, còn Khương Tư bên kia tạm thời thả một nơi cũng không sao. Ông chủ, ngài tự mình đến thử một chút đi. Đi vào phát triển phần mềm bộ vị trí văn phòng, chính đang bận bịu sở hữu phần mềm nghiên cứu phát minh kỹ thuật viên lập tức đứng dậy vân an, Hoắc Văn Tuấn động viên cùng tán thưởng một phen mọi người sau, một cái tiểu tử lập tức tránh ra vị trí của chính mình, đem trước mặt một đài khổng lồ máy vi tính lộ ra. Hoắc Văn Tuấn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, ở Tôn Hữu Ninh ra hiệu dưới mở ra sớm xuất hiện ở thế giới này xếp hình. Chơi vài bàn, Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu. Tuy rằng thao tác giao diện có chút thô ráp, cũng không có quen thuộc bối cảnh âm nhạc, nhưng nhìn cái kia đã từng chơi đùa trăm lần, ngàn lần trò chơi, Hoắc Văn Tuấn yên tâm. Cứ việc thời gian cùng mọi người phát sinh thay đổi, càng cùng Nga không có chút nào quan hệ, nhưng tân sinh xếp hình cùng kiếp trước cái kia khoảng kinh điện trò chơi cũng không hề khác gì nhau. Tôn Hữu Ninh bọn họ hầu như làm được 100% chẳng khác. Tốt vô cùng, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Hoắc Văn Tuấn chơi vài bản sau ngừng lại, lại chơi vài bản mạn, phát hiện giống nhau như lúc, cùng mình trong ấn tượng đồng dạng không có bao nhiêu sai lệch, lúc này triệt để thả xuống lo lắng, đứng dậy nhìn về phía một đám kỹ thuật viên, không chút nào keo kiệt chính mình khen. Tôn Hữu Ninh đám người nhất thời vui vẻ ra mặt, có thể để Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn, chứng minh bọn họ nỗ lực không có uổng phí. Có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn mới vừa vô sư tự thông, thông thạo vô cùng chơi hai khoản trò chơi dáng vẻ, không ít người không nhịn được lòng sinh nghi hoặc, nếu không là này khoản trò chơi bọn họ mới vừa nghiên cứu phát minh thành công, còn tưởng rằng ông chủ đã từng chơi đùa đây. Xem dáng rất kia, rõ ràng là cái tay ra đời. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, mặc kệ là xếp hình vẫn là bắt mạn, đều là Hoắc Văn Tuấn đưa ra sáng tạo, đối với hai khoản trò chơi tất nhiên có sâu sắc hiểu rõ, quen thuộc như thế cũng không tính kỳ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 385, chột dạ khương tư, cờ cờ một hình chủ bản. Nói chuyện đồng thời, Hoắc Văn Tuấn có lưu ý đến, ở chính mình chơi trò chơi trong quá trình, đứng ở phía sau Tống Sở Kiều nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn ra say sưa ngon lành. Xem trên mặt nàng ý động vẻ mặt, hiển nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Như thế nào, phải thử một chút sao? Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại, cười nói với Tống Sở Kiều. Có thể không? Tống Sở Kiều nghe vậy vui vẻ. Đương nhiên. Hoắc Văn Tuấn đứng dậy tránh ra vị trí. Tống Sở Kiều cũng không có nhăn nhó khách khí, trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Mới vừa nàng xem Hoắc Văn Tuấn chơi vài bản, đối với cơ bản quy trình đã hiểu rõ, lập tức quen cửa quen nẻo mở ra xếp hình, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu chơi. Kết quả như thế một chơi, nàng ngay lập tức sẽ mê mội tiến vào. Hoắc Văn Tuấn ở trong công ty cũng sẽ không tùy tiện bại ông chủ cái giá, bởi vậy cái đám này kỹ thuật viên đối với hắn cũng không có quá mức sợ hãi, chứ hắn đang đùa thời điểm liền dồn dập xuống lại đây. Những người này nguyên bản có lòng ở ông chủ trước mặt biểu hiện một chút, đáng tiếc Hoắc Văn Tuấn không có cho bọn họ cơ hội, rõ ràng là lần thứ nhất chơi, có thể thao tác nhưng so với bọn họ những này người sáng tác còn muốn lưu. Giờ khắc này nhìn thấy đội thành Tống Sở Kiều lên ngựa, mọi người dồn dập đông cảm thấy phấn chấn. Bọn họ có thể không tin nàng cũng có thể như Hoắc Văn Tuấn như vậy, lần thứ nhất chơi liền vượt qua tất cả mọi người. Quả nhiên, nhìn Tống Sở Kiều gặp gềnh chắc trở thao tác, không ít người nhất thời âm thầm gật đầu, thế mới đúng chứ. Muốn nói tới vị mỹ nhân ở công ty nhân khí vẫn còn rất cao, tốt hơn một chút cái tuổi trẻ kỹ thuật viên không nhịn được đánh bạo để sát vào lại đây, chuẩn bị bộ một hồi gần như. Bên trái. Không đúng không đúng, bên phải. Nhanh, lại hạ xuống. Nhanh thay đổi vị trí, dựng đứng, dựng đứng. Ai nha, kết thúc, đáng tiếc ra. Một đám người mồm năm miệng 10 địa loạn chỉ huy, để vốn là chơi không lưu loát Tống Sở Kiều càng căng thẳng, bên hai ầm ĩ sau khi, rất dễ dàng liền biết phân thần, vừa phân thần liền trực tiếp xong đời. Làm lại một lần nữa game over sau khi, Tống Sở Kiều nhất thời mày liễu dựng thẳng, không để ý dáng vẻ địa xoay đầu lại, chừng hai mắt thở phì phò bĩu môi trách mắng, tất cả im miệng cho ta. Người bên cạnh nhất thời câm như hến. Tống Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mài nha mở ra tân một ván. Ta liền không tin. Nhìn mê mội bên trong Tống Sở Kiều, Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười sau khi, đối với biểu hiện của nàng cũng hết sức hài lòng. Từ vị này sinh viên tài cao trên người, liền có thể thấy được xếp hình cái kia làm người không thể tự kiểm chế to lớn sức hấp dẫn, dường như kiếp trước bình thường, chơi lên liền khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tin tưởng hoạt mạn tất nhiên cũng là như thế. Cứ như vậy, Hoắc Văn Tuấn liền yên tâm, có này hai khoản có thể gọi đón sát thủ trò chơi, Game Boy đem như hổ thêm cánh, tất nhiên có thể làm lần đầu đã thành công. Lưu lại không chịu thua cùng trò chơi phần cao thấp Tống Sở Kiều, Hoắc Văn Tuấn xoay người rời đi. Tung tung tung. Hoắc Văn Tuấn đi đến phần cứng khai phá bộ, vang lên phòng thí nghiệm môn. Một lát, không nghe thấy đáp lại. Hoắc Văn Tuấn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở cửa đi vào. Đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy ăn mặc một thân áo blouse, đẩy tổ chim đầu Khương Tư giáo sư, đang đứng ở một bộ máy móc trước, hết sức chuyên chú địa nghiên cứu cái gì. Hoắc Văn Tuấn định thần nhìn lại, phát hiện hắn nghiên cứu đồ vật dáng dấp kỳ quái, hoàn toàn xem không hiểu cụ thể là gì sao, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải là mình theo dự đoán Game Boy. Không cần hỏi, rõ ràng Khương Tư là ở công khí tư dùng, cầm hắn cho nghiên cứu phát minh tài chính mua nó máy móc cùng thiết bị, dùng để triển khai nghiên cứu của chính mình. Khắc khắc. Hoắc Văn Tuấn che miệng giả ý ho nhẹ một tiếng, lấy đó nhắc nhở, nhưng mà Khương Tư cúi đầu chuyên tâm với nghiên cứu, không hề cảm thấy, vẫn như cũng làm theo ý mình. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi lên trực tiếp vô bờ vai của hắn. Thí nghiệm bị cắt đứt, Khương Tư bộ mặt tức giận địa ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy là Hoắc Văn Tuấn, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Một giây sau, hắn trong mắt lóe ra một tia chột dạ, bị thai trộm chung bình thường địa cấp tốc xoay người lại đem dụng cụ thí nghiệm tất cả đều thu nạp lên. Nhìn hắn một bộ chuẩn bị đem tất cả mọi thứ đều ẩn đi răng rắc, Hoắc Văn Tuấn nhất thời dở khóc dở cười, không nói gì địa ngăn cản nói, được rồi, ta cũng đã nhìn thấy, liền không muốn ẩn giấu. Cái này, cái kia. Khương Tư cười mỉa hai tiếng, muốn giải thích nhưng ấp úng địa khó có thể mở miệng, dù hắn ra mặt khá dày, nhưng bị Kim chủ tại chỗ bắt được chính mình giả công tệ tư, vẫn là miễn không được cảm thấy bối lý. Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, "Khương giáo sư, ban đầu ta đáp ứng ngươi, sẽ dốc toàn lực chống đỡ nghiên cứu của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời." Ý tứ là hắn sẽ không truy cứu, Khương Tư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ chính là Hoắc Văn Tuấn sẽ nhờ đó mà lòng sinh không thích, nếu như đổi ý đứt đoạn mất chính mình tài chính, vậy coi như xong đời. Cũng may Hoắc Văn Tuấn rộng lượng, lập tức ra mặt dày lên chê cười nói, "A Tuấn ngươi yên tâm, ta bảo đảm không có lần sau." Âm thầm trợn mắt khinh bỉ, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có thể nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không cần đoán cũng biết chuyện như vậy cái tên này khẳng định khô rồi không chỉ một lần. Có điều Khương Tư người này đối với mình có tác dụng lớn, ngược lại cũng không tốt quá nhiều tính toán. Ngay sau đó chuyển đề tài, ta nghe nói ngươi đã đem Game Boy nghiên cứu phát minh thành công. Khương Tư nghe vậy nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, vỗ ngực nói, không sai. Đối với ta mà nói đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hoắc Văn Tuấn ngược lại cũng không cảm thấy hắn nói khoác không biết ngượng, cái tên này xác thực có thực lực này. Âm thầm gật gật đầu, chỉ cần Khương Tư không có làm lỡ chuyện của chính mình, nó một điểm kế vật hắn cũng lười nhiều để ý tới. Đại khái chính là bù đắp chính mình ở Hoắc Văn Tuấn trong lòng hình tượng, Khương Tư thì vui vẻ điệu từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại hộp, mở ra từ bên trong lấy ra một khối gần phân nửa to bằng lòng bàn tay chủ bản. A Tuấn, đây chính là ta dựa theo ngươi yêu cầu nghiên cứu phát minh trò chơi chủ bản. Khương Tư tràn đầy tự tin địa giới thiệu. Ta đưa nó mệnh danh là CG001 hình đời đầu chủ bản, giải toán năng lực vượt qua bình thường 16 bit máy xử lý, luận tính năng tuyệt đối hơn xa mổ tỏ dầu là MC68000. Khương Tư dương dương tự đắc, đừng nói 16 bit máy xử lý, chính là 32 bit máy xử lý đối với ta mà nói cũng không phải việc khó, có điều nếu A Tuấn ngươi chỉ là dùng ở Game Boy trên, giết gà liền không cần nhu đao. CG001 thừa sức. Hoắc Văn Tuấn không để ý đến hắn khoác lác, đè xuống hưng phấn trong lòng, hỏi tới, thành bản đây. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mộ Tọ Dậu là công ty MC68000 thực cũng không kém, chí ít dùng để vận hành trò chơi thừa sức, nhưng chính là bởi vì thành bản quá mức đắt đỏ, giá cả so với không cao, dẫn đến một đám công ty game cuối cùng vẫn là chọn dùng kém xa với 8 bit máy xử lý. Nếu như Khương Tư chủ bản không có thể khống chế thật thành bản, cái kia vẫn như cũ xem như là thất bại. Đối với này Khương Tư hiển nhiên sớm có dự liệu, bàn tay lớn vây một cái, cho Hoắc Văn Tuấn ăn một viên thuốc an thần, yên tâm đi, CG001 thành bản tuy rằng so với 8 bit máy xử lý muốn cao một chút, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều, so với MC68000 muốn tiện nghi chí ít một nửa. Quy mô hóa sinh sản lời nói còn có thể lại tiếp tục hạ thấp một ít, so sánh với tính năng tới nói, hoàn toàn là vật có giá trị. Nghe xong hắn, Hoắc Văn Tuấn con mắt lúc này liền sáng lên. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 386, đăng lên nhật báo, hai nữ hiếu kỳ. Nhìn nằm trong tay Khương Tư CG001 chủ bản, Hoắc Văn Tuấn trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Dựa theo Khương Tư giới thiệu, nay khoản chủ bản không chỉ tính năng chắc việt, hơn nữa thành bản rẻ tiền, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến CG001 lại có thể đạt đến như thế thấp thành bản, đại đại vượt qua hắn mong muốn, điều này làm cho hắn kinh hỉ vô cùng. Có như vậy ưu thế, liền không cần xem hắn công ty game như vậy bỏ gần cầu xa. Game Boy nếu như có thể bố trí trên 16 nguyên máy xử lý, cái kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. 16 bit máy xử lý có thể làm cho trò chơi giao diện càng mềm mại, càng tinh xảo, trải nghiệm cảm càng tốt hơn, chỉ dựa vào điểm này cũng đã hơn xa với hình ảnh thô ráp cả. Không chỉ là chủ bản, nó âm thanh mổ đủ lệ, video mổ đủ lệ chờ nguyên linh kiện, ở Khương Tư trong tay cũng đều tiến hành rồi thăng cấp, tất cả đều vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Hoắc Văn Tuấn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Như vậy bố trí quả thực chính là bụt, mặc dù là phóng tới Apple cầm phụ tờ trên cũng đủ để đưa nó tính năng tăng cao một đoạn dài. Hiện tại đem ra phóng tới máy cầm tay trên, quả thực chính là hàng duy đặc kích, hơn nữa như vậy CPU mặc dù đặt ở 10 năm sau cũng sẽ không quá mượn. Hơn nữa xếp hình cùng mặt mạng này hai khoảng trải qua 5 tháng cũng không chút nào phai màu kinh điện trò chơi bổ trợ, Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này khoản bản đụt đặt Game Boy còn có thể có bất kỳ thất bại khả năng. Có thể nói, mặc kệ là từ vẻ ngoài vẫn là đến tính năng, lại hoặc là nội dung, cũng đã làm được hiện nay cực hạn, thậm chí vượt xa cái thời đại này. Như vậy siêu thời đại sản phẩm một khi tập trung vào thị trường, tất nhiên là một viên bom nổ dưới nước, đem nổ phiên toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Hay là những này đối với Khương Tư tới nói cũng không có gì khó khăn, xa không sánh được hắn coi trọng những người phát minh, nhưng này lại vì lệ gần kẹt nổ lộ dị mở ra một cái vô cùng quang minh cùng rộng lớn tương lai. Hoắc Văn Tuấn càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn Khương Tư ánh mắt cũng là lấp lóe không yên, trong lòng lại một lần nữa khẳng định chính mình tìm tới đây vị đại lao quyết định quả thực là vô cùng chính xác. Dựa lưng như vậy hắc khoa học kỹ thuật đại lao, hay là sẽ có một ngày có thể để tương lai những người công nghệ cao sản phẩm sớm được xuất bản cũng có nói, mà nếu như thật sự có thể thực hiện lời nói, tất nhiên sẽ đúc ra lệ gần tẹt nổ lộ dị vô hạn huy hoàng. Hô Hoắc Văn Tuấn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng không ngừng bước lên dã vọng. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, vẫn là một bước một cái vết chân mới được. Hiện nay cân nhắc những này tạm thời vô dụng, bước chân bước lớn hơn dễ dàng lôi kéo trứng. Muốn thực hiện những ý nghĩ này không chỉ cần có kỹ thuật, còn phải có tư bản. Vậy trước tiên thực hiện một cái mục tiêu nhỏ đi, đem Game Boy bán chạy toàn thế giới. Phòng hợp. Hoắc Văn Tuấn ngồi ngay ngắn trên thủ, Tống Sở Kiều, Khương Tư, Tôn Hữu Ninh trở lệ gần kẹt nổ lộ dị cao tầng chia nhóm hai bên. Tống Sở Kiều ở Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhìn sang thời điểm, không nhịn được le lưỡi một cái, khuôn mặt trắng non hơi đỏ lên, nghĩ đến chính mình trước mê mội với trò chơi răng rớp, trong lòng nhất thời vừa thẹn lại quẫn. Có điều cùng lúc đó, đáy lòng của nàng còn có một vẻ không nhịn được thán phục. Nếu như nói lúc trước chỉ là từ trong tài liệu hiểu rõ đến công ty này hai khoản trò chơi, tuy rằng kinh diễm nhưng còn có chút lưu với mặt ngoài, như vậy ở tự mình bắt đầu chơi sau khi, Tống Sở Kiều mới chính thức cảm nhận được này hai khoản kinh điển trò chơi sức hấp dẫn. Quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Điều này làm cho nàng đối với cái này tân sinh công ty nhỏ hết sức coi trọng, đồng thời cũng đối với Hoắc Văn Tuấn càng cảm thấy hiếu kỳ. Cho tới Khương Tư cái tên này, nguyên bản đối với Khô Khan hội nghị là không hề hứng thú, hắn càng muốn chờ ở trong phòng thí nghiệm cùng hắn những người cổ quái kỳ lạ phát minh làm bạn, làm sao mới vừa bị bắt tại trận, lúc này tự nhiên thật không tiện bắt Hoắc Văn Tuấn mặt mũi. Nếu phần mềm cùng phần cứng cũng đã nghiên cứu phát minh hoàn thành, như vậy đương nhiên phải mở một cái hội nghị, đem Game Boy chính thức ra thị trường đăng lên để báo. Đáng nhắc tới chính là, đang ngồi còn có hồi lâu không thấy Dư Văn Tuệ, thành tựu lệ gần kẹt nổ lộ dị cố vấn pháp luật, lúc này nàng đương nhiên phải ở đây. Trò chơi làm tốt, cái kia liền cần xin bản quyền, này liền cần Dư Văn Tuệ đứng ra. Khắc khắc. Hoắc Văn Tuấn ho nhẹ một tiếng, đang hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý sau, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói rằng, ngày hôm nay là công ty ngày vui, trải qua nghiên cứu phát minh bộ nỗ lực, rốt cục hoàn thành rồi Game Boy phần cứng và phần mềm khai phá. Ở đây ta đối với nghiên cứu phát minh bộ toàn thể đồng nghiệp ngỏ ý cảm ơn, có công tất thưởng, ta quyết định cho tất cả mọi người phát hơn nửa năm tiền lương thành tựu khen thưởng. Hắn đầu tiên khẳng định nghiên cứu phát minh bộ công lao, trực tiếp hào phóng địa dành cho một bút không ít tiền thưởng. Đa tạ ông chủ. Tôn Hữu Ninh vẻ mặt mừng rỡ. Hoắc Văn Tuấn am hiểu sâu đạo dùng người, muốn ngựa chạy đương nhiên phải cho ngựa ăn no, vì vậy mở ra tiền lương vốn là không thấp, nửa năm tiền lương đã là một bút vô cùng khả quan con số. Nghiên cứu phát minh bộ rất nhiều kỹ thuật viên đều vẫn là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, lấy hiện nay ra phòng, số tiền kia đủ khiến bọn họ mua trên một đống 500 thước trở lên nhà. Gia đình điều kiện không sai, lại tập hợp một tập hợp nói không chắc ngàn thước biệt thự cũng có hy vọng. Có thể thấy được Hoắc Văn Tuấn hào phóng. Thành tựu nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách một trong, Tôn Hữu Ninh tự nhiên thế thủ hạ người cao hứng, mà hắn người tổ trưởng này có thể được tiền thưởng liền càng không cần phải nói. Nhất thời, Tôn Hữu Ninh cảm thấy trước suốt đêm nỗ lực hoàn toàn cũng chỉ được. Mà Khương Tư Hàng này thì lại vẫn như cũ bình chân như vậy, có Hoắc Văn Tuấn trần nặc ngàn vạn nghiên cứu phát minh tài chính ở tay, một chút tiền thưởng hắn cũng không để ý, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng sẽ không lơ là đối phương, thông qua cờ cờ 001, hắn đã triệt để biết được Khương Tư giá trị. Ngay sau đó nhìn hắn nói rằng, Khương giáo sư, chờ Game Boy ra thị trường sau khi, ngàn vạn nghiên cứu phát minh tài chính lập tức tới sổ, ngoài ra ta lại ngoài ngạch cho ngươi 500 vạn. Thật sự, Khương Tư con mắt nhất thời sáng. Hắn không quan tâm nó, chỉ để ý nghiên cứu của chính mình có thể không tiếp tục, Hoắc Văn Tuấn có thể nói là vững vàng bắt được hắn mệnh môn. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn dụng ý, dù cho vì thế hàng năm đều muốn tập trung vào mấy ngàn vạn, nhưng đổi về một cái Khương Tư, có thể đem hắn gô lên chính mình thuyền, tính được không một chút nào thiệt thòi, thậm chí còn đại kiếm lời rất kiếm lời. Ở Hoắc Văn Tuấn nói chuyện trong quá trình, có hai đạo trong trẻo ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tống Sở Kiều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hoắc Văn Tuấn, chỉ cảm thấy thiếu niên này hết sức kỳ lạ, có vừa xa tuổi tác trầm ổn, quyết đoán, ánh mắt và quyết đoán, làm cho nàng khiếp sợ sau khi cũng không khỏi lại cảm thấy hứng thú. Khác một ánh mắt chủ nhân nhưng là Dư Văn Tuệ. Vị này mỹ nhân luật sư khoảng thời gian này đến tuy rằng phụ trách lệ gần kẹt nổ lộ gì cùng truyền kỳ văn hóa pháp luật vấn đề, nhưng cùng Hoắc Văn Tuấn tiếp xúc cũng không nhiều. Có điều nàng nhưng có thể thường thường từ qua báo chí nhìn thấy tên của đối phương. Khoảng thời gian này tên Hoắc Văn Tuấn lần lượt đăng trên báo, Phượng Hoàng Nhật báo đăng đỉnh đảo Hồng Kông số 1, quân độ khách sạn bắt cóc cán ngăn cơn sóng dữ. Từng việc từng kiện đều làm người ta nhìn mà than thở. Ở trong mắt Dư Văn Tuệ, Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là một cái làm người thán phục tuyệt đỉnh thiên tài, đồng thời cũng là một điều bí ẩn bình thường nam nhân. Không chỉ một tay sáng lập thịnh hành cả Hồng Kông phong tình tạp chí, còn chế tạo đảo Hồng Kông đệ nhất báo chí Phượng Hoàng Nhật báo, bây giờ càng là sáng lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Dư Văn Tuệ tuy rằng không có chơi đùa lệ gần kẹt nổ lộ gì hai khoản trò chơi, cũng không rõ ràng Game Boy chi tiết, nhưng nàng tin tưởng Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, này tất nhiên lại sắp thành vì hắn một cái khác thành công khởi điểm. Mà này bên trong bất luận bên nào đều là người thường khó có thể với tới thành tựu, nhưng cũng ở trước mắt cái này vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên trên tay từng cái trở thành hiện thực. Hắn đến cùng là một cái thế nào nam nhân? Dư Văn Tuệ một đôi đại đại trong con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 387, chờ xuất phát. Hoắc Văn Tuấn cũng không có lưu ý đến hai nữ tâm tình, ở Tôn Hữu Ninh cùng Khương Tư đè xuống kích động tâm tình sau, bàn tay lớn vây một cái, hơi hơi tăng cao một điểm âm thanh, nếu phần cứng và phần mềm đều có, như vậy đón lấy công tác trọng điểm chính là chuẩn bị đem Game Boy đẩy hướng về thị trường. Mọi người nghe vậy vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Hoắc Văn Tuấn bắt đầu chia phân ra vụ, đầu tiên điểm danh Tôn Hữu Ninh, "Hữu Ninh, ngươi dẫn người tiếp tục hoàn thiện xếp hình cùng các bạn, có thể để cho toàn công ty công nhân đều cùng nhau chơi đùa, phàm là tìm ra bột ta khen thưởng một vạn đồng." Trò chơi mới vừa làm xong, đương nhiên muốn tiến hành kiểm tra. Không chỉ có muốn kiểm tra trò chơi chơi có vui hay không, còn muốn kiểm tra trò chơi có hay không một, có lời nói nhất định phải đúng lúc đính chính. Mà lần này kiểm tra đối tượng liền không chỉ là tầng quản lý cùng phần mềm tiểu tổ, công ty sở hữu công nhân đều là kiểm tra đối tượng, mỗi người chơi trò chơi sau đều phải trò dư tặng lại. Tôn Hữu Ninh vũ bộ ngực chỉnh trọng gật đầu, "Yên tâm đi ông chủ, ta nhất định mau chóng đem trò chơi ưu hóa hoàn thành, tuyệt đối sẽ không làm lỡ Game Boy ra thị trường." Hoắc Văn Tuấn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Còn có phải nhanh một chút làm tốt phối nhạc phối âm, hoàn thành cuối cùng hậu kỳ chế tác. Xếp hình cùng bắt mạn kinh điển tự nhiên thiếu không được âm nhạc phương diện bổ trợ, sơ thành bản chỉ có đơn giản giai điệu, hậu kỳ ra thị trường tự nhiên cần ưu hóa xong thiện." Cũng may Hoắc Văn Tuấn trước cũng đã cung cấp hoàn chỉnh âm nhạc nội dung, thêm vào hai cái trò chơi cần phối nhạc phối âm cũng chẳng có bao nhiêu, bởi vậy hậu kỳ không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. "Phải." Sau đó Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Khương Tư, chờ phần mềm tiểu tổ bên kia đem trò chơi toàn bộ sau khi hoàn thành, "Khương giáo sư ngươi đem khảo thu đến cờ cờ 001 chủ bản trên, thử một chút có liên quan tính năng, sau đó mau chóng chế tác một đài nguyên mẫu đi ra." Khương Tư nhún nhún vai, "Việc nhỏ một việc." Dư lại trạng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn âm thanh, hay còn đang suy nghĩ tâm sự Dư Văn Tuệ bỗng nhiên cả kinh, một đôi mắt to có chút hoảng loạn mà liếc qua khứ. Hoắc Văn Tuấn cũng không có chú ý tới nàng dị dạng, thanh âm trầm ổn nhàn nhạt vang lên, "Bản quyền phương diện liền xin nhờ cho ngươi. Trò chơi tuy rằng làm tốt, nhưng cũng không phải nói lập tức liền muốn tập trung vào sinh sản sau đó ra thị trường, ở trước đó còn muốn xin có liên quan bản quyền. Lấy xếp hình cùng bắt mạng kinh điển, một khi đẩy ra có thể tưởng tượng được, tất nhiên gặp đại được hoan nghênh, nhưng cùng lúc đó, cũng nhất định sẽ mang đến đạo văn hoành hành cục diện. Chỉ cần có thể có lợi, đây chính là không thể phòng ngừa. Bởi vậy lệ gần kẹt nổ lộ gì cần phòng ngừa chủ đáo, sớm xin có liên quan bản quyền, như vậy mới có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, sư gia có tiếng. Đương nhiên, làm như vậy cũng không thể ngăn chặn đạo văn. vì lẽ đó cần hai bút cùng vẽ, xin bản quyền đồng thời còn muốn đối với trò chơi số hiệu tiến hành mã hóa, như vậy mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn đạo văn, nhưng ít ra cũng có thể xoay chuyển một ít bất lợi cục diện, chỉ hoãn đạo văn xuất hiện thời gian, cũng mới có thể càng thêm bảo đảm tự thân lợi ích. Đối với này Hoắc Văn Tuấn sớm có bàn giao, Tôn Hữu Ninh dẫn người chuyên môn thiết kế một cái mã hóa phần mềm. Tôn Hữu Ninh mọi người máy tính trình độ cũng không thấp, muốn phá giải bọn họ bố trí mã hóa phần mềm, bình thường đạo văn thương vẫn đúng là cần phải hao phí một phen đại công phu, biến tướng tăng lên bọn họ đạo văn thành bản. Húng chi mặt sau còn có cái Khương Tư đây, vị này đại lao nếu như ra tay, cái này ngược lại cũng đúng thật là có khả năng để đạo văn thương môn bó tay toàn tập. Có điều kiếp trước kẻ tịt cùng bắt mạn đồng dạng có thật nhiều đạo văn, tuy rằng tổn thất một phần lợi ích, nhưng không thể phủ nhận chính là, đồng thời điều này cũng biến tướng gia tốc cùng với mở rộng hai khoản trò chơi sức ảnh hưởng, thúc đẩy trở thành trò chơi trong lịch sử không thể xóa nhòa kinh điển. Vì vậy cân nhắc bên dưới, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng vẫn là không có sử dụng Khương Tư cái này cùng vũ khí. Đương nhiên Hoắc Văn Tuấn còn có thể lựa chọn tự mình ra tay, dựa vào hắn ngón tay vàng còn có trong óc những người thuộc về tương lai máy tính tri thức, đủ khiến hiện ở niên đại này máy tính người làm luôn uống, mấy chục năm kỹ thuật chính lệnh, thực cùng hắc khoa học kỹ thuật không khác nhau gì cả. Có điều vẫn là câu nói kia, không có cần thiết. Hoắc Văn Tuấn cũng không để ý nhất thời lợi ích được mất, ngược lại đầu hắn bên trong kinh điển trò chơi nhiều không kể xiết, không lo không có ưu tú trò chơi. Hắn càng coi trọng là làm sao cấp tốc đem Game Boy sức ảnh hưởng mở rộng, mau chóng chiếm trước thị trường số lượng. Do đó đang cùng nghỉ tẹn đổ chờ người đến sau đấu võ bên trong Đỗ Trạng Nguyên. Đương nhiên trò chơi bản quyền xin hay là muốn làm, hơn nữa là muốn đã có liên quan pháp luật thế giới các quốc gia đều xin bản quyền, điều này cần tốn không ít tiền, có điều Hoắc Văn Tuấn không để ý chỉ có sớm phòng ngừa chú đáo, mới có thể đứng ở thế bất bại. Cũng may rất nhiều quốc gia bản quyền là thông dụng, không cần luật sư một cái quốc gia chạy. Dư Văn Tuệ cũng biết đây là chính sự, không qua loa được, lập tức thu hồi ý niệm trong lòng, nghiêm nghị đáp, được, không thành vấn đề. Hoắc Văn Tuấn lại quay đầu quay về Tống Sở Kiều dặn dò, Tống tổng, tài vụ phương diện ngươi muốn đem không được, bảo đảm khắp mọi mặt đều có đầy đủ tài chính, nếu như xuất hiện chỗ hổng ngươi lại nói với ta. Tống Sở Kiều cảm nhận được trên bả vai gánh nặng, nghiêm mặt, trịnh trọng gật gật đầu, ông chủ yên tâm. Hội nghị vẫn mở ra 3 giờ đầu, Hoắc Văn Tuấn đem tất cả mọi chuyện đều nhất nhất bàn giao lại đi, mãi đến tận bảo đảm Game Boy ra thị trường sẽ không xuất hiện sự cố sau, Hoắc Văn Tuấn mới tuyên bố tan họp. Đi ra phòng họp, Dư Văn Tuệ vô tình hay cố ý địa lạc ở phía sau, chờ Hoắc Văn Tuấn sau khi ra ngoài, lập tức bước động hai chân thon dài lắc mông chi chân thành tiến lên. Ông chủ, buổi trưa có rảnh không? Dư Văn Tuệ môi anh đào khẽ nhả, đôi mắt đẹp lưu chuyển, điểm nước sơn hai con người hơi lập lòe một tia ý vị không tên ánh mắt, lơ đãng rơi vào Hoắc Văn Tuấn tâm kia càng lộ ra thành thục gương mặt tuấn tú bên trên. Khẩu khí vô cùng tự nhiên địa mời đạo, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm. Đập. Thoáng lạc hậu một cái thân vị Tống Sở Kiều giày cao gót bỗng nhiên ngừng lại, lỗ tai không tự chủ dựng lên. Hay là liền bản thân nàng đều không có phát hiện, giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên sản sinh một tia không tên cảm giác căng thẳng. Thật không tiện a, Dư đại trạng, ta một lúc còn có việc cần phải đi xử lý. Hoắc Văn Tuấn một cách tuyển chuyển mà từ chối Dư Văn Tuệ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Sở Kiều theo bản năng mà nội tâm buông lòng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn từ chối, Dư Văn Tuệ vẻ mặt cứng đờ, chợt khôi phục nụ cười, loát tóc nói, không sao, vậy lần sau đi. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, đang chuẩn bị đi, Dư Văn Tuệ bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Đúng rồi, ông chủ, mọi người đều như thế quen, ngươi liền không muốn lại tên gì đại trạng, trực tiếp gọi tên của ta đi. Hoắc Văn Tuấn mặt người, lập tức khẽ mỉm cười, biết nghe lời phải, được, Văn Tuệ. Dư Văn Tuệ nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta ngầm có thể gọi ngươi A Tuấn sao? Hoắc Văn Tuấn thanh tú trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, hòa thanh nói, đương nhiên có thể. Dư Văn Tuệ nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặt sau Tống Sở Kiều hé mắt, nhìn Hoắc Văn Tuấn đi xa bóng lưng, Dư Văn Tuệ trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng tầm mắt rơi vào trên người mình, quay đầu lại, vừa vặn đón nhận Tống Sở Kiều ánh mắt. Không biết có phải là cảm giác sai, nàng luôn cảm thấy giờ khắc này ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một tia không nói ra được quái dị. Hai nữ nhìn nhau, Dư Văn Tuệ mỉm cười trùng Tống Sở Kiều gật gật đầu, đối với cái này chấp trưởng lễ gần kẹt nổ lộ gì quyền lực tài chính nữ nhân, nàng có thể không dám thất lễ. Người sau cũng lễ phép gật đầu đáp lại, trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười, suy nghĩ trong lòng nhưng là khiến người ta không thể nào biết được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 388, Vương ký nhà máy điện tử. Hoắc Văn Tuấn cũng không phải cố ý từ chối Dư Văn Tuệ, hắn xác thực có chuyện phải làm. Chủ bản cùng trò chơi chế tác hoàn thành rồi, cái kế tiếp đối mặt vấn đề chính là sinh sản. Hiện nay lệ gần techno lộ gì dưới cờ cũng không có nhà xưởng, vì lẽ đó muốn sinh sản Game Boy nhất định phải tìm một nhà đại nhà xưởng. Trước vấn đề cập tới, bây giờ thời đại này đảo Hồng Kông còn vị thuộc về châu Á 4 tiểu long một trong, nghề chế tạo vẫn như cũ phát đạt. Thập niên 80 đảo Hồng Kông nghề chế tạo còn chưa suy sụp, lớn nhất đại biểu tính đồng hồ điện tử, lấy so với đông doanh đồng loại sản phẩm càng giá tiền thấp, ở nội địa trở thành hàng hot. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh bá chủ Vương An máy vi tính cùng ạ tạ gì công ty game đều ở đảo Hồng Kông thiết lập nhà xưởng. Bởi vậy có thể thấy được, thời đại này đảo Hồng Kông điện tử đại công, chí ít không kém Đài Loan. Đương nhiên, tiến vào thập kỷ 90 sau khi, đảo Hồng Kông điện tử sản phẩm từng bước biến mất rồi, bởi vì đảo Hồng Kông thổ địa nhân công thành bản càng ngày càng quý sau khi, phần lớn nhà xưởng trực tiếp chuyển tới nội địa. Hậu thế cảng tư xí nghiệp ở trong nước quy mô, tựa hồ kém xa tít tắp đại tư xí nghiệp. Nhưng đây là cảm giác sai bởi vì, Đài Loan không thống nhất, đại tư xí nghiệp nhãn mác vẫn là đại tư. Nhưng cảng tư xí nghiệp liền không giống nhau, đảo Hồng Kông trở về sau khi, không ít cảng tư xí nghiệp trực tiếp dung nhập vào nội địa, trở thành lục tư xí nghiệp. Như Kình Xin, Hoa Sơn, Tọ Mượn Dị Vị ở dạ các loại, sau lưng đều là do đảo Hồng Kông xí nghiệp khống chế. Lôi xa, trở lại chuyện chính. Đảo Hồng Kông điện tử sản phẩm phương diện tuy rằng có rất ít công ty hoặc là nhà xưởng có chính mình hạt nhân kỹ thuật, đại thể vì là thế nước Mỹ cũng hoặc đông doanh sản phẩm đại công, nhưng nói riêng về chế tạo năng lực thực cũng không kém. To nhỏ không đều nhà máy điện tử cũng là trải rộng đảo Hồng Kông. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn muốn tìm một nhà thích hợp đại nhà xưởng cũng không khó. Nhưng mà thực tế vấn đề là bị hạn chế với kỹ thuật cùng quy mô, đảo Hồng Kông điện tử nhà xưởng ở nguyên khí kiện độ chính xác phương diện rất khó đạt đến tiêu chuẩn, trước Hoắc Văn Tuấn vì thế từng đem tầm mắt tìm đến phía đảo Hồng Kông ở ngoài, chuẩn bị tìm một nhà đông doanh nhà xưởng. Mặc kệ có thừa nhận hay không, bây giờ điện tử nguyên khí kiện chế tạo phương diện, hay là muốn mấy đông doanh đệ nhất. Vì thế hắn dự định tự mình đi một chuyến đông doanh. Có điều còn đến không kịp lên đường, liền gặp gỡ quân độ khách sạn sự kiện, đến tiếp sau một loạt ảnh hưởng trực tiếp đánh gãy Hoắc Văn Tuấn hành trình. Bây giờ Game Boy phần cứng và phần mềm hoàn thành, bước kế tiếp liền cần sinh sản, giữa lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa lên đường thời điểm, Khương Tư nhưng là tìm tới hắn. Thành tựu Game Boy phần cứng chủ yếu nghiên cứu phát minh người, tự nhiên biết Game Boy muốn tập trung vào sinh sản ở nguyên khí kiện độ chính xác phương diện nhất định phải có yêu cầu, vì thế hắn trực tiếp lấy ra một đài sật cờ. Dựa theo Khương Tư lời giải thích, này có điều là hắn ở lúc rảnh rỗi tiện thể làm ra đến. Thái độ cực kỳ đắc sắc đắc ý, nhưng Hoắc Văn Tuấn không phải không thừa nhận đối phương sát thực thiên tài. Này đài Khương Tư thuận lợi làm ra đến sật cờ ở độ chính xác phương diện thỉnh lình đạt đến thế giới nhất lưu trình độ, hoàn toàn không kém nước Mỹ cùng đông doanh phương diện. Đem ra sinh sản Game Boy chủ bản chip có thể nói thừa sức, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng, nếu như đưa cho bây giờ nghèo rất mùng tơi nội địa, đối phương nhất định sẽ kinh hỉ như điên. Đương nhiên, tạm thời Hoắc Văn Tuấn còn không có ý nghĩ này, bất kể là thân phận vẫn là thời cơ hiện nay đều không thích hợp. Có này đại sật tờ, Hoắc Văn Tuấn cũng không cần phải đi đông doanh, trên thực tế hắn vốn cũng không có 100% nắm có thể tìm tới thích hợp đại nhà xưởng. Như tinh công loại hình đại hội xã không hẳn để ý lệ gần kẹt nổ lộ gì như vậy công ty nhỏ, Hoắc Văn Tuấn duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là thông qua ủy mạ gạ hoặc gì quan hệ đến nhà. Nhưng lời nói như vậy liền muốn nợ ân tình. Như không tất yếu Hoắc Văn Tuấn cũng không nghĩ như thế. Bây giờ Khương Tư sật tờ vì hắn quét dọn nỗi lo về sau, giải quyết độ chính xác vấn đề, còn lại liền dễ làm, không cách nào chính là tìm một nhà có nhất định quy mô cùng năng lực sản xuất đại nhà xưởng thôi. Có điều bởi vì sật tờ tồn lại không thể tuyên dương ra ngoài, cùng với cân nhắc đến tiếp sau phát triển, Hoắc Văn Tuấn cần một nhà thuộc về mình nhà xưởng. Nhưng từ đầu thành lập một nhà xưởng quá mức tốn thời gian mất công sức, bởi vậy hắn quyết định trực tiếp thu mua một nhà xưởng. A bố, đi quan đường. Hoắc Văn Tuấn lên xe sau trực tiếp phân phó nói. Xe nhất thời hướng về quan đường chạy tới. Quan đường là đảo Hồng Kông truyền thống khu công nghiệp, tụ tập lượng lớn nhà xưởng. Xe đứng ở một nhà gọi là Vĩnh An cao ốc công nghiệp cao ốc ở ngoài, phụ cận chính là Cửu Long Loan, đoạn đường đúng là tương đối khá. Hoắc Văn Tuấn từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn có vẻ hơi cũ kỹ lâu thể, nhấc bộ đi vào. A bố theo sát sau. Lần này Hoắc Văn Tuấn mục tiêu chính là bên trong một nhà tên là Vương Ký nhà máy điện tử. Nhà này nhà xưởng là Hoắc Văn Tuấn thông qua Hoàng Chiêm quan hệ sớm liên lạc, không thể không nói Hoàng Chiêm giao thiệp quan hệ xác thực không thể khinh thường. Hoắc Văn Tuấn chỉ là ôm thử nghiệm tính tâm thái hỏi cũ, người sau rất nhanh sẽ thê hắn liên hệ được rồi một nhà xưởng. Nhà này Vương Ký nhà máy điện tử thành lập 20 mấy năm, được cho là đảo Hồng Kông sớm nhất một nhóm nhà máy điện tử, sau lưng ông chủ cũng không phải người bình thường, chính là từng ở quân độ khách sạn cùng Hoắc Văn Tuấn từng có gặp mặt một lần Vương Trăm Vạn. Hoắc Văn Tuấn cũng không nghĩ đến như thế sao, có điều này cũng không thể bỏ đi hắn thu mua Vương Ký ý nghĩ, ở phiên xem qua tài liệu sau, hắn cảm thấy nhà này nhà xưởng xác thực vô cùng thích hợp. Nhà này nhà máy điện tử, nguyên bản quy mô nhỏ vô cùng, dựa vào đảo Hồng Kông nghề chế tạo đồng bộ phát triển tiền lãi, ngược lại cũng hoạt vô cùng thoải mái, nhưng muốn phát triển thêm một bước, trước kia ông chủ nhưng là hữu tâm vô lực. Sau đó Vương Trăm Vạn phụ thân vừa ý nghề chế tạo tiền cảnh, liền chi tiêu vào cỗ nhà này nhà máy điện tử, cũng cải danh Vương Ký, trở thành nhà xưởng cổ đông lớn. Ở Vương gia lượng lớn tài chính ủng hộ, Vương Ký nhà máy điện tử không ngừng lớn mạnh, chậm rãi phát triển trở thành thời đó đảo Hồng Kông số 1 số 2 nhà máy điện tử. Vương Ký nhà máy điện tử chủ doanh nghiệp vụ là sinh sản nội địa phi thường được hoan nghênh đồng hồ điện tử. Thời đại này, đồng hồ điện tử sản nghiệp trên đà phát triển, rất nhiều ở nội địa làm hai đạo con buôn, đầu cơ đảo Hồng Kông đồng hồ điện tử tiểu thương nhân đều có thể làm giàu, chớ nói chi là sinh sản đồng hồ điện tử nhà xưởng. Bởi vì Vương Ký nhà máy điện tử sớm nhất đem đồng hồ điện tử bán được nội địa thị trường, mà lúc này trong nước đồng hồ điện tử trên căn bản là nằm ở cung không đủ cầu trạng thái. Dựa vào này cố gió đông, Vương Ký nhà máy điện tử nghiệp vụ hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, sản trị một lần cao đạt mấy chục triệu. Ở ngay lúc đó vào lúc ấy, này đã thuộc về hiếm có đại nhà xưởng. Nhưng mà trời có mưa gió khó đoán, không bao lâu Vương Trăm Vạn phụ thân vốn nhờ mất thế, Vương gia rơi vào thung lũng. Đối với Vương Ký nhà máy điện tử chống đỡ cũng liền giảm bớt rất nhiều. Thêm vào theo thời gian chuyển rời, đồng hồ điện tử ngành nghề cạnh tranh ngày càng kịch liệt, cùng với đông doanh điện tử sản nghiệp xung kích, không có hạt nhân kỹ thuật Vương Ký nhà máy điện tử chậm rãi do thịnh chuyển suy, đơn đặt hàng lượng giảm mạnh. Cho đến ngày nay, lúc trước phong quang vô hạn Vương Ký đã triệt để suy sụp, biến thành một nhà vắng vẻ vô danh hãng nhỏ. Công nhân cũng từ đỉnh cao thời kỳ mấy trăm người rơi xuống đến bây giờ không đủ 50 người, hơn nữa bên trong đại đa số đều là lúc trước cùng nhà xưởng đồng thời trưởng thành lão công nhân. Nhưng mà hết thảy này đối với Hoắc Văn Tuấn mà nói, nhưng đều là làm hắn động lòng địa phương. Vương Ký nhà máy điện tử tuy rằng suy sụp, nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Bất luận từ quy mô, thiết bị, vẫn là nhân viên, kinh nghiệm nhìn lên, thành tựu Game Boy sinh sản nhà xưởng đều vô cùng thích hợp. Lại nói nếu như Vương Ký vẫn là lúc trước cái kia Vương Ký, Hoắc Văn Tuấn cũng không có cơ hội thu mua đối phương. Nhưng bây giờ nhưng chưa chắc không thể. Vì lẽ đó, Hoắc Văn Tuấn đến rồi. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 389, thái độ nhiệt tình Vương Không Vạn. Trải qua thời gian dài đi xuống dốc, như mặt trời sắp lặn Vương Ký nhà máy điện tử hiện nay kích thước không lớn, ở Vĩnh An cao ốc bên trong thuê một tầng nhà xưởng. Tiên tiến nhất cơ khí cũng có điều là từ hải ngoại nhập khẩu ép được kỵ. Sinh sản linh kiện cần, toàn bộ cần ở ngoài mua, sau đó, công nhân đem linh kiện theo để yêu cầu lắp ráp đến đồng thời. Cũng chỉ có nhựa sắt ngoài là nhà xưởng chính mình sinh sản. Đảo Hồng Công loại nhỏ nhà xưởng đa số như vậy. Nhà xưởng vị trí Vĩnh An cao ốc nhà này công nghiệp trong cao ốc thì có 7, 8 gia quy mô cùng Vương Ký nhà máy điện tử không chênh lệch nhiều công ty. Cái gọi là công nghiệp cao ốc, vừa là đảo Hồng Công bị hạn chế ở mặt đất nhiều tiểu nhân, nhà xưởng dùng đất thiếu nghiêm trọng, vì lẽ đó, Hồng Công liền lựa chọn ở một ít hẻo lánh khu vực, nắp không ít nhiều tầng cao ốc, tầng trệt cho thuê nhà xưởng, để nhà xưởng ở nhà lớn bên trong sinh sản. Đương nhiên, một ít cao cấp công nghiệp tự nhiên là không thể ở chật hẹp công nghiệp trong cao ốc khởi công đầu tư, nhưng đối với một ít cấp thấp trang phục, in ấn cùng lắp ráp nhà xưởng, công nghiệp cao ốc đã có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Đảo Hồng Công công nghiệp cũng là công nghiệp cao ốc hình thức, bởi vì nắp cái nhiều tầng cao ốc, liền có thể ấp một nhóm nhà xưởng, đối với chú ý hiệu suất, tính toán tỉ mỉ đảo Hồng Công người đến nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn không tồi. Nhưng mà thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, đảo Hồng Công công nghiệp suy yếu, phương diện nào đó tới nói thực cũng là bắt nguồn từ công nghiệp cao ốc. Bởi vì công nghiệp cao ốc cuối cùng nuôi mập chính là thu thuế điền sản thương, cùng với cho điền sản thương cho vay ngân hàng, đối với nhà xưởng tới nói, từ từ dâng lên giá phòng gia tăng rồi sinh sản thành bản, chậm rãi diễn biến thành nếu có điều đi trầm trọng gánh nặng. Vì lẽ đó, đừng xem đảo Hồng Công nghề chế tạo vẫn luôn là nhà xưởng số lượng nhiều, nhưng cũng không mạnh. Mấy trăm ngàn đến mấy triệu tư bản nhà xưởng khắp nơi, mấy chục triệu tư bản cỡ trung nhà xưởng đã không hơn nhiều, hơn trăm triệu tư bản nhà xưởng càng là hiếm như lá mùa thu. Nay đều là công nghiệp cao ốc hạn chế, bởi vì định cư công nghiệp cao ốc sau, rất nhanh cao ốc bên trong không gian liền biết bị không giống xí nghiệp chấn đích, lại muốn mở rộng nhà xưởng sinh sản quy mô, lại phát hiện không tìm được nhà xưởng mở rộng không gian. Nỗ lực chuyển ra công nghiệp cao ốc, một lần nữa thành lập độc lập nhà xưởng, nhưng cũng sẽ gặp phải một cái quấy nhiễu đảo Hồng Công giá đất quá đắt, lợi nhuận hơi mỏng nghề chế tạo, căn bản mua không nổi đất. Có thấy vậy, nếu như có thể thuận lợi thu mua Vương Ký nhà máy điện tử lời nói, Hoắc Văn Tuấn dự định đem nhà xưởng chuyển ra công nghiệp cao ốc, độc lập xây dựng. Người không lo xa tất có phiền gần, mặc dù nên vì này trả giá càng nhiều tinh lực cùng tài chính, nhưng chưa bao giờ đến phát triển cân nhắc, vẫn là hết sức đáng giá. Hơn nữa bây giờ đảo Hồng Công giá phòng đang đứng ở ngàn năm một thợ thung lũng kỳ, giá đất cũng thấp hơn nhiều mọi khi, chính là thời cơ tốt nhất, mua khối tiếp theo địa đến cũng không hề tưởng tượng như vậy khó. Trên thực tế, giàu có thấy xa Hoắc Văn Tuấn đã sớm ở chữ hàng bất động sản, tương lai hắn là muốn tiến quân bất động sản, vì vậy thừa dịp trong tay có tiền, hắn liền ở Tân Giới sớm chi tiêu mua lại hai khối địa. Bây giờ Tân Giới còn không phát triển lên, thổ địa có thể nói là giá bắc cải, càng là đất công nghiệp, Hồng Công phương diện ước gì nhiều bán một ít. Lệch là lệch rồi điểm, nhưng diện tích không nhỏ, dùng để khởi công xưởng thừa sức. So với nhà xưởng bản thân, Hoắc Văn Tuấn càng coi trọng chính là Vương Ký hơn 20 năm đến tích lũy con đường quan hệ cùng với những người kinh nghiệm phong phú công nhân. Cái này cũng là hắn ở một đám nhà xưởng bên trong chọn lựa Vương Ký nguyên nhân. Đảo Hồng Công nhà xưởng nhiều, kinh doanh không tốt kể bên đóng cửa nhà xưởng đồng dạng không ít, nhưng phù hợp Hoắc Văn Tuấn yêu cầu nhưng không nhiều, bên trong lựa chọn hàng đầu chính là Vương Ký. Đương nhiên, bây giờ nói nó còn quá sớm, hiện nay Hoắc Văn Tuấn nhiệm vụ thiết yếu là từ Vương gia trên tay đem Vương Ký mua xuống đến. Hoắc Văn Tuấn thông qua Hoàng Chiêm quan hệ, sớm liên hệ được rồi Vương Ký nhà máy điện tử có liên quan người phụ trách, giờ khắc này mới vừa đi vào môn, liền nhìn thấy một cái thân rộng thể mập tên béo xông tới mặt. Ngài chính là Hoắc sinh chứ? Bị nhân Phùng đại phú, hoan nghênh hoan nghênh. Tên mập đưa tay ra, đầy mặt nhiệt tình, đối với Hoắc Văn Tuấn tuổi cũng không có bất kỳ xem thường. Phùng đại phú là Vương Ký nhà máy điện tử tiểu cổ đông, cũng chính là lúc trước người sáng lập, sau nhân kinh doanh vấn đề đem cổ phần bán cho Vương gia. Phùng sinh ngươi được, ta là Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn cùng Phùng đại phú nắm tay, đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên trực tiếp xẹt qua mập mặt này, rơi vào từ nơi không xa đi tới một người đàn ông trung niên trên người, trong mắt hơi né qua một vẻ kinh ngạc. Hoắc lão đệ, lại gặp mặt rồi. Người đến đi tới trước mặt hai người, quay về Hoắc Văn Tuấn hơi mỉm cười nói, thái độ khá là thân thiện. Không nghĩ đến dĩ nhiên làm phiền Vương sinh ngươi tự mình đi một chuyến. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt trịnh trọng lên, chủ động cùng đối phương nắm tay. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến có thể ở đây nhìn thấy Vương Bách Vạn. Tuy rằng hắn chuẩn bị thu mua Vương Ký, nhưng Vương gia nhà lớn nghiệp lớn, dưới cờ công ty đông đảo, nhà này nhà máy điện tử ở bên trong cũng không nổi bật. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn nghe nói Vương Bách Vạn đối với thực nghiệp cũng không chú ý, cho rằng đảo Hồng Công sự phát triển của tương lai hạt nhân ở chỗ tài chính nghiệp. Vì vậy lao thẳng đến tài chính tập trung vào thị trường chứng khoán, đối với thực nghiệp phương diện lớn là rất nhiều, cái này cũng là Vương Ký suy sụp một trong những nguyên nhân. Không tiền a, còn nói gì tới phát triển. Bởi vậy Phùng đại phú một nhận được Hoàng Chiêm điện thoại, biết được có người muốn thu mua Vương Ký, nhất thời liền sinh ra tâm tư. Đương nhiên, cuối cùng đánh nhịp khẳng định là Vương gia, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trước tiên cùng Hoắc Văn Tuấn bàn luận xong xuôi. Chỉ có điều Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến chỉ là một lần đơn giản thu mua, Vương Bách Vạn vị này có máu mặt Vương gia người trưởng đà dĩ nhiên sẽ đích thân đứng ra. Nhìn tấm kia cùng Châu Tinh Tinh khá giống nhau đến mấy phần, chỉ là khóe miệng có thêm một nốt rồi đen khuôn mặt, Hoắc Văn Tuấn âm thầm nhíu mày, trong lòng đăm chiêu. Vương gia xem như là đảo Hồng Công lâu năm nhà giàu gia tộc một trong, ở đảo Hồng Công hơi có chút danh tiếng. Chuyện tới Vương Bách Vạn nơi này đã là đời thứ 4. Có điều Vương gia nổi danh nhất không phải khổng lồ tài sản, mà là gia tộc này phảng phất chúng nguyền rủa như thế, nam tính thành viên đều là liên tiếp có chuyện, đều rất khó sống quá 40 tuổi, Vương Bách Vạn đã là Vương gia cuối cùng một cái dòng độc đinh. Lại nói giờ khắc này nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Vương Bách Vạn biểu hiện vô cùng nhiệt tình cũng rất quen. Hào không khách khí ôm lấy Hoắc Văn Tuấn vai, tấm kia giống quá Châu Tinh Tinh trên mặt kéo ra một cái khuyết đại nụ cười, cười ha ha nói, "Hoắc lão đệ, lại đây làm sao cũng không cùng ca ca ta nói một tiếng, ngươi muốn thu mua Vương Ký hà tất tự mình đi một chuyến, chỉ cần sớm thông báo cho ta, ca ca tặng nó cho ngươi đều được a." Hoắc Văn Tuấn có chút không nhịn được hắn nhiệt tình, đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc cho hắn thái độ. Vương Ký nhà máy điện tử tuy rằng kích thước không lớn, ở trong mắt Vương Bách Vạn hay là không đáng nhắc tới, nhưng nói thế nào cũng đáng cái ngàn vạn, đối phương dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Vương Bách Vạn xác thực là chân tâm từ lòng, trước ở quân độ khách sạn hắn cũng là khách mời một trong, Hoắc Văn Tuấn đối với hắn có ân cứu mạng, điều này làm cho tính cách thẳng thắn Vương Bách Vạn đối với thiếu niên vô cùng cảm kích, trong lòng đối với có mang rất lớn hảo cảm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, khi nghe đến người thủ hạ báo cáo nói Hoắc Văn Tuấn liên lạc Phùng Đại Phú, chuẩn bị trao đổi thu mua sau, lập tức bỏ xuống tất cả tự mình chạy tới. Đương nhiên, ngoại trừ ân cứu mạng ở ngoài, Vương Bách Vạn cũng tương tự hết sức coi trọng Hoắc Văn Tuấn người này. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn cũng không phải là vắng vẻ hạ người vô danh, Vương Bách Vạn cố ý biết một chút, phát hiện thiếu niên này cực kỳ không đơn giản, nhiều năm luyện thành ánh mắt và trực giác để hắn phi thường xem trọng Hoắc Văn Tuấn, cho rằng đối phương tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Hai trùng được thêm, Vương Bách Vạn tự nhiên là đối với Hoắc Văn Tuấn nhìn với con mắt khác. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 390, chí mạng cây thuốc phiện. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến dĩ nhiên thuận lợi như vậy, lần thứ nhất đến nhà liền đem sự tình bàn luận xong xuôi, cũng không có sinh ra cái gì sóng lớn. Vương Bách Vạn tự mình đánh nhịp, làm chủ đem Vương Ký nhà máy điện tử bán cho hắn. Nguyên bản Vương Bách Vạn là muốn phóng khoáng địa đem nhà xưởng trực tiếp đưa cho hắn, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không có tiếp nhận. Không có công không nhận lộc, hắn đương nhiên sẽ không duyên cớ ghi nợ như ân tình này. Có lúc nợ ơn so với tiền tài còn khó hơn còn. Cuối cùng, Vương Bách Vạn cố ý lấy thấp hơn giá thị trường giá cả, hầu như là nửa bán nửa tặng mà đem nhà xưởng bán cho Hoắc Văn Tuấn. Tính gộp cả hai phía trực tiếp cho Hoắc Văn Tuấn mất đi mấy triệu. Vương Bách Vạn đối với này cũng không để ý, lấy hắn tài lực chút tiền này có điều là như muối bỏ bể, dù chỉ là mấy triệu vừa có thể trả lại Hoắc Văn Tuấn ân tình, lại nhờ vào đó kết giao đối phương, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng giá. Hai bên có thể nói đều đại hoan hỉ. Duy nhất vẻ mặt đau khổ, chỉ có ở Vương Bách Vạn sau khi xuất hiện liền vẫn bị quên Phùng Đại Phú, thành tựu Vương Ký tiểu cổ đông, nếu như Vương Bách Vạn không có mặt hay là còn có thể có mấy phần quyền lực, nhưng ở Vương Bách Vạn tự mình đứng ra tình huống nhưng là không có nửa điểm quyền quyết định. Người sau cũng hoàn toàn không có với hắn thương lượng ý tứ, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Bởi vậy dù cho Vương Bách Vạn đem Vương Ký bán tháo, Phùng Đại Phú cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận xuống, đồng thời còn phải làm bộ hết sức cao hứng răng rắp, miễn cho quét hưng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn náo, nhưng Phùng Đại Phú có thể đi tới giờ này ngày này bước đi này, có thể không phải người ngu, hắn vẫn có tự mình biết mình, ở Vương Bách Vạn cùng Vương gia trước mặt, hắn có điều chính là chỉ không đáng chú ý con kiến mà thôi, hoàn toàn không thể giống nhau. Giờ khắc này Vương Bách Vạn rất rõ ràng là ở với trước mắt thiếu niên này lấy lòng, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng Phùng Đại Phú không thể cũng không dám cùng Vương Bách Vạn làm trái lại. Bằng không đắc tội rồi vị này, sau đó cũng không có hắn quả ngon ăn. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không khỏi đối diện trước thiếu niên này dáng dấp hoắc sinh ra lòng hiếu kỳ, có thể để Vương Bách Vạn như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đối phương nói vậy nhất định không phải nhân vật đơn giản. Con mắt hơi chuyển động, Phùng Đại Phú mập mạp trên mặt lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ, âm thầm để lại cái tâm nhãn. Hoắc Văn Tuấn bên này, tiết kiệm được mấy triệu tự nhiên làm người mừng rỡ, nhưng trong lòng hắn càng rõ ràng Vương Bách Vạn động tác này là có lòng muốn còn ân tình của hắn, bởi vậy cũng không có từ chối. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra Vương Bách Vạn có kết giao tâm ý, đối với này tất nhiên là mừng rỡ biết thời biết thế. Thành thật mà nói, Vương Kỳ đối với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng so sánh với nhau có thể cùng Vương Bách Vạn như vậy gia tộc ở đảo Hồng Kông thâm căn cố đế con nhà giàu cài đặt quan hệ, thì lại càng làm Hoắc Văn Tuấn lưu ý cái này cũng là lúc trước ở quân độ khách sạn một phen liều mạng mang đến thu hoạch. Hai bên ngươi tình ta nguyện, có thể nói ăn nhịp với nhau. Sau đó không nói nhảm, cũng không có bất kỳ từ chối, Vương Bách Vạn rất thoải mái địa ngay mặt ký xuống cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Chờ Hoắc Văn Tuấn ở phía trên ký xuống tên sau, Vương Bách Vạn một cái nắm ở bờ vai của hắn, tựa như quen cười nói, Hoắc lão đệ, bắt đầu từ bây giờ nhà này nhà xưởng chính là ngươi. Thuận lợi bắt Vương Ký nhà máy điện tử cái mục tiêu này, Hoắc Văn Tuấn tâm tình cũng là không sai, nghe vậy khẽ cười nói, thừa Vương sinh tình. Vương Bách Vạn dừng dưng địa khoát tay chặn lại, vỗ bộ ngực sang sảng cười nói, đừng nói những này khách khí lời nói, lao ca ta chính là xem ngươi hợp mắt, lại nói ngươi cứu lao ca mệnh, một nhà nhà xưởng tính là cái gì? Từ nay về sau ngươi chính là ta Vương Bách Vạn anh em ruột. Vương Sinh. Hoắc Văn Tuấn mới vừa mở miệng, thấy Vương Bách Vạn con mắt trừng lên, thức thời đổi giọng, Vương đại ca lòng tốt, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Bách Vạn cười ha ha, này là được rồi, cùng lao ca ta không cần khách khí. Sau này có phiền toái gì cứ đến tìm ta, lão ca cháu ngươi. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, Vương Bách Vạn người này đúng là có chút ý nghĩa. Bề ngoài nhìn như thô của ngay thẳng, nhưng thực sự xỉ bên trong có tinh tế, bên trong tàng cầm tú, hơn nữa rất có quyết đoán, một khi xem trọng chính mình, liền trực tiếp nửa bán nửa tặng một nhà nhà xưởng, tác phẩm không nhỏ. Hơn nữa ở nghe tin ngay lập tức liền tự mình tới rồi, nôn tử cũng không có nửa điểm cái giá, dành cho Hoắc Văn Tuấn đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng. Phàm mỗi một loại này, không phải bình thường. Có điều cũng là, có thể chấp trưởng một nhà ở đảo Hồng Kông được xếp hạng hào đại tập đoàn, không chút bản lãnh tự nhiên không thể. So với Châu Tinh Tinh cái kia hai hàng, Vương Bách Vạn tâm tư có thể muốn rất được hơn nhiều. Có điều hắn làm việc rất có chừng mực, hành động cũng sẽ không để Hoắc Văn Tuấn suy hiếm. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng rõ ràng Vương Bách Vạn là không lợi không dậy sớm hạng người, bây giờ đối với thái độ mình tốt như vậy, không nằm ngoài là coi trọng giá trị của hắn, ý có mưu đồ. Nhưng Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không ngại, một người nếu như không có giá trị lợi dụng mới là đáng thương. Bởi vậy hắn cũng vui vẻ cùng Vương Bách Vạn bấu víu quan hệ. Lẫn nhau ngầm hiểu ý tình huống, hai người đàm luận đến tràn đầy phấn khởi, rất có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác, Phùng Đại Phú thấy mắt chính mình không chen lời vào. Không thể làm gì khác hơn là thức thời rời đi. Đến, lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Hàn huyên một lúc, hai người quan hệ rất quen không ít. Vương Bách Vạn đỗng nhiên kéo qua vẫn đứng sau lưng tự mình không nói gì thành tú nữ nhân giới thiệu đến. Đây là thư ký của ta Trình Văn Tĩnh. Nói xong lại hướng về phía Hoắc Văn Tuấn chen chen mặt mày, lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt, tập hợp lại đây nhỏ giọng nói rằng, như thế nào, cô nàng này thật xinh chứ? Hiển nhiên, hắn là nghĩ thông suốt quá loại đề tài này tiến một bước rút ngắn cùng Hoắc Văn Tuấn quan hệ, có thể thấy được Vương Bách Vạn đúng là đối với thiếu niên nhìn với con mắt khác. Hoắc Văn Tuấn viết xem qua quang, nhìn về phía cái kia vóc người cao gầy, dung mạo thanh lệ, khí chất lánh diễm nữ nhân, lúc này đối phương cũng chính mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Ánh mắt chạm nhau, Trình Văn Tĩnh trắng nõn mặt trái xoan hơi đỏ lên, xấu hổ mang khiếp mà cúi thấp đầu đi. Nhìn qua chính là một cái ngại ngùng thanh thuần, chưa va chạm nhiều cô gái. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, ánh mắt ở Trình Văn Tĩnh trên người dừng lại mấy giây, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thấy này Vương Bách Vạn nhưng là lầm tưởng hắn đối với Trình Văn Tĩnh thú vị, lúc này kéo kéo khóe miệng, thấp giọng nói, "Làm sao, lão đệ có hứng thú? Cái kia ca ca ta có thể giúp ngươi một tay, cho các ngươi sáng tạo tiếp xúc cơ hội." "Lão đệ ngươi như vậy khí vũ hiên ngang, nếu như ra tay, tin tưởng không có bất luận cái nào nữ nhân có thể chống lại mị lực của ngươi." Nói xong trùng hắn nhíu mày, tấm kia giống quá châu tinh tinh trên mặt mang theo vẻ mặt bị uội, xem ra rất là muốn ăn đòn. Nhìn đối với mình nháy mắt Vương Bách Vạn, Hoắc Văn Tuấn lén lút không nhịn được lắc lắc đầu. "Lão ca ngươi còn có tâm sự làm cái này a, thực sự là không biết lợi hại a." Thật sự coi cô nàng này là đơn thuần bạch liên hoa sao, người ta nhưng là chí mạng cây thuốc phiện, gặp ăn thịt người. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lúc này Trình Văn Tĩnh cũng đã cùng Vương Bách Vạn nhận thức, cũng trở thành thư ký của hắn. Không biết đối phương cùng hắn vị kia mở ra lão bà thang rủ ý có hay không bắt đầu loại kia quan hệ, nếu như là như vậy Vương Bách Vạn trên trán không thể nghi ngờ đã dán lên bùa đòi mạng. Nhưng nghĩ đến mặc dù hai người phụ nữ tạm thời vẫn không có làm cùng nhau, có thể nếu Trình Văn Tĩnh cùng Vương Bách Vạn phu thê quan hệ gần như thế, vậy cũng có điều là chuyện sớm hay muộn thôi. Thật muốn nói như vậy, Vương Bách Vạn sinh mệnh cũng là tiến vào đến ngược. Trình Văn Tĩnh ắt phải vẫn là gặp nhân ái sinh hận, vì thang rủ y giết chết hắn. Đây là thả một viên bom hẹn giờ ở bên người à, sớm muộn nổ được bản thân tan xương nát thịt. Nhìn hay còn không rõ ràng chính mình vận mệnh, còn ở nhiệt tình tú ông Vương Bách Vạn, Hoắc Văn Tuấn ngầm thở dài. Phải cứu hắn sao? Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 391, đại lão mời. Thôi, chung quy là thừa đối phương tình, liền như thế trơ mắt nhìn Vương Bách Vạn chịu khổ độc thủ cũng không quá địa đạo. Hơn nữa Vương Bách Vạn sống sót đối với hắn mới rất có lợi. Không có quá nhiều do dự, Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định cứu Vương Bách Vạn một mạng, phòng ngừa hắn mơ mơ hồ hồ địa chết ở băng sử bên dưới. Còn chết cực không thể diện. Liếc mắt dung mạo xinh đẹp, thanh lệ vô song Trình Văn Tĩnh, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Quả nhiên là sắc tự trên đầu một cây đao, ai có thể nghĩ tới như vậy một cái trí tuệ nhỏ bé mềm mại, xem ra tay trói gà không chặt nữ nhân, nội tâm dĩ nhiên như vậy ác độc. Điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác, nhắc nhở chính mình tuyệt không thể coi thường bất cứ người nào, mặc dù đối phương xem ra không có nửa điểm uy hiếp tính, nhưng không ai biết đây có phải hay không là một đầu sói đội lốt cừu. Lời tuy như vậy, nhưng cụ thể muốn làm sao cứu Vương Bách Vạn còn cần chậm trước. Trong đầu chuyển ý nghĩ, Hoắc Văn Tuấn trên mặt không lộ ra vẻ gì, phụ họa cười nói: Trình tiểu thư sắc thực dài đến dung mạo vô song. Vương Bách Vạn nghe vậy lộ ra sắc mặt vui mừng, ám đạo quả nhiên là thiếu niên mộ ngả, chính mình này một chiêu kỳ đi không sai. Cái này Trình Văn Tĩnh là mới vừa nhận lời mời đến hắn công ty, lại thấy đến đối phương ngày thứ nhất hắn liền nổi lên tâm tư, cố ý đưa nàng điều đến bên cạnh mình làm thư ký, tự nhiên là tích trữ một loại nào đó ý đồ. Cũng chính bởi vì biết Trình Văn Tĩnh dài đến đẹp, vì lẽ đó Vương Bách Vạn mới sẽ đem nàng thành tựu thẻ đánh bạc lấy ra kết giao Hoắc Văn Tuấn. Mặc dù có chút không muốn, nhưng nữ nhân xinh đẹp nữa cũng chỉ là bình hoa mà thôi, không còn có thể lại tìm. Lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không thiếu hụt nữ nhân xinh đẹp, so sánh với nhau xa không sánh được Hoắc Văn Tuấn giá trị của người này. Vương Bách Vạn đương nhiên sẽ không keo kiệt một người phụ nữ. Đáng tiếc hắn dự định nhất định thất bại, đừng nói Hoắc Văn Tuấn không phải một cái ham muốn sắc đẹp người, coi như là, hắn cũng không thể sẽ cùng Trình Văn Tĩnh có cái gì liên lụy. Vị này nhưng là kẻ hung hãn a, ngay sau đó cướp ở Vương Bách Vạn mở miệng lần nữa trước khéo léo từ chối nói, "Vương đại ca lòng tốt tiểu đệ chân thành ghi nhớ, có điều tiểu đệ đã có bạn gái." Vương Bách Vạn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục khuyên, "Lão đệ à, nam nhân mà tam thê tứ thiếp rất bình thường, vui đùa một chút mà thôi, có quan hệ gì rồi?" Hoắc Văn Tuấn âm thầm ở trong lòng trận mắt khinh bỉ, chính là ngươi ý nghĩ này mới đem ngươi chính mình cho hại chết. Vương Bách Vạn lại khuyên vài câu, làm sao Hoắc Văn Tuấn kiên trì, Vương Bách Vạn thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý niệm này. Trong lòng chỉ cho rằng đối phương là tuổi còn nhỏ, nhưng với mặt mũi thật không tiện trực tiếp đáp ứng, dù sao cái nào có nam nhân không ăn trộm tinh. Âm thầm tính toán tìm một cơ hội đem Trình Văn Tĩnh cho đưa tới cửa đi. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là không rõ ràng ý nghĩ của hắn, nếu như biết Vương Bách Vạn chuẩn bị đem Trình Văn Tĩnh cái độc phụ này cố gắng nhét cho lời của mình, chỉ sợ cũng trực tiếp thay đổi chủ ý, tùy ý hàng này tự sinh tự diệt. Có điều hắn tuy rằng ôm ấp cứu một mạng tâm tư, nhưng cũng không tốt trực tiếp biểu lộ ra. Dù sao dù là ai nhìn cũng sẽ không đem Trình Văn Tĩnh cùng sát thủ máu lạnh liên hệ tới, Hoắc Văn Tuấn cũng không thể trực tiếp đi đến liền nói với Vương Bách Vạn ngươi không lâu sau đó liền muốn chết, hơn nữa còn là chết ở Trình Văn Tĩnh trên giường. Không nói Vương Bách Vạn có tin hay không, then chốt sự tình chưa phát sinh trước Hoắc Văn Tuấn cũng không có chứng cứ đến cho thấy chính mình nói không qua. Hơn nữa lúc này Trình Văn Tĩnh nên vẫn không có đối với Vương Bách Vạn sinh ra sát ý, vậy thì càng khó lấy tin với người. Bởi vậy, Hoắc Văn Tuấn cũng không có tùy tiện vạch trần Trình Văn Tĩnh, còn cần tìm một cái thích hợp thời cơ mới được. Âm thầm đem chuyện này đặt ở trong lòng, Hoắc Văn Tuấn ở Trình Văn Tĩnh ánh mắt kỳ quái bên trong sâu sắc nhìn nàng một cái, chợt bỏ qua một bên ánh mắt không có lại nhìn nàng. Chuyện làm ăn đàm luận được rồi, đi, lão ca xin ngươi đi ăn cơm, chúng ta là vừa gặp mà đã như quen à, có thể chiếm được cố gắng tâm sự. Vương Bách Vạn không có lưu tâm Hoắc Văn Tuấn dị thường, tận dụng mọi thời cơ địa lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Vừa mới đi ra không hai bước, A Bố bỗng nhiên cầm điện thoại lại đây, đưa cho Hoắc Văn Tuấn, "Tuấn thiếu, Hoắc sinh điện thoại." Hoắc Văn Tuấn dừng bước lại, nói với Vương Bách Vạn xin lỗi âm thanh, sau đó nhận lấy điện thoại, "Này, Hoàng ca." Nghe được Hoắc Văn Tuấn trong miệng xưng hô, Vương Bách Vạn không khỏi hơi nhíu nhíu mày, rõ ràng điện thoại là vị kia Hoắc nhị công tử đánh tới. Hắn có thể mơ hồ nghe được Hoắc Chấn Hoàn âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, "A Tuấn, buổi tối có rảnh không?" Hoắc Văn Tuấn nhìn Vương Bách Vạn trong nháy mắt thấy, người sau giơ tay ra hiệu một hồi. Hoàng ca ngươi có việc. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi buổi tối qua tới nhà của ta đi, lão gia tử cho mời. Nghe được Hoắc Chấn Hoàn lời nói, Hoắc Văn Tuấn cùng Vương Bách Vạn đồng thời chấn động, càng là người sau, không kìm lòng được địa nhìn Hoắc Văn Tuấn trong nháy mắt thấy. Hắn biết thiếu niên cùng Hoắc Chấn Hoàn quan hệ không ít, cái này cũng là hắn không tiếc đánh đổi muốn kết giao đối phương một trong những nguyên nhân, nhưng Vương Bách Vạn nhưng vạn vạn không nghĩ đến vị kia đại lão dĩ nhiên cũng đối với Hoắc Văn Tuấn nhìn với con mắt khác. Phải biết lấy vị kia đại lão thân phận địa vị, người bình thường có thể căn bản vào không được lão nhân gia người pháp nhãn, chớ nói chi là được đối phương chủ động mời. Nhưng giờ khắc này Hoắc Chấn Hoàn nhưng truyền đạt vị kia ý của lão gia tử, mời Hoắc Văn Tuấn tới cửa. Việc này nói ra đủ khiến vô số người cảm thấy kinh hãi. Bao quát Vương Bách Vạn ở bên trong, lúc này trong lòng cũng không nhịn được khiếp sợ, nhìn phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt không khỏi lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, xem ra chính mình trước kia đối với thiếu niên này đánh giá vẫn là thấp, bây giờ xem ra nhất định phải một lần nữa đánh giá mới được. Phải biết chính là hắn ở Hoắc Đại Hành phía trước cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, trong tình huống bình thường đều rất khó đạt đến đối phương cấp độ. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng được Hoắc Đại Hành tự mình mời, quả thực là làm người khó có thể tin tưởng. Nếu không có chính thai nghe thấy, Vương Bách Vạn đều rất khó tin tưởng sự thực này. Không nói hắn, chỉ riêng chuyện này liền chứng minh thiếu niên này đã ở Hoắc Đại Hành trong lòng treo hảo. Nói ra đủ khiến rất nhiều người đỏ mắt. Chỉ dựa vào điểm này, Hoắc Văn Tuấn cũng đã có đầy đủ tư cách được hắn coi trọng. Thời khắc này, Vương Bách Vạn trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn ấn tượng lại tăng lên nữa rất nhiều lần, đối với coi trọng trình độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nói về Hoắc Văn Tuấn bên này, nghe được Hoắc Chấn Hoàn lời nói, thiếu niên đồng dạng hơi sững sờ, tuy rằng trước đối phương có đề cập tới, nhưng hắn không nghĩ đến ở đảo Hồng Kông địa vị hết sức quan trọng Hoắc Đại Hành, dĩ nhiên thật sự gặp đem mình một tên tiểu bối để ở trong lòng, cũng chủ động mời. Bất luận làm sao, này đều là lớn lao vinh hạnh. Dù là Hoắc Văn Tuấn tâm trí bình tĩnh, chợt nghe chi hạ trái tim vẫn như cũ không khỏi đỗng nhiên nhảy một cái, không nhịn được lòng sinh kích động. Vội vàng nói rằng, "Được rồi Hoàng ca, ta nhất định đến đúng giờ." Trong điện thoại Hoắc Chấn Hoàn cười ha ha nói, "Được, vậy ta liền xin đợi A Tuấn ngươi lại giá." Còn nói hai câu sau, Hoắc Văn Tuấn cúp điện thoại, trong lòng như cũ cảm xúc chập trùng. "Lão đệ, Hoắc Đại Hành ngỡ ngươi." Vương Bách Vạn tập hợp lại đây, âm thanh lộ ra trịnh trọng. Hoắc Văn Tuấn gật gù, "Trưởng giả yêu, không dám tử." T, Vương Bách Vạn không nhịn được hít một hơi, quay về Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng than thở, "Lão đệ, ngươi đủ uy." Chợt trở nên hưng phấn, không nghĩ đến lão đệ ngươi cùng Hoắc gia quan hệ tốt như vậy, sau đó phát đạt cần phải nhớ chăm sóc một hồi lão ca ta a. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười khổ, "Lão ca ngươi nói quá lời, nói vậy Hoắc Đại Hành lão nhân gia người cũng chỉ là bởi vì quân độ khách sạn sự nhất thời tâm huyết dâng trào thôi." Vương Bách Vạn bừng tỉnh, suýt chút nữa đã quên đêm đó Hoắc Chấn Hoàn cũng là quân độ khách sạn khách mời một trong, tính ra Hoắc gia xác thực thiếu nợ Hoắc Văn Tuấn ân tình. Ngay sau đó cười nói, bất kể nói thế nào, có thể làm cho Hoắc Đại Hành chủ động mời, đều là một hồi hiếm thấy tạo hóa. Lão ca ta tuy rằng không phải nhân vật lợi hại nào, nhưng đôi mắt này xem người vẫn là rất chuẩn. Ta dám nói khẳng định, tiểu tử ngươi sau đó tuyệt đối không phải vật trong ao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 392, nhà giàu dạ yến, bất ngờ gặp gỡ. Nghe được Vương Bách Vạn đối với mình đánh giá, Hoắc Văn Tuấn khiêm tốn lắc đầu, "Lão ca quá khen, cùng lão ca ngươi so ra ta còn kém xa." Dừng một chút, trên mặt lộ ra xin lỗi vẻ. "Thật không tiện á lão ca, không có cách nào cùng ngươi ăn cơm." Vương Bách Vạn bàn tay lớn vẫy một cái, không để ý chút nào, cái kia đều là việc nhỏ, phó Hoắc Đại Hành yến quan trọng. Hắn có tự mình biết mình, so với Hoắc Đại Hành chính mình nhưng là kém xa lắm, hai tương cân nhắc dưới Hoắc Văn Tuấn lựa chọn đi Hoắc gia cũng là chuyện đương nhiên, Vương Bách Vạn tự nhiên có thể lý giải, đổi làm chính mình cũng giống như vậy. Đáng tiếc chính mình không có tư cách này được Hoắc Đại Hành mời, nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút đấu kỵ Hoắc Văn Tuấn vận may. Hoắc Văn Tuấn cảm kích gật đầu, "Vậy lần sau ta mời khách, lão ca ngươi có thể muốn nể nàng mặt mũi." Vương Bách Vạn cười ha ha, "Như vậy ta nhưng là chờ." Hoắc Văn Tuấn cười cợt, ngữ khí hơi dừng lại một chút, theo có ý riêng nói, đến thời điểm lão ca nhớ tới đem chị dâu cũng đồng thời kêu lên. Vương Bách Vạn mở người, chợt lộ ra nụ cười, "Không thành vấn đề." Cáo biệt Vương Bách Vạn, từ Vĩnh An cao ốc đi ra, Hoắc Văn Tuấn quay đầu về liếc mắt một cái cao lầu, khóe miệng kéo ra một vệt độ cong. Nay một chuyến thu hoạch không nhỏ, nhà máy điện tử thuận lợi thu mua hoàn thành, đón lấy Game Boy sinh sản sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Lệ gần technology cũng đem thừa dịp này cô gió đông dương buồn xuất phát. Thu hồi ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn liễm lên nụ cười, biểu hiện trên mặt chậm rãi trở nên trịnh trọng lên, sau đó phải đối mặt, chính là vị kia quát tháo phong vân ông trùm. Thành thật mà nói, tiếp xúc gần gũi vị kia nhất định ghi danh sử sách ông trùm cấp nhân vật, Hoắc Văn Tuấn cũng không khỏi hơi có chút sốt sắng. Có điều hắn đến cùng tâm tính hơn người, rất nhanh sẽ thu lại lên tâm tình, trầm ngâm chốc lát, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó mở cửa lên xe. "A bố, trước tiên về nhà một chuyến. Nếu muốn đi Hoắc gia, vừa vặn có thể mang tới cái thứ kia." Hoắc Văn Tuấn ngồi dựa vào ở ghế sau trên, trong mắt lóe ra một vẻ không tên tinh mang. Bóng đêm dần tối, thời gian đi đến 7 giờ. Đảo Hồng Kông Nam Khu, Sạ Sùn nói: "Đây là một cái ở vào Hồng Kông đảo Bạc Phù Lâm, kỷ niệm ngay lúc đó điển sản ông trùm Victor Sạ Sùn con đường." Sạ Sùn đạo một vùng, vẫn là đảo Hồng Kông xa hoa khu dân cư, đảo Hồng Kông không ít nhà giàu đều ở đây. Có điều, con đường này to lớn nhất nghiệp chủ không phải bọn phú hào, mà là đảo Hồng Kông đại học, con đường này gần 9 phần 10 vật nghiệp đều là thuộc về cảng đại. Trở lại chuyện chính. Đảo Hồng Kông tự mở phụ tới nay, sinh ra rất nhiều tư bản, bên trong chói mắt nhất thuộc về Hoa Kỳ, Gia Đình, Lộc cùng Thái Cổ này tứ đại hiệu buôn Tây, bọn họ ở 2050 niên đại hầu như lũng đoạn đảo Hồng Kông 2 phần 3 thương mại thị trường, từ điện sản, tài chính, bến tàu, dược nghiệp, cơ kiến chờ ngành nghề hầu như đều có bọn họ ảnh tử. Nhưng từ thập kỷ 60 bắt đầu, tứ đại hiệu buôn Tây sức ảnh hưởng từng bước giảm xuống, những người đã từng cao cao không thể với tới anh tư hiệu buôn Tây chậm rãi bắt đầu suy sụp, người Hoa tư bản ở nghịch cảnh bên trong cuộc khởi, bên trong liền sinh ra xem bao ông trùm, Hoắc Đại Hành, Chu Hiệp Sĩ chờ đông đảo Hoa Thương. Mà xạ xuống đạo số 33, liền thuộc về bên trong một vị đảo Hồng Kông lừng lẫy có tiếng ông trùm. Vị này ông trùm ở đời sau có rất nhiều danh hiệu, cái gì màu đỏ nhà tư bản, xa hoàng loại hình, cùng với hắn ở giới thể dục rất nhiều đến không hết danh hiệu. Lực ảnh hưởng của hắn có thể nói xuyên qua chính thương hai giới, đặc biệt hắn một đời đối nội lục thể dục sự nghiệp công hiến, hầu như là tất cả mọi người theo không kịp. Hắn chính là Hoắc Đại Hành. Bây giờ đảo Hồng Kông chưa trở về nội địa, Hoắc Đại Hành tuy rằng vẫn không có đạt đến tương lai độ cao, nhưng đã là hai bờ sông ba địa hiếm có nhà giàu một trong. Chính là luôn luôn hung hăng cản quấy nước Ánh lão, cũng không dám ở bề ngoài nhằm vào Hoắc Đại Hành. Có người nói bây giờ vị kia độc tài hào giang đánh cược nghiệp vua cờ bạc Hạ Tân, sau lưng thì có Hoắc Đại Hành chống đỡ, thậm chí nói một tiếng là Hoắc Đại Hành lính hầu cũng không thường không thể. Hoắc Đại Hành chi thực lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà Hoắc Văn Tuấn bây giờ liền muốn đi gặp vị đại nhân này vật. Làm Hoắc Văn Tuấn ngồi xe đi đến Hoắc gia biệt thự lúc, nhìn thấy Hoắc Chấn Hoàn đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuống xe, Hoắc Chấn Hoàn lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười đi lên trước chào hỏi, "A Tuấn ngươi đến rồi." Hoắc Văn Tuấn có chút bất ngờ, "Hoàn ca ngươi sao lại ở đây?" Hắn không khỏi ngạc nhiên, tuy rằng hai người quan hệ không tệ, nhưng lấy thân phận của Hoắc Chấn Hoàn lại còn cố ý chờ ở bên ngoài tương hậu, nhưng là để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hoắc Chấn Hoàn thân thiết địa vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Chúng ta hà tất nhiều tính toán. Ta không phải lo lắng ngươi căng thẳng mà. Cha mình là nhân vật nào hắn lại quá là rõ ràng, người bình thường muốn gặp hắn tất nhiên gặp không nhịn được căng thẳng cùng gò bó." Hoắc Chấn Hoàn cũng là lo lắng Hoắc Văn Tuấn thất thố, mới lòng tốt chuyên môn chờ ở cửa. "Làm phiền Hoàn ca." Hoắc Văn Tuấn cảm kích nói, theo khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, "Hoắc đại hành nhân vật như vậy triệu kiến, ta tự nhiên là căng thẳng." Hoắc Chấn Hoàn an ủi, "Tiên chí, ta đặt đỉ cũng sẽ không ăn thịt người, hơn nữa ngươi cứu mạng của ta, chính là Hoắc gia ân nhân, không cần phải lo lắng." Hoắc Văn Tuấn nghe vậy gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào biệt thự. Vừa đi Hoắc Văn Tuấn một bên âm thầm đánh giá, Hoắc gia biệt thự không tính là vô cùng xa hoa, ít nhất lấy Hoắc gia tài sản hoàn toàn có thể gọi một tiếng ngộp mạng. Nhưng bố trí vô cùng rất khác biệt, đơn giản bên trong lộ ra trang nhã, chi tiết nhỏ nơi có thể thấy được bất phàm. Trung quanh bày ra đồ cổ đều là ngoại giới khó gặp chân phẩm. Hơn nữa diện tích không nhỏ, qua một cái phòng khách thì có gần nghìn thước. Lúc này, từng cái người hầu chính qua lại bên trong, bưng bàn ăn, đem từng đạo tinh mỹ mỹ thực phóng tới trên bàn ăn. Hoắc Văn Tuấn hơi lộ ra kinh ngạc, xem điệu bộ này rất hiển nhiên Hoắc gia đãi tiệc xin mời tuyệt đối không chỉ là chính mình một cái. Hắn cũng sẽ không tự đại cho rằng, lấy thân phận của Hoắc đại hành địa vị, như vậy trịnh trọng sự chỉ vì mời tiệc chính mình một cái hậu tiến tiểu bối. Nhìn ra hắn nghi hoặc, bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn giải thích, "A Tuấn ta trước không nói rõ ràng, hôm nay tới không chỉ là ngươi, còn có nó một ít khách mời." Hoắc Văn Tuấn gật gù, cứ việc Hoắc Chấn Hoàn không có nói những người có tên, nhưng có thể tưởng tượng được có thể bị Hoắc đại hành mời, nhất định đều là thân phận hiển hách hàng người. Chính mình xem như là duy nhất ngoại lệ đi. Hắn ở thầm nghĩ nói. Đang muốn, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy cách đó không xa một cái nào đó bóng người, đó là một cái để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn người. Tống Sở Kiều. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở Hoắc gia nhìn thấy vị này lệ gần tẹt nổ lộ gì tài vụ tổng giám. Ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại. Quả nhiên, chính mình đoán không lầm, thân phận của Tống Sở Kiều không đơn giản. Hoắc Chấn Hoàn theo Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhìn sang, còn tưởng rằng hắn không quen biết Tống Sở Kiều, nhất thời giới thiệu, cái kia là một trong bốn dòng họ lớn nhất Tống gia Thiên Kim Tống Sở Kiều, cha nàng Tống Vĩnh nhưng mà là ta đặt đi mặt cũ, Tống ba phụ đối với cái này con gái một có thể bảo bối hẹp. Tống gia Thiên Kim. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trở nên cân nhắc lên, cô nàng này, ý tứ đúng là hẹp cực kỳ, lại vẫn ẩn giấu thân phận. Tuy rằng hắn cũng suy đoán Tống Sở Kiều bối cảnh không đơn giản, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy hiển hách. Như vậy Thiên Kim đại tiểu thư làm sao sẽ đồng ý chịu thiệt cho hắn công ty nhỏ? Hoắc Văn Tuấn hơi nghi hoặc một chút. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 393, Tống Sở Kiều khiếp sợ. Lúc này, cách đó không xa Tống Sở Kiều cũng giống như cảm nhận được Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, lúc này quay đầu nhìn lại. Lại thấy đến cái kia khuôn mặt quen thuộc sau, Tống Sở Kiều đột nhiên cả kinh. Hắn? Tại sao lại ở chỗ này? Tống Sở Kiều trợn to mắt, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sắc. Lại như Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ nàng như thế, nàng cũng tương tự không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng được cho đảo Hồng Kông giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện, nhưng tạm thời nên còn không đủ trình độ Hoắc gia tầng thứ này mới đúng. Vậy mà lúc này đối phương nhưng đường hoàng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là do Hoắc Chấn Hoàn tự mình cùng đi. Điều này làm cho Tống Sở Kiều trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thành tựu Tống gia gái một, thân phận của Tống Sở Kiều không so với Hoắc Chấn Hoàn kém bao nhiêu, tự nhiên có tư cách đến Hoắc gia, lần này chính là phụ Tống Vĩnh nhưng mà chịu đến Hoắc đại hành mời, nàng liền theo đồng thời lại đây. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ gặp được Hoắc Văn Tuấn. Kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút lúng túng, chính mình nhận dấu thân phận tiến vào lệ gần kẹt nổ lộ gì, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, chính mình cũng không cái gì ý đồ xấu, nhưng giờ khắp này bị ngay mặt vạch trần vẫn để cho nàng không nhịn được có chút trở dạng. Nhưng nếu gặp gỡ, cũng không tốt làm như không thấy, liền Tống Sở Kiều đi tới, trên mặt thoáng mang theo một tia không tự nhiên. Cái kia, há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào Hoắc Văn Tuấn. Lúc này giờ khắp này gọi ông chủ hiển nhiên không thích hợp, trực tiếp kêu tên mà, hai người lẫn nhau quan hệ lại vẫn không có như vậy thân mật. Hơi do dự một chút, đơn giản nhảy qua xưng hô, trực tiếp nói, ngươi cũng tới. Lúc này Hoắc Văn Tuấn từ lâu thu hồi ngạc nhiên tâm tình, biểu hiện trên mặt lại lần nữa khôi phục hờ hững, nghe vậy khẽ mỉm cười, thực sự là thật là đúng dịp, không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp gỡ Tống tổng giám. Hắn ngữ khí bình tĩnh, thần thái tự nhiên, xem không ra bất kỳ dị thường, phảng phất thật sự chỉ là trùng hợp gặp gỡ một cái nào đó quen biết bằng hữu bình thường. Có điều ở cuối cùng ba chữ trên, vẫn là thoáng bỏ thêm một điểm trọng âm. Tống Sở Kiều vẻ mặt hơi một thần, có chút chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, cười mỉa hai tiếng, "Vâng, đúng đấy, thật là khéo ha." Chẳng biết vì sao, nàng giờ khắc này ngoại trừ chột dạ ở ngoài, đáy lòng nơi sâu xa còn có một tia không nói ra được sợ sệt. Hay là liền Tống Sở Kiều chính mình cũng không có ý thức đến, nàng là đang hãi sợ bởi vì tự thân thân phận chuyển biến, mà dẫn đến Hoắc Văn Tuấn sẽ nhờ đó cùng mình sản sinh ngăn cách. Một bên Hoắc Chấn Hoàn thấy thế, không khỏi lộ ra kinh ngạc, "Làm sao? Các ngươi nhận thức?" Hoắc Văn Tuấn không có ẩn giấu, cười nói, "Vị này nhưng là công ty ta tài vụ tổng giám." "Tài vụ tổng giám?" Hoắc Chấn Hoàn ánh mắt cổ quái ngắm Tống Sở Kiều trong nháy mắt thấy, không làm rõ ràng được vị đại tiểu thư này lại đang nháo cái gì yêu thiêu thân. Đường đường một cái thiên kim đại tiểu thư, đảo Hồng Kông hai đời trong vòng nhân vật đứng đầu, dĩ nhiên chạy đến một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ bên trong đợi, thật là có mấy phần hoang đường. Trước hắn liền nghe nói đối phương du học trở về sau khi, bởi vì bất mãn chính mình đặt đi sắp xếp mình tới Tống gia công ty đi làm, mà cùng Tống Vĩnh nhưng mà náo loạn khó chịu, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên chạy đến Hoắc Văn Tuấn trong công ty. Đối với này Hoắc Chấn Hoàn cũng không biết là nên nói Tống Sở Kiều quá tùy hứng, vẫn là nói chuyện này quá trùng hợp. Có điều nói đi nói lại, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên ở ma xui quỷ khiến bên dưới, âm thầm địa cùng Tống gia Thiên Kim liên lụy quan hệ, bên trong lợi và hại tạm thời không kể, nhưng ít ra chứng minh một chuyện, cái kia chính là thiếu niên xác thực là cái đại khí vận người. Đào Hồng Công huyền học chi phong thịnh hành, xã hội thượng lưu cũng là như vậy. Hoắc Chấn Hoàn người này vẫn tương đối tin mệnh, cho rằng số mệnh thâm hậu người làm việc gắt sẽ có trời rút, thật so với phụ thân hắn Hoắc Đại Hành đã là như thế. Từ chỉ là một giới thiêu than công biến thành danh chấn thiên hạ ông trùm, ngoại trừ tự thân năng lực ở ngoài, chưa chắc đã không phải là bởi vì có rất lớn số mệnh. Cái gọi là thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo, một ít người từ nhỏ chính là vận may phủ đầu. Giờ khắc này, hắn liền ở trước mắt trên người thiếu niên này nhìn ra một chút dấu hiệu. Bởi vậy, Hoắc Chấn Hoàn càng kiên định giao hảo Hoắc Văn Tuấn quyết tâm. Nói về Hoắc Văn Tuấn bên này, nhìn thần thái có chút quẫn bách Tống Sở Kiều, thiếu niên cũng không có mở miệng chất vấn cũng hoặc là chỉ trích đối phương. Vừa đến lúc này trường hợp không đúng, trước mặt mọi người làm như thế cũng không thích hợp. Thứ hai, đối với thân phận của Tống Sở Kiều hắn sớm có suy đoán, cứ việc Tống Sở Kiều thân phận thực sự so với hắn dự đoán còn muốn hiền hách, nhưng Hoắc Văn Tuấn đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại nói công danh lợi lộc một điểm, Tống Sở Kiều đại biểu Tống gia cũng không so với Hoắc gia kém hơn quá nhiều, có thể cùng Tống Sở Kiều vị này Tống gia đại tiểu thư cài đặt quan hệ là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn bất ngờ cùng nàng sản sinh liên quan, người sau thậm chí ở công ty của hắn đi làm, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, hắn lại làm sao có khả năng gặp ngốc như vậy làm ra tự hủy trường thành cử chỉ đây. Vì vậy Hoắc Văn Tuấn một điểm đều không nhắc tới cùng Tống Sở Kiều cùng lễ gần kết nổ lộ dị sự, trực tiếp chuyển hướng đề tài. Điều này làm cho Tống Sở Kiều ung dung không ít, lén lút liếc mắt Hoắc Văn Tuấn, thấy trên mặt hắn cũng không vẻ giận, đáy lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở lễ gần kết nổ lộ dị công tác một quãng thời gian, nàng đã quen cuộc sống như thế, tạm thời cũng không muốn rời đi. Hoặc là nói, Tống Sở Kiều cũng không muốn rời đi Hoắc Văn Tuấn. Đương nhiên, đối với điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong nội tâm không ngừng thuyết phục chính mình, nàng chỉ là hiếu kỳ Hoắc Văn Tuấn người này, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng gặp đi tới một bước nào mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Chính mình thuần túy chỉ là hiếu kỳ thôi. Tống Sở Kiều thuyết phục chính mình, về thần thái nhất thời biến được tự nhiên rất nhiều. Lập tức không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, nói bóng gió hỏi, "Ông chủ?" Hoắc Văn Tuấn khoát tay chặn lại, "Nơi này không phải ở công ty, ngươi trực tiếp gọi ta A Tuấn đi." Tống Sở Kiều cũng không nhăn nhó, lúc này đổi giọng, "A Tuấn, ngươi cùng Hoắc Sinh quen biết?" Trong giọng nói lộ ra không che giấu nổi hiếu kỳ. Nàng cho rằng là Hoắc Chấn Hoàn bởi vì tư nhân quan hệ mà mời Hoắc Văn Tuấn đến đây. Tuy rằng nàng không rõ ràng hai người quan hệ, cũng không biết Hoắc Văn Tuấn tại sao lại cùng vị này Hoắc gia nhị công tử quen biết, nhưng cũng không trở ngại nàng làm ra như vậy suy đoán. Cũng không trách nàng sẽ như vậy nghĩ, người ở bên ngoài xem ra, Hoắc Văn Tuấn có thể cùng Hoắc Chấn Hoàn quen biết cũng đã ngoài dự đoán mọi người, lại làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới dĩ nhiên là Hoắc Đại Hành tự mình mở miệng, mời thiếu niên lại đây. Dù sao hai người thân phận quá mức cách xa, Tống Sở Kiều hoàn toàn sẽ không có hướng về phương diện này liên tưởng. Hoắc Văn Tuấn có thể qua nét mặt của Tống Sở Kiều bên trong đọc ra ý nghĩ của nàng, đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ, chưa cùng mở miệng, bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn nói thẳng, lần này không phải là ta, A Tuấn là ta đặt đi mời đến. Tiếng nói vừa dứt, Tống Sở Kiều lập tức trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Hoắc Chấn Hoàn, đang xác định trên mặt hoàn toàn không có chuyện cười thành phần sau, nhất thời nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trong con ngươi lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ khiếp sợ. Thật là lời này quá mức làm người khó có thể tin tưởng, nếu như nói đi ra không phải Hoắc Chấn Hoàn, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa. Hơn nữa cái chuyện cười này không có gì buồn cười. Không gì khác, bởi vì này quá khó mà tin nổi. Hoắc Đại Hành là thân phận gì? Khuyết Đại Địa nói một tiếng vô miệng chi hoàng cũng không quá đáng, vậy cũng là đảo Hồng Công hết sức quan trọng, bàn tay càn khôn siêu cấp đại lão, càng là Hoa Thương bên trong lãnh tụ cấp nhân vật. Thương giao người hẳn là đảo Hồng Công hàng đầu hàng ngũ. Mặc dù là cha của chính mình, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng với đứng ngang hàng mà thôi. Mà này cũng là giới hạn với đảo Hồng Công phạm vi, người sau ở toàn bộ Đông Nam Á cùng với nội địa sức ảnh hưởng xa không phải Tống Vĩnh nhưng mà có khả năng cùng. Càng không nói đến Hoắc Văn Tuấn như vậy tiểu nhân vật. Đây cũng không phải là xem thường Hoắc Văn Tuấn, mà là sự thực xác thực như vậy. Ở trong mắt người bình thường, Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn không thể vào Hoắc Đại Hành mắt, chớ nói chi là được hắn tự mình mời. Quả thực chính là đùa giỡn sao? Nhưng mà hiện tại này, một chuyện khó mà tin nổi thực nhưng đặt tại trước mắt, Tống Sở Kiều nhất thời rơi vào khiếp sợ. Trong lòng không khỏi nổ ngang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 394, Tống Thế Xương buồn phiền. Cứ việc trong lòng khiếp sợ, nhưng sự thực bại ở trước mắt, để Tống Sở Kiều không thể không tiếp thu. Lập tức, nàng nhìn phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt không nhịn được né qua một tia không tên vẻ. Thiếu niên này nhiều lần nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, đây là ở nàng trước trong đời chưa bao giờ gặp, không để cho nàng do địa ở đấy lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Lại không nói Tống Sở Kiều khiếp sợ, Hoắc Văn Tuấn đúng là không có biểu hiện ra cái gì không dễ chịu, mặc dù hay là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Hoắc Đại Hành, có thể biểu hiện trên mặt vẫn như cũ hờ hững. Hoắc Đại Hành mời xác thực là hắn trước đó không nghĩ tới, nhưng đã đến rồi thì nên ở lại, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, không có lộ ra khiếp sắc. Hay là thời gian còn sớm, ngoại trừ Hoắc Chấn Hoàn ở ngoài, Hoắc Văn Tuấn cũng không có nhìn thấy Hoắc gia người khác, khách mời đúng là đến rồi mấy cái, nhưng đa số là tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, hẳn là cùng Tống Sở Kiều cùng thế hệ con nhà giàu. Từng cái đúng là hào hoa phong nhã. Phát hiện Hoắc Văn Tuấn cái này chưa từng thấy người sau còn lễ phép trùng hắn gật gật đầu, thái độ cũng không tiêu căng, cũng không ở trên cao nhìn xuống, đương nhiên cũng không có quá nhiệt tình. Bên trong mấy người nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn, không khỏi đối với thiếu niên đầu đi tới ánh mắt tò mò. Hoắc Văn Tuấn cũng lưu ý một hồi những người này, có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên đều không đúng nhân vật đơn giản. Từ Tống Sở Kiều nơi này là có thể suy đoán ra, những người này sau lưng gia tộc e sợ đều là đảo Hồng Kông chân chính tầng cao nhất, tùy tiện một cái ở đảo Hồng Kông đều tất nhiên có địa vị vô cùng quan trọng cùng quyền thế, bằng không cũng không có tư cách cùng Hoắc gia lui tới. Về phần bọn hắn bậc cha chú, lúc này nên đều ở do Hoắc Đại Hành tự mình tiếp khách. Hoắc Văn Tuấn lưu ý một hồi, rất nhanh ở trong đám người lại phát hiện hai khuôn mặt quen thuộc. Bên trong một người cũng đồng thời chú ý tới Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc sắc, chợt đi tới, Trương Ngự trước tiên cười, "Hoắc Sinh, như thế xảo." "Đúng đấy." Hoắc Văn Tuấn đưa tay ra, lại gặp mặt, "Tống Sinh." Tống Thế Xương lộ ra chân thành nụ cười, "Ngày đó khách sạn từ biệt, Hoắc Sinh phong thái vẫn còn à, ha ha." Lập tức vẻ mặt nghiêm lại, "Đúng rồi, vẫn không có cơ hội hướng về Hoắc Sinh ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn, ân cứu mạng, Tống mộ suốt đời khó quên." Ngữ khí của hắn hết sức trịnh trọng, có thể thấy được xác thực là xuất phát từ nội tâm địa đối với Hoắc Văn Tuấn lòng mang cảm kích. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có kể công ý tứ, Tống Sinh nói quá lời, ta cũng là đúng lúc gặp gặp thôi. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến lại ở đây gặp phải không ít người quen, ngoại trừ Tống Sở Kiều ở ngoài vẫn còn có từng có gặp mặt một lần đang thịnh tập đoàn chủ tịch Tống Thế Xương. Cùng Hoắc Chấn Hoàn như thế, Tống Thế Xương cũng là quân độ khách sạn khách mời một trong, biến tướng bị Hoắc Văn Tuấn cứu. Cái này cũng là Tống Thế Xương đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ nhiệt tình nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, ta đều nợ Hoắc Sinh một món nợ ân tình của ngươi. Tống Thế Xương nghiêm nghị nói rằng. Hai người chính nói, một bên Tống Sở Kiều thanh âm kinh ngạc đống nhiên trên bảo, nhị ca, các ngươi nhận thức. Nhìn hai người quen thuộc dáng vẻ, nàng lại lần nữa giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ Hoắc Chấn Hoàn, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên cùng mình Đường ca cũng nhận thức, hơn nữa nhìn lên quan hệ không ít, chính mình Đường ca càng nói thẳng thiếu nợ Hoắc Văn Tuấn ân tình. Muốn biết mình cái này Đường ca từ nhỏ chính là thiên tài nhân vật, tuy rằng khí độ nho nhã, nhưng cũng luôn luôn tự cao tự đại, rất hiếm thấy hắn đối với người thái độ như thế, chớ nói chi là vẫn là đối với một cái tuổi nhỏ hơn so với mình rất nhiều thiếu niên. Nghe được Tống Sở Kiều xưng hô, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Không nghĩ tới Tống Thế Xương cùng Tống Sở Kiều vẫn còn có thân thuộc quan hệ, như vậy xem ra Tống Thế Xương cũng tương tự là người của Tống gia. Chẳng trách, Tống Thế Xương tuổi còn trẻ là có thể chấp trưởng một nhà loại cỡ lớn tập đoàn công ty, còn đem chuyện làm ăn làm được vui vẻ sung sướng, ở Hoắc Văn Tuấn đột nhiên xuất hiện trước, đối phương nhưng là vang danh đảo Hồng Kông giới kinh doanh tân duệ. Tự thân năng lực là một mặt, nhưng e sợ mặt sau Tống gia cũng xuất lực không ít đi. Ý niệm trong lòng xoay một cái liền qua, trên mặt thì lại không chút biến sắc. Mà Tống Thế Xương nhìn thấy Tống Sở Kiều đi theo Hoắc Văn Tuấn bên cạnh, cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ, hiển nhiên đối với vị này Tống gia Thiên Kim vào trước một công ty nhỏ sự, Tống gia không thể chẳng quan tâm, từ lâu điều tra rõ ràng. Có điều ý vị sâu xa chính là Tống Vĩnh nhưng mà phảng phất đối với này không để ý chút nào bình thường, ngầm thừa nhận con gái hành vi. Tống Thế Xương ánh mắt ở chính mình cái này tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm em họ dừng lại một hồi, lại liếc nhìn nàng bên cạnh khí chất đó đặc biệt, tướng mạo tuấn nhã thiếu niên, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Nghe vậy cười nói, Hoắc Sinh cho ta có ân cứu mạng, ngươi nói chúng ta quan hệ làm sao? Tống Sở Kiều vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhớ tới chính mình Đường ca quãng thời gian trước xác thực gặp gỡ qua một lần nguy hiểm. Ngày đó quân độ khách sạn bắt cóc án, hắn chính là tự mình trải qua. Chợt lộ ra bừng tỉnh vẻ, nghĩ đến qua báo chí đăng quá, Hoắc Văn Tuấn ở quân độ khách sạn vụ án bên trong ngăn cơn sóng dữ, liền xuống sở hữu khách mời, chẳng trách Hoắc Chấn Hoàn cùng chính mình Đường ca đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến ngày đó làm lại nghe bên trong nhìn thấy lần kia sự kiện trải qua cùng với bên trong mạo hiểm, còn có Hoắc Văn Tuấn xuất chúng biểu hiện, Tống Sở Kiều không nhịn được sâu sắc mà liếc nhìn bên cạnh cái kia ánh mắt yên tĩnh thiếu niên. Một khắc đó, nàng trong con ngươi né qua một đạo dị thải. Một bên khác, Tống Thế Xương cùng Hoắc Văn Tuấn còn có Hoắc Chấn Hoàn vui vẻ giao lưu lên. Nghe Hoắc Chấn Hoàn nói đến lúc Hoắc Đại Hành dặn dò hắn mời Hoắc Văn Tuấn sau, Tống Thế Xương trên mặt cũng không khỏi hiện ra kinh sắc, trên dưới đánh giá mắt Hoắc Văn Tuấn, cười khen, từ ngày đó ở quân độ khách sạn ta liền nhìn ra Hoắc Sinh ngươi cũng không vật trong ao, nhưng không nghĩ đến liền Hoắc Đại Hành nhân vật như vậy đều ưu ái cho ngươi. Hoắc Văn Tuấn khiêm tốn nói, đều là Hoắc Đại Hành nâng đỡ, tiểu tử không dám nhận. Tống Thế Xương cùng Hoắc Chấn Hoàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười, Hoắc Đại Hành từ trước đến giờ ánh mắt độc đáo, Hoắc Sinh không cần phải tự ti, lấy ngươi tuổi có thể có như bây giờ thành tựu, đã là phi phàm, xứng đáng một tiếng tuấn kiệt. Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, quá khen. Thấy hắn đúng mực, Tống Thế Xương trong lòng càng thưởng thức. Khoảng cách mở tiệc còn có chút thời gian, mấy người nói chuyện cười đùa, ngược lại cũng thích ý có điều đang nói tới từng người tình trạng gần đây lúc, Tống Thế Xương trên mặt bỗng nhiên né qua một vẻ sầu dung. Hoắc Văn Tuấn bén nhạy chú ý tới điểm này, chỉ có điều hai bên quan hệ còn chưa tới thân thiết với người quen sơ mức độ, cũng không tốt dò hỏi. Đúng là Hoắc Chấn Hoàn không hề e dè, Hoắc gia cùng Tống gia vốn là bạn cũ, hắn cùng Tống Thế Xương cũng được cho bằng hữu, lập tức hỏi, "Thế Xương ngươi làm sao, là gặp gỡ phiền phức gì?" Nói ra nói không chắc ta có thể giúp đỡ bận điệu. Tống Thế Xương môi nhu chiếc mấy lần, muốn nói lại thôi. Bên cạnh Tống Sở Kiều thẳng thắn nói, nhị ca, ngươi còn không tìm được người đến bảo vệ Michel sao? Tống Thế Xương thở dài, Triệu Ích Dân ở đảo Hồng Kông cũng là nhân vật có máu mặt, trắng đen hai đạo thông ăn, hơn nữa người này nham hiểm giả dối, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, ta không dám ở đảo Hồng Kông tìm người bảo vệ Michel, vạn nhất xảy ra bất trắc liền nguy rồi. Hoắc Chấn Hoàn nhíu nhíu mày, Triệu Ích Dân, Ích Thịnh tập đoàn cái kia, nghe nói hắn gần nhất bởi vì giết người chọc quan tòa. Tống Thế Xương nghe vậy lại lần nữa thở dài, mà vẫn giữ yên lặng Hoắc Văn Tuấn nhưng là bỗng dưng trong lòng hơi động. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 395, lệ gần xỉ cụ gì tỷ đệ một đơn nghiệp vụ. Tuy rằng chỉ nghe đôi câu vài lời, nhưng rất hiển nhiên Tống Thế Xương hiện nay rơi vào một chuyện phiền toái ở trong, vô cùng cần thiết tìm người bảo vệ bạn gái của hắn. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không khỏi trong lòng hơi động. Âm thầm chuyển động ý nghĩ, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên, thấp giọng hướng về Tống Sở Kiều dò hỏi một hồi ngọn nguồn. Người sau nói cho hắn, sự tình bắt nguồn từ mấy ngày trước, Tống Thế Xương bạn gái, tương tự từng cùng Hoắc Văn Tuấn từng có gặp mặt một lần Dương Tiến Nhi, chuẩn bị ra biển du ngoạn thời gian, trùng hợp địa ở hội du thuyền nào đó chiếc trên du thuyền mắt thấy một hồi vụ án giết người. Hung thủ là đảo Hồng Kông có tiếng nhà giàu, Ích Thịnh tập đoàn chủ tịch Triệu Ích Dân. Ích Thịnh tập đoàn ở tài sản trên tuy rằng không sánh được Tống Thế Xương đang Thịnh tập đoàn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là, Triệu Ích Dân người này từng là hôn hát xuất thân, làm người bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Bây giờ Dương Tiến Nhi thành hắn giết người duy nhất chứng kiến nhân chứng, Triệu Ích Dân đương nhiên sẽ không giảng hòa, rất có thể sẽ bị quá hóa liều, phái sát thủ đến diện trừ Dương Tiến Nhi, chấm dứt hậu họa. Không còn chứng kiến nhân chứng, hắn liền có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Cho nên nói, Dương Tiến Nhi hoàn toàn là gặp thai bay vạ gió, bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tống Thế Xương cũng không để ý Triệu Ích Dân liệu sẽ có chịu đến pháp luật trừng phạt, hắn lo lắng chỉ là Dương Tiến Nhi an nguy. Hắn cũng từng nghĩ tới tự mình đứng ra cùng Triệu Ích Dân giao thiệp, hoặc dụ dỗ hoặc tạo áp lực, lấy này giải quyết chuyện này. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Triệu Ích Dân phạm nhưng là có ý định tội giết người, lại làm sao có khả năng gặp dễ dàng thỏa hiệp đây? Đảo Hồng Kông tuy nhiên đã thủ tiêu tử hình, nhưng nếu như một khi bị tuyên án có tội, Triệu Ích Dân ít nhất phải đi vào tổn cái 20, 30 năm, đời này xem như là xong xuôi. Lấy Triệu Ích Dân lúc này thân phận địa vị, lại sao cam tâm? Bởi vậy đây cơ hội là không thể điều hòa mâu thuẫn. Có thể tưởng tượng được, Triệu Ích Dân tất nhiên là muốn trừ Dương Tiến Nhi mà yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho phép này viên lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm cho tự thân bom hẹn giờ tiếp tục tồn tại. Dù cho sau lưng đứng chính là Tống Thế Xương vị này giới kinh doanh tân quý, dù cho Tống Thế Xương mặt sau còn có Tống gia thứ khổng lồ này, nhưng vì không ngồi tù, Triệu Ích Dân không có lựa chọn, làm việc tất nhiên không kiêng rẻ gì. Mà Tống Thế Xương cũng không dám bức bách quá mức, miễn cho Triệu Ích Dân chó cùng rất dậu, cùng đường mạt lộ dưới đánh bạc tất cả lựa chọn cá chết lưới rách. Việc cấp bách là bảo đảm Dương Tiến Nhi an toàn, nhưng lại lệnh Tống gia nhân cùng Hoắc gia đi được gần. Nhiều lần giúp đỡ Hoắc Đại Hành giúp đỡ nội địa, vì vậy cùng Hồng Kông quan hệ cũng không hòa hợp, muốn từ cảnh sát bên kia mượn lực cũng không dễ dàng, coi như đối phương đồng ý chỉ sợ cũng phải xuất công không xuất lực. Mà đảo Hồng Kông vừa không có đặc biệt chuyên nghiệp bảo an công ty, cùng tìm bọn họ còn không bằng dựa vào Tống gia hộ vệ của chính mình đây. Cầu người không bằng cầu mình, Tống gia thành tựu nhà giàu, tự nhiên là có thuộc về mình bảo an sức mạnh, nhưng những người này đa số chỉ là phổ thông vệ sĩ, đối phó người bình thường còn có thể, chỉ sợ Triệu Ích Dân tìm đến sát thủ nhà nghề, vậy thì phiền phức. Đối mặt xuất quỷ nhập thần sát thủ nhà nghề, một đám phổ thông vệ sĩ không hẳn có thể tạo được tác dụng. Tống Thế Xương không dám mạo hiểm như vậy, nhất định phải muốn một cái không có sơ hở nào biện pháp mới được. Đương nhiên Tống Thế Xương cũng không phải không chỗ nào thành tựu, vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm Triệu Ích Dân, nhưng bách mật cuối cùng cũng có một sơ, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Vẫn như thế bị động địa ngồi chờ đợi cũng không phải biện pháp. Liên ở bó tay hết cách bên dưới, Tống Thế Xương nghĩ đến cùng nội địa quan hệ thân mật Hoắc gia, luận chuyên nghiệp năng lực, còn có ai có thể so với được với nhân tài đông đúc nội địa sao? Cố mà lần này theo trong nhà trưởng bối lại đây, hắn liền ôm mượn cơ hội này cầu Hoắc Đại Hành hỗ trợ dẫn tiến tâm tư. Nghe xong Tống Sở Kiều giảng giải xong đầu đuôi sự tình, Hoắc Văn Tuấn trong lòng bừng tỉnh. Này không phải là Trung Nam Hải vệ sĩ nội dung vợ kịch mà, chẳng trách trước hắn cảm thấy Tống Thế Xương cùng tên Dương Tiến Nhi có chút quen hay. Nhưng chợt lại nghĩ đến, trong kịch bản phim Triệu Ích Dân xác thực tìm sát thủ đến giết Dương Tiến Nhi, mà hắn tìm chính là Vương Kiến Quân huynh đệ. Nhưng mà anh em nhà họ Vương bây giờ đã bị mình thu đến dưới trướng, cái kia Triệu Ích Dân lại sẽ tìm ai tới giết Dương Tiến Nhi đây? Hoắc Văn Tuấn hơi trầm ngâm, đôi lông mày không khỏi gật gật, khóe miệng khẽ nhếch. Có chút ý nghĩa. Hắn tự nhiên không tin Triệu Ích Dân sẽ bỏ qua ngoại trừ Dương Tiến Nhi cái này cái đinh trong mắt, bất kể là từ nội dung vợ kịch tình tiết vẫn là trên thực tế thân ở tình hình, đều chứng minh hắn tất nhiên muốn giết chết Dương Tiến Nhi. Tình huống lúc này, Dương Tiến Nhi bất tử, song đời chính là Triệu Ích Dân chính mình, bởi vậy bất luận làm sao, hắn đều sẽ không cho phép Dương Tiến Nhi tiếp tục sống tiếp. Mà muốn ở Tống gia vệ sĩ tầng tầng bảo vệ cho giết chết Dương Tiến Nhi, phổ thông tay chân tự nhiên không làm được, tìm sát thủ nhà nghề liền thành lựa chọn tốt nhất. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên có chút ngạc nhiên lên, không còn Vương Kiến Quân, Triệu Ích Dân sẽ tìm ai tới giết Dương Tiến Nhi? Đương nhiên, dựa theo nội dung vở kịch phát triển, đón lấy Tống Thế Xương sẽ thông qua Hoắc Đại Hành quan hệ liên lạc với nội địa, sau đó đối diện liền phái Hứa Chính Dương vị này trong nóng ngoài lạnh, thân thủ tăng mạnh Trung Nam Hải vệ sĩ lại đây, cuối cùng tại triều tịch ở chung cùng với một loạt sự kiện bên trong, Hứa Chính Dương cùng Dương Tiến Nhi lâu ngày sinh tình, Tống Thế Xương suýt chút nữa bị tẩy góc tường. Có điều những thứ đồ này cũng không phải Hoắc Văn Tuấn quan tâm, hắn khi nghe đến Tống Thế Xương lúc này chính bức thiết địa muốn tìm người bảo vệ bạn gái sau, trong lòng liền lập tức bước lên một ý nghĩ. Lệ gần sĩ cụ dị tỷ mới vừa khai trương, vừa vặn thiếu hụt một đơn có trọng lượng nghiệp vụ đến khai hỏa danh tiếng. Này không phải là đưa tới cửa cơ hội tốt sao? Nếu như có thể bắt cái này tờ khai, lấy thân phận của Tống Thế Xương địa vị, tuyệt đối có thể để cho Lệ gần sĩ cụ gì tỷ làm lần đầu đã thành công, danh tiếng vang xa, Tống Thế Xương chính là đặt tại trên mặt đài sáng loáng ví dụ cùng bảng hiệu. Có tiếng tăm, Lệ gần sĩ cụ gì tỷ liền mở ra cục diện, đối với phát triển sau này sẽ có lớn lao giúp ích. Ngoài ra, còn có thể thu được Tống Thế Xương hảo cảm cùng ân tình. Có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Hoắc Văn Tuấn lúc này quyết định, nhất định phải bắt Tống Thế Xương này đơn nghiệp vụ. Cho tới lệ gần sĩ cụ gì tỷ có hay không có năng lực bảo vệ Dương Tiến Nhi bình an, Hoắc Văn Tuấn xưa nay chưa từng hoài nghi. Không nói Lý Kiệt năng lực, Lý Hướng Đông mọi người cũng không phải là hời hợt hạng người, đặc biệt Vương Kiến Quân, vị này nguyên nội dung vợ kịch bên trong phản phái, năng lực cùng thân thủ so với Hứa Chính Dương cũng không kém bao nhiêu. Có những người này tự thân xuất mã bảo vệ Dương Tiến Nhi, Hoắc Văn Tuấn có tuyệt đối tự tin, bất luận Triệu Ích Dân tìm đến cái nào tên sát thủ, tất nhiên đều không có sơ hở nào. Như vậy cũng sẽ không tất lao động Hứa Chính Dương vị này Trung Nam Hải vệ sĩ đại giá. Nói đến, Hoắc Văn Tuấn còn cảm thấy Tống Thế Xương nên cảm tạ chính mình, giúp hắn ngoại trừ thảo. Liền, thừa dịp nói chuyện khoảng cách, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp hướng về Tống Thế Xương mao toại tự tiến cử. Lệ gần si cụ gì thì. Nghe được Hoắc Văn Tuấn đề cử, Tống Thế Xương trên mặt cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, dù sao nhà này bảo an công ty hắn nghe đều chưa từng nghe nói, đối với căn bản sẽ không có cái gì tín nhiệm cảm có thể nói. Nhìn vẻ mặt thật lòng Hoắc Văn Tuấn, Tống Thế Xương có chút cảm kích nói, đa tạ A Tuấn, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng chuyện lần này không phải bình thường bảo an công ty có thể giải quyết, chính ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. Tống Thế Xương khéo léo từ chối cũng không có ra ngoài Hoắc Văn Tuấn dự liệu, nghe vậy vẻ mặt chưa biến, lại mở miệng. Xương ca, ngại gì thử một lần. Ta cam đoan với ngươi, lệ gần sĩ cụ gì thì tuyệt đối có năng lực bảo vệ Dương tiểu thư an toàn. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, để lộ ra đến tự tín hiệu người thay đổi sắc mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 396, quyết định chặn ngang Hứa Chính Dương. Thành tựu lệ gần tẹt nổ lộ dị tài vụ tổng giám, Tống Sở Kiều tuy rằng không phải vô cùng rõ ràng chuyển kỳ nhất hệ công ty từng người tình huống thực tế, có điều nàng vẫn là biết Hoắc Văn Tuấn dưới cờ là có một nhà bảo an công ty. Lúc này nhìn thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nàng đỗng nhiên sinh ra một luồng kích động, không nhịn được giúp đỡ khuyên, nhị ca, A Tuấn công ty mặc dù là tân sáng lập, nhưng rất có thực lực, nếu ngươi hiện nay không tìm được người thích hợp đến bảo vệ Michelle, cái kia ngại gì thử một chút đây. Nàng lời này nói có chút trái lương tâm, đối với lệ gần sĩ cụ gì thì thực lực nàng thực cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng ở một loại không tên tâm tình thúc đẩy dưới, theo bản năng mà đồng ý tin tưởng Hoắc Văn Tuấn. Tống Thế Xương nhíu nhíu mày. Hoắc Văn Tuấn cho hắn cảm giác không sai, là cái đáng giá kết giao người, tuy rằng lẫn nhau quen biết không lâu, nhưng Tống Thế Xương có thể nhìn ra Hoắc Văn Tuấn làm việc thận trọng, người ngoài chân thành, tuyệt không là ăn nói ba hoa, không thả chỉ trích người. Chớ nói chi là thiếu niên còn đã cứu hắn mệnh, về tình về lý hắn đều không tiện cự tuyệt. Vì vậy từ bản tâm tới nói, hắn là đồng ý tin tưởng Hoắc Văn Tuấn, nhưng việc quan hệ chính mình thâm yêu con gái an nguy, Tống Thế Xương không dám dễ dàng dưới quyết định này. Lệ gần sĩ cụ gì thì là Hoắc Văn Tuấn, hắn đương nhiên là có cái này tự tin, nhưng Tống Thế Xương cũng không dám mạo hiểm như vậy. Này không phải là chuyện đùa. Tống Thế Xương trong lòng do dự, không nhịn được nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt, nhìn thiếu niên kiên quyết không rời ánh mắt, hắn phảng phất có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia nồng đậm tự tin. Trong lòng Thiên Bình không khỏi khẽ nghiêng, hay là có thể thử xem. Tống Thế Xương bỗng dưng sinh ra một ý nghĩ, chỉ có thể nói ở các loại trùng hợp nhân tố dưới, để Tống Thế Xương hiện nay đang đứng ở một cái khá là quẫn bách hoàn cảnh, nếu như lại cho hắn một quãng thời gian cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng chỉ sợ Triệu Ích Dân không cho hắn thời gian này. Nhìn do dự bất định Tống Thế Xương, Hoắc Chấn Hoàn đúng lúc đứng dậy, mở miệng nói, "Thế Xương, ta cho A Tuấn làm đảm bảo." Hắn chỉ nói câu này, nhưng ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Tống Thế Xương thân thể chấn động, khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Hoắc Chấn Hoàn, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Hoắc Văn Tuấn, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn? Tống Thế Xương môi nhu chiếc mấy lần, cố nén mở miệng dò hỏi kích động. Hắn có chút không rõ, Hoắc Chấn Hoàn vì sao lại mở miệng giúp Hoắc Văn Tuấn đảm bảo, rõ ràng liền chuyện không liên quan tới hắn á. Hoắc Chấn Hoàn hoàn toàn không có tự gây phiền phức cần phải, không có chuyện còn được, vạn nhất Dương Thiến Nhi bởi vậy xảy ra chuyện, cái kia Hoắc Chấn Hoàn nhưng là triệt để đắc tội chính mình. Hay là Hoắc Chấn Hoàn đối với này không thèm để ý, nhưng vẫn là câu nói kia, không có cần thiết ta. Giải thích duy nhất chính là Hoắc Chấn Hoàn thật sự tin tưởng lệ gần sĩ cụ gì thì có thể giúp mình bảo vệ tốt Dương Thiến Nhi, hoặc là nói hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn. So sánh với người trước, Tống Thế Xương càng kinh ngạc với Hoắc Chấn Hoàn đối với Hoắc Văn Tuấn tín nhiệm. Từ bên trong cũng thể hiện ra Hoắc Chấn Hoàn đối diện trước thiếu niên này coi trọng, mà phần này coi trọng ra ngoài Tống Thế Xương dự liệu. Hắn có chút không hiểu nổi, dù cho Hoắc Văn Tuấn xác thực cứu Hoắc Chấn Hoàn, nhưng đến Hoắc Chấn Hoàn tầng thứ này, có thừa biện pháp báo lại đối phương, hoàn toàn không cần nắm tín dự của chính mình đến mạo hiểm. Phải biết từ phương diện nào đó tới nói, Hoắc Chấn Hoàn ba chữ này liền đại biểu Hoắc gia, đối với người như hắn, danh tiếng xa so với ngàn tỷ của cải trọng yếu hơn, dễ dàng tuyệt đối sẽ không vận dụng. Mà một khi Hoắc Chấn Hoàn tự mình đứng ra, chính là Tống Thế Xương cũng nhất định phải thận trọng đối xử. Trầm mặc chốc lát, Tống Thế Xương hít sâu một cái, liếc nhìn Hoắc Chấn Hoàn, sau đó đưa mắt tìm đến phía Hoắc Văn Tuấn, hai mắt nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, trầm giọng nói rằng, "A Tuấn, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Hoắc Văn Tuấn gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Ta bảo đảm." "Được." Tống Thế Xương cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, Hoắc Chấn Hoàn mặt mũi hắn phải cho, mà Hoắc Văn Tuấn thái độ cũng làm cho hắn có một chút tự tin, lập tức trực tiếp làm ra quyết định. Đem Dương Tiến Nhi giao cho lệ gần sĩ cụ gì thì, sắp thực nói, là giao cho Hoắc Văn Tuấn. Trong này có Hoắc Chấn Hoàn mặt mũi, có đối với Hoắc Văn Tuấn tín nhiệm, nhưng càng nhiều vẫn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trong lòng. Xương ca, ta sẽ không để cho người thất vọng. Hoắc Văn Tuấn trịnh trọng sự địa đồng ý nói. Tống Thế Xương cười khổ một tiếng, vậy thì xin nhờ ngươi, A Tuấn. Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng Tống Thế Xương đối với mình lòng tin không đủ, càng nhiều vẫn là nhưng có điều Hoắc Chấn Hoàn mặt mũi, nhưng Hoắc Văn Tuấn gặp dùng sự thực hướng về hắn chứng minh, sự lựa chọn của hắn không có sai. Hứa Chính Dương, thật không tiện, ngươi vẫn là an tâm làm người Trung Nam Hải vệ sĩ đi. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn quay đầu nhìn về phía Hoắc Chấn Hoàn, về phía sau người đầu đi ánh mắt cảm kích. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng, chính là Hoắc Chấn Hoàn lối ra, mở miệng giúp đỡ, mới thúc đẩy Tống Thế Sương cuối cùng hạ quyết tâm. Thành thật mà nói, hắn lần này tùy tiện mở miệng là thật có mấy phần đường đột, Tống Thế Sương từ chối cũng rất bình thường, Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không nghĩ đến gặp thuận lợi như vậy, bên trong Hoắc Chấn Hoàn đứng ra tuyệt đối chiếm cứ trọng yếu nhân tố. Bởi vậy hắn đến thừa nhân tình này. Hoắc Chấn Hoàn trực tiếp bàn tay lớn vẫy một cái, nói, không cần nhiều lời, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trả lại Thế Sương một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạn gái. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy trong lòng một hồi cảm động, Hoắc Chấn Hoàn chờ hắn xác thực là không thể chê, cũng không phải là hư tình giả ý, xác thực là đem hắn coi như bằng hữu, âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ nhân tình này. Hắn là cái người ân oán phân minh, Hoắc Chấn Hoàn hôm nay trượng nghĩa giúp đỡ, ngày sau hắn tự nhiên tận lực báo lại. Hoắc Chấn Hoàn tự nhiên cảm nhận được thiếu niên phần này cảm kích, đối với này hắn chỉ là cười nhạt. Hắn gặp dùng tín dự của chính mình đến vì là Hoắc Văn Tuấn đảm bảo, tự nhiên cũng là có chính mình suy tính. Vừa đến là xác thực xem trọng Hoắc Văn Tuấn người này, không nói hắn, chỉ xem liền Hoắc đại hành nhân vật như vậy đều đối với thiếu niên ưu ái rất nhiều, liền có thể thấy được chút ít. Trên thực tế, Hoắc đại hành đối với Hoắc Văn Tuấn quan tâm khởi nguồn xa so với Hoắc Văn Tuấn chính mình cho rằng còn muốn sớm. Từ lúc hắn thu mua Phượng Hoàng Nhật Báo, cũng đem phát triển trở thành đảo Hồng Kông đệ nhất thời điểm, Hoắc đại hành cũng đã bắt đầu chú ý tới cái này buồn ra hậu bối. Bắt đầu chỉ là bởi vì đều là Hoắc thị tộc nhân, tuy rằng những này ở trong mắt Hoắc đại hành không tính là cái gì, nhưng vẫn là đối với Hoắc Văn Tuấn có lưu ý, chưa chắc đã không phải là ôm mấy phần dẫn tâm ý thẳng đến về sau quân độ khách sạn sự kiện sau. Hoắc Văn Tuấn chân chính bắt đầu gây nên Hoắc đại hành chú ý, ở tỉ mỉ hiểu rõ một phen hắn tình huống sau, không khỏi đối với thiếu niên này cảm thấy thưởng thức. Hoắc Chấn Hoàn đến nay cũng không có quên, ở từ quân độ khách sạn trở về đêm đó, cha mình chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền không nói thêm gì nữa, trái lại ở đề cập Hoắc Văn Tuấn sau, cố ý nói một câu người này không sai, có thể giao. Nhớ kỹ, xích thành chờ đợi. Tuy rằng chỉ có thanh thanh thản thản một câu nói, có thể Hoắc Chấn Hoàn biết, cái này đánh giá tuyệt đối không thấp. Phải biết Hoắc đại hành là nhân vật cỡ nào, lại là cỡ nào ánh mắt, có thể từ miệng bên trong nghe được không sai hai chữ cũng không dễ dàng. Huống chi Hoắc đại hành còn cố ý căn dặn một câu để hắn xích thành chờ đợi, vừa ý vị sâu xa. Hoắc Chấn Hoàn biết, cha mình tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cũng chính là bởi vậy, Hoắc Chấn Hoàn chân chính đem Hoắc Văn Tuấn phóng tới cùng mình ngang nhau vị trí. Vì vậy nhờ vào đó đưa cho Hoắc Văn Tuấn một ân tình tuyệt đối không thiệt thòi. Này thứ hai mà, Hoắc Chấn Hoàn vốn là đối với thiếu niên rất có hảo cảm, lại đối với mình có ân cứu mạng, tự không keo kiệt biết thời biết thế cử chỉ. Ngoại trừ những ngày ở ngoài, Hoắc Chấn Hoàn có can đảm vì là Hoắc Văn Tuấn đảm bảo, không sợ đắc tội Tống Thế Sương, đương nhiên cũng không chỉ là thuần túy điệu bởi vì Hoắc Văn Tuấn người này, trên thực tế, hắn đồng dạng có niềm tin tuyệt đối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 397, tái ngộ đồng khả nhân. Đối với Hoắc Văn Tuấn năng lực này phi phạm nhân tài mới xuất hiện, Hoắc Chấn Hoàn thực vẫn luôn có quan tâm, tự nhiên rõ ràng đối phương dưới tay mở ra một nhà tên là Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ Bảo An công ty. Đối với thiếu niên động tác này, Hoắc Chấn Hoàn hầu như không cần ngẫm nghĩ, ngay lập tức sẽ rõ ràng tâm tư của đối phương. Nay cũng không khó đoán, trên thực tế ở đảo Hồng Kông như vậy xã hội bên trong, phòng ngừa chu đáo mới là người thông minh cách làm, đối với này Hoắc Chấn Hoàn đấy lòng khá là thưởng thức. Xuất phát từ nào đó loại ý nghĩ, lén lút hắn đối với Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ làm quá một phen hiểu rõ, tỉ như bên trong chủ yếu nhân viên xem Lý Hướng Đông, Vương Kiến Quân mọi người đều làm điều tra. Khi hiểu được thân phận của những người này cùng với năng lực sau, Hoắc Chấn Hoàn cũng không khỏi biểu thị tán thành. Mà nên phải biết Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ phụ trách tọa chấn người là Lý Kiệt sau, ngày đó ở quân độ khách sạn từng trải qua thân thủ Hoắc Chấn Hoàn lúc này cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoắc Văn Tuấn lại đem nhân vật như vậy đều thu về dưới trướng. Khiếp sợ sau khi đối với Hoắc Văn Tuấn cũng không khỏi lần thứ hai đánh giá cao một phần. Bởi vậy, tuy rằng Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ tên điều chưa biết, nhưng liền hướng về phía Lý Kiệt cùng Lý Hướng Đông những tinh anh này nhân vật tồn tại, Hoắc Chấn Hoàn liền rõ ràng, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Cái này cũng là hắn có can đảm vì là Hoắc Văn Tuấn nói chuyện, hướng về Tống Thế Sương để cử Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ nguyên nhân. Đương nhiên, thế chuyện gì cũng không có tuyệt đối, chuyện này cũng không phải 100% bảo hiểm, bên trong không hẳn sẽ không có nguy hiểm tồn tại, nhưng so với Hoắc Văn Tuấn ân tình, một điểm nguy hiểm vẫn là đáng giá mạo. Hoắc Chấn Hoàn tin tưởng chính mình, càng tin tưởng chính mình đặt đi xem người ánh mắt. Đối với Hoắc Chấn Hoàn rõ ràng lấy lòng thái độ, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được hắn tâm tư, nhưng cũng có thể đoán được một, hai. Đối với này, hắn đương nhiên là nhạc thấy thành. Bất luận Hoắc Chấn Hoàn điểm xuất phát là gì sao, thả ra ngoài thiện ý là thật sự, có thể cùng Hoắc Chấn Hoàn cùng với sau lưng Hoắc gia giao hảo. Đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại. Một bên khác, nhìn thấy Tống Thế Sương đáp ứng cùng Hoắc Văn Tuấn hợp tác, Tống Sở Kiều không nhịn được khoe miệng cong lên, phát ra từ chân tâm địa vì là Hoắc Văn Tuấn cảm thấy cao hứng. Theo bản năng mà nhìn phía thiếu niên cái kia trắng nõn anh tuấn chất nhan, ánh mắt hơi có chút dại ra, sau khi lấy lại tinh thần không nhịn được trên mặt một nóng, ám tối một cái, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Thành công bắt Tống Thế Sương, Hoắc Văn Tuấn cũng vô cùng cao hứng, đương nhiên hiện nay chỉ là bước đầu ý đồ, hiện tại trường hợp hiển nhiên không cách nào để cho bọn họ nói tỉ mỉ. Tống Thế Sương đáp ứng Hoắc Văn Tuấn, ngày mai tự mình tới cửa, đến Lệ Gần Sỉ Cụ Dị Tỷ cụ thể địa đàm luận một hồi. Hoắc Văn Tuấn cũng rất có hứng thú biết, Triệu Ích Dân gặp cho Lý Kiệt bọn họ tìm cái đối thủ như thế nào. Đang khi nói chuyện, giữa trường một cái khác Hoắc Văn Tuấn người quen thuộc đống nhiên viết xem qua, nhất thời phát hiện thiếu niên tồn tại, trong con ngươi trong nháy mắt né qua một vệt bất ngờ. Hơi do dự một chút, sau đó đối phương bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi tới trước mặt đám đông, trước tiên hướng về Hoắc Chấn Hoàn bọn họ hỏi thăm một chút, sau đó nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, môi anh đào khẽ nhả. Hoắc Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Văn Tuấn dương mắt, nhất thời nhìn thấy một tấm nghi giận nghi thích đáng yêu lúm đồng tiền, lập tức khẽ mỉm cười, như thế sao, đồng tiểu thư. Đồng khả nhân trong tay bưng ly rượu, trắng non ngón tay như ngọc cùng trong ly đỏ sẫm rượu hòa lẫn, một ghế quần dài trắng quang địa, vóc người cao gầy mà nhỏ bé mềm mại, thanh nhã khí chất dường như bạch liên chập chờn, lại như thanh liên trọc, đoan trang mà không mất đi tao nhã. Loại kia cảm giác thấm ruột thấm gan. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, trong đầu ngay lập tức sẽ né qua bốn chữ, đại gia khuê tú. Ở Đồng Khả Nhân đi tới thời điểm, Tống Sở Kiều ánh mắt nhất thời biến đổi, mang theo một tia xem kỹ ý vị đánh giá cái này dung mạo xuất chúng, khác nào nữ thần mỹ nhân. Nàng tự nhiên nhận thức Đồng Khả Nhân, chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng cùng Hoắc Văn Tuấn nhận thức, mà thái độ hiển nhiên không phải bình thường. Trong lòng nhất thời bản năng sinh ra một tia không nói ra được quái dị cảm giác. Đồng Khả Nhân cũng không có chú ý tới Tống Sở Kiều dị thường, một đôi như nước đôi mắt sáng yên lặng nhìn mặt trước thanh tuyển thiếu niên, trên mặt phóng ra một vệt nụ cười chân thành. Mình cùng đối với mới miễn cưỡng được cho cộng đồng trải qua một phen sinh tử, nói đến Hoắc Văn Tuấn vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, mặc dù có chút kỳ quái đối phương dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong, nhưng cũng không trở ngại nàng đối với hai người gặp nhau lần nữa mà cảm thấy cao hứng. Ở quân độ khách sạn sự kiện sau khi, Đồng Khả Nhân đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ dĩ nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ. Trước bởi vì xin mê luyến Hoắc Văn Tuấn quan hệ, nàng đối với thiếu niên là có mang lòng cảnh giác, nhưng khi đối phương ở quân độ khách sạn sự kiện bên trong ngăn cơn sóng dữ, phấn đấu quên mình địa cứu chính mình sau, đối với Hoắc Văn Tuấn, Đồng Khả Nhân trong lòng chỉ còn dư lại cảm kích, không nhịn được hảo cảm đại sinh. Vẫn không có cơ hội cảm tạ Hoắc sinh nhân cứu mạng của ngươi. Đồng Khả Nhân đối với Hoắc Văn Tuấn chân thành nói cảm ơn, thái độ cùng vừa nãy Tống Thế Sương không khác nhau chút nào. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, Đồng tiểu thư nói quá lời. Mỹ nhân trước mặt, hắn vẫn như cũ nhẹ như mây gió, thái độ đúng mực, nhất thời để Đồng Khả Nhân ánh mắt sáng lên, trong lòng càng thưởng thức đối phương. Chỉ cảm thấy thiếu niên tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lời nói cử chỉ đều không phải bình thường, hiền lành lịch sự, thành thục thận trọng, so với chính mình nhận thức những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt càng hơn một bậc, trong lòng nhân sinh còn đối với sản sinh lòng cảnh giác nhất thời tan thành mây khói. Thậm chí mơ hồ sản sinh một loại tiểu biểu mội sát thực ánh mắt độc đáo tán thành cảm. Đè xuống trong lòng cổ ý chợt nổi ra, Đồng Khả Nhân nghiêm mặt, ngữ khí chân thành mà thành khẩn, bất luận làm sao ngươi đều cứu ta một mạng, hơn nữa còn có xỉn, Hoắc sinh đại ân có thể người suốt đời khó quên. Trịnh trọng sự thái độ làm cho Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt cũng không khỏi theo nghiêm túc lên, đáy lòng nhưng là hơi có chút không dễ chịu. Bên cạnh Tống Thế Sương thấy thế nhất thời đánh tới giảng hòa, cười nói: "A Tuấn, ngươi ngày đó nguyên lai còn cứu Đồng tiểu thư, phấn đấu quên mình, xả thân cứu người, ghê gớm." Sự tình phát sinh ngay lập tức, Hoắc Văn Tuấn liền mang theo xỉn, Mã Thanh Hà cùng với Đồng Khả Nhân chư nữ thoát đi quân độ khách sạn, cho nên Tống Thế Sương đối với này cũng không rõ ràng. Sau đó hắn lại dùng chuyện cười giọng điệu quay về Đồng Khả Nhân nói: "Không nghĩ đến ta cùng Đồng tiểu thư ngươi đều là bị A Tuấn cứu, từ một cái nào đó góc độ tới nói, cũng là một loại duyên phận a, ha ha, đáng giá cạn một chén." Nói giơ nâng cái chén trong tay, Đồng Khả Nhân nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng địa nâng chén cùng Tống Thế Sương đụng một cái, trở về từ coi chết, xác thực đáng giá chúc mừng. "Không sai." Hoắc Chấn Hoàn âm thanh chen vào, vỗ Hoắc Văn Tuấn vai nói rằng: "Ngày hôm nay chúng ta có thể đứng ở chỗ này, đều muốn quy công cho A Tuấn, ta đề nghị chúng ta đồng thời mời hắn một ly." Tống Thế Sương cùng Đồng Khả Nhân vui vẻ đồng ý, Hoắc Văn Tuấn không khỏi lộ ra cười khổ: "Hoàng ca, ngươi nói như vậy có thể chết sát tiểu lệ, ngày đó ta cũng chỉ có điều là tình thế bức bách thôi." Hoắc Chấn Hoàn phất tay đánh gậy hắn, không phản đối nói: "Bất kể như thế nào, lão ca ta cái mạng này là ngươi cứu, ân tình của ngươi lão ca nhớ kỹ." Tống Thế Sương cùng Đồng Khả Nhân nghe vậy cũng là gật gật đầu, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt mang theo cảm kích. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi hảo ý của bọn họ. Có điều đấy lòng vẫn có một tia mừng trộm, bất kể là Hoắc Chấn Hoàn vẫn là Tống Thế Sương, cũng hoặc là Đồng Khả Nhân, thân phận bối cảnh đều không tầm thường, có thể làm cho bọn họ ghi nợ ân tình, đối với mình tới nói đều là một chuyện tốt, con đường tương lai cũng sẽ tạm biệt rất nhiều. Mấy người chính nói, đột nhiên liền thấy một đám khí độ bất phàm người trung niên từ lầu 2 trên đi xuống. Một người cầm đầu tuổi chừng 50 tuổi, vóc người không cao, nhưng cũng long hành hổ bộ, khuôn mặt tuy rằng phổ thông nhưng mà khí độ trầm ngưng, nhìn quanh lẫm liệt sinh uy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy người đến, nhất thời tất cả mọi người ý thức được, yến hội bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 398, Đồng Bách Sinh. Từ lầu 2 đi xuống ước chừng có 5, 6 người, ngoại trừ việc đáng làm thì phải làm đi ở trước nhất Hoắc Đại Hành ở ngoài, Hoắc Văn Tuấn còn nhận ra bên trong vài tờ mặt quen. Như Lý Siêu Nhân, Trình Ngọc Đồng, Bao Thuyền Vương các loại. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn cùng những đại lão này chưa bao giờ từng qua lại, nhưng thành tựu đảo Hồng Kông người Hoa bên trong kể đến hàng đầu ông trùm, những người này thường thường xuất hiện ở tạp chí mặt trên, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra. Còn lại mấy vị nhìn không quen mặt, nhưng nghĩ đến có thể cùng Hoắc Đại Hành đi chung với nhau, tất nhiên cũng sẽ không là gì sao nhân vật đơn giản. Theo Hoắc Đại Hành mọi người ra trận, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Hoắc Văn Tuấn còn ở trong đám người nhìn thấy hai vị kia cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương Tử chuyện cổ tích nhân vật chính. Thành tựu Hoắc gia trưởng tử trưởng tức, bọn họ tự nhiên cần đứng ra chào hỏi khách khứa. Ngược lại là Hoắc Chấn Hoàn ung dung rất nhiều, lôi kéo Hoắc Văn Tuấn giới thiệu với hắn một ít quan hệ không tệ bằng hữu. Lần này đến hội chỉ là Hoắc gia bữa tiệc gia đình, cũng không có dòng trống thua chiêng, khách trên căn bản đều là cùng Hoắc gia còn có Hoắc Đại Hành đi tương đối gần bạn cũ, cùng với bọn họ hậu bối. Hoặc là quan hệ không thân cận như vậy, nhưng ở đảo Hồng Kông người Hoa bên trong có hết sức quan trọng địa vị nhân vật, tỉ như Lý Siêu Nhân. Người sau tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng phát triển xu thế cực mạnh, lại đang trước đây không lâu làm ra rắn nuốt voi kinh thế trắng cử, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế một lần bắt lâu năm anh tư hiệu buôn Tây Hủ tỷ sởn hẹp họa, triệt để đặt vững địa vị của chính mình. Bất luận thủ đoạn vẫn là tâm kế, đều vì tốt nhất lựa chọn, mặc dù là Hoắc Đại Hành cũng không cách nào khinh thường. Cố mà lần này đặc biệt mời đối phương. Lúc này Lý Siêu Nhân đứng ở Hoắc Đại Hành bên cạnh, có vẻ hăng hái, danh tiếng thậm chí một lần che lại Trịnh Ngọc Đồng cùng Bao Thuyền Vương. Cùng Lý Siêu Nhân so ra, hiện nay Hoắc Văn Tuấn cái kia chút thành tích liền có vẻ không như vậy bắt mắt. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không tự ti, đối với tương lai của chính mình, hắn vô cùng có lòng tin. Tiệc rượu ở hòa hợp bầu không khí bên trong tiến hành, có Hoắc đại hành ở, không ai dám không cho hắn mặt mũi. Đại lao vòng tròn, Hoắc Văn Tuấn hiện nay tự nhiên còn chưa đủ tư cách chen vào, ở theo Hoắc Chấn Hoàn kết bạn một vòng người sau, liền một mình bưng điểm tâm đứng ở trong góc nhỏ. Hoắc Chấn Hoàn thành tiểu Hoắc gia nhị công tử, cũng không thể đều là không quản sự, lúc này cũng vội vàng giúp Hoắc Chấn Đình chào hỏi khách cửa, tạm thời không lo nổi hắn. Tống Sở Kiều đúng là muốn bồi tiếp Hoắc Văn Tuấn, nhưng bất đắc dĩ phụ Tống Vĩnh nhưng mà liền ngay cả chào hỏi, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Hoắc Văn Tuấn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, thực hắn cũng không phải một cái người thích náo nhiệt, mà lại nói lời nói thật, nơi này phần lớn người cấp độ đều cao hơn hắn, lẫn nhau vừa không có cái gì tương giao địa phương, không có Hoắc Chấn Hoàn dẫn tiến, trong lúc nhất thời hắn căn bản đáp không lên nói. Lúc này thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác ngược lại cũng tự tại. Đang lúc này, Đồng Khả Nhân đột nhiên mang theo một người trung niên đi tới. Hoắc Sinh. Đồng Khả Nhân nở nụ cười xinh đẹp. Giới thiệu một chút, đây là ta đã đi. Sau đó rồi hướng bên cạnh người trung niên nói rằng, đặt đi, vị này chính là ta nhắc qua với ngươi, cứu ta Hoắc Văn Tuấn tiên sinh. Đồng Bách Sinh hướng về Hoắc Văn Tuấn đưa tay ra, cười nói, Hoắc Sinh, vô cùng cảm tạ ngươi cứu con gái của ta. Hoắc Văn Tuấn đánh giá trong nháy mắt thấy trước mặt cái này khí chất nho nhã, dáng dấp thanh tuyển nam nhân, đưa tay ra cùng hắn nắm lấy nhau, trong miệng khiêm tốn nói, học trò nhỏ không cần khách khí, coi như không có ta, cảnh sát cũng có thể quân lệnh ái bình an cứu ra. Đồng Bách Sinh cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Cảnh sát có thể hay không đem người cứu ra hắn không xác định, nhưng Hoắc Văn Tuấn cứu Đồng Khả Nhân nhưng là sự thật không thể chối cãi, hắn người này ân oán rõ ràng, trong lòng không khỏi đối với thiếu niên ôm ấp rất lớn hảo cảm. Hơn nữa đối phương cũng không kể công tự kiêu, thái độ đúng mực, tiến thôi có theo, để hắn rất là thưởng thức. Ngay sau đó thành khẩn nói rằng, bất luận làm sao, Hoắc Sinh cứu tiểu nữ, Đồng mộ vô cùng cảm kích, ắt sẽ có báo. Hoắc Văn Tuấn mới vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Đồng Bách Sinh trực tiếp nói, ta quyết định ở Phượng Hoàng Nhật báo trên đưa lên 500 vạn quảng cáo. Khẩu khí của hắn bình thản, phản phất nói không phải 500 vạn, mà là 5 đồng tiền bình thường. Trên thực tế, lấy đồng ra tài lực, chỉ là 500 vạn xác thực không đáng nhắc tới. Phụ thân của Đồng Bách Sinh từng là quốc quân thiếu tướng, sau khi chiến bại di cư đảo Hồng Kông, cùng Tân Nghĩa An người sáng lập về phía trước đi lại thân mật. Bây giờ Đồng gia lấy điền sản làm chủ nghiệp, dưới cờ còn toàn tư khống cố một nhà tư nhân ngân hàng, tài sản ngàn tỷ, đủ để ở đảo Hồng Kông nhà giàu vòng bên trong đứng hàng nhị lưu, Đồng gia trắng đen hai đạo đều chịu được, của cải lại phong phú, Đồng Bách Sinh nói phải về báo Hoắc Văn Tuấn, tuyệt đối không phải một câu lời nói suông. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, không ngờ tới Đồng Bách Sinh không nói hai lời, trực tiếp liền quăng ra 500 vạn tiền quảng cáo. Hơn nữa rất hiển nhiên, này 500 vạn chỉ là món ăn khai vị. Đồng Bách Sinh tiếp tục nói, Hoắc Sinh, ta là một cái như vậy con gái, ngươi cứu nàng, chính là đối với chúng ta Đồng gia có đại ân, Đồng mộ bất cẩn, gọi ngươi một tiếng hiền chất, sau đó hiền chất ngươi có bất cứ phiền phức gì, cũng có thể tìm đến ta. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy cả kinh, Đồng Bách Sinh lời này hiển nhiên là đối với hắn lương thuận hứa hẹn, coi hắn là làm chính mình thế hệ con cháu đối xử. Đơn giản tới nói, chính là từ nay về sau, Hoắc Văn Tuấn do hắn Đồng Bách Sinh cháo. Lấy thân phận của Đồng Bách Sinh địa vị, tất nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước. Nói cách khác, sau này Đồng gia chính là Hoắc Văn Tuấn chỗ dựa. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến Đồng Bách Sinh sẽ rộng rãi như vậy, này không phải là cái gì 500 vạn có thể so với, đừng nói 500 vạn, chính là 50 triệu đều xa xa không kịp. Vội vàng nói rằng, học cho nhỏ, ngài chuyện này. Lời còn chưa dứt, Đồng Bách Sinh trực tiếp khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, ngươi muốn để mắt Đồng Mỗ, liền hô một tiếng bá phụ. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ, chỉ được cung kính nói kêu lên, Đồng bá phụ. Đồng Bách Sinh cười ha ha, vỗ Hoắc Văn Tuấn bả vai nói, vậy ta gọi ngươi A Tuấn. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn lại chuẩn bị từ chối, nhất thời trừng mắt lên, nghiêm nghị nói rằng, nếu A Tuấn ngươi gọi ta một tiếng bá phụ, vậy ta liền nên chăm sóc ngươi. Lưng lại một chút, không cho Hoắc Văn Tuấn cơ hội mở miệng, lại lần nữa nói rằng, đúng rồi, A Tuấn, ta nghe nói Phượng Hoàng Nhật báo chính đang chuẩn bị mưu cầu nước ngoài thị trường. Truyền kỳ văn hóa gần nhất động tác liên tiếp, hữu tâm nhân chỉ cần hơi một điều tra, liền có thể phát hiện mục đích. Trên thực tế, điều này cũng ở rất nhiều người dự liệu bên trong, lấy Phượng Hoàng Nhật báo bây giờ khối lượng cơ thể cùng địa vị, ở đảo Hồng Kông hầu như đã tiến vào bình cảnh kỳ, hướng đi quốc tế bắt buộc phải làm. Vì vậy Hoắc Văn Tuấn cũng không có ngoài ý muốn, nghe vậy gật gật đầu. Đồng bá phụ nói không sai. Đồng Bách Sinh khẽ mỉm cười, ta ở tỉnh sư quốc cùng với phỉ quốc bên kia còn có một chút giao thiệp, nếu như A Tuấn ngươi nếu cần, ta có thể để người ta giúp đỡ một, hai. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối với này hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Hiện tại truyền kỳ văn hóa bên kia mượn ý mạ gạ họa báo nghiệp con đường cùng giao thiệp, đã có khai thác Đông Nam Á thị trường tư bản, nhưng ý mạ gạ họa báo nghiệp sức ảnh hưởng chủ yếu vẫn là tập trung ở Đông Doanh cùng Nam Triều Tiên, còn có Indonesia chờ mấy quốc gia. Địa phương khác liền đối lập bạc nhược một điểm. Bây giờ có đồng gia bổ sung, không khác nào như hổ thêm cánh, triệt để ổn. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lần này lại đây, những khác trước tiên không nói, đúng là có vài cái niềm vui bất ngờ. Đầu tiên là cùng Tống Thế Sương quyết định bảo an phương diện nghiệp vụ, vì là lệ gần sỉ cụ gì thì bắt trọng yếu một đơn, hiện tại lại được Đồng Bách Sinh bảo đảm, vì là Phượng Hoàng Nhật báo tiến quân Đông Nam Á thị trường thêm nữa một phần trợ lực. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Mà những thứ này đều là Hoắc Văn Tuấn trước ở quân độ khách sạn sự kiện bên trong gieo xuống nhân quả. Bao quát hôm nay Hoắc đại hành mời, cũng bởi vậy mà lên. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không thể không cảm thán, ngày đó gây nên, thực sự là quá trị được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 399, mọi người khiếp sợ. Đối mặt Đồng Bách Sinh nhưng thuận tốt như vậy nơi, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt có chút chần chờ, từ chối lời nói thực sự rất khó phun ra khẩu. Trong trước chốc lát, hắn vẫn là lựa chọn đồng ý đa tạ Đồng bá phụ. Nghe được Hoắc Văn Tuấn trả lời, Đồng Bách Sinh trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngăn ngắn chốc lát tiếp xúc, để hắn đối diện trước cái này mặt mày thanh tú, khí độ trầm ổn thiếu niên vô cùng có hảo cảm. Vì vậy hắn làm ra quyết định này, cũng không chỉ là xuất phát từ đơn thuần cảm ơn, mà là xác thực thưởng thức đối phương. Bởi vậy cũng không ngại tiêu tốn một điểm đánh đổi tới kéo gần quan hệ của song phương. Đối diện, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe. Nghĩ đến Hoắc Chấn Hoàn, Tống Thế Sương, còn có trước mặt Đồng Bách Sinh thái độ đối với chính mình, hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Trong lúc vô tình, chính mình cũng nắm giữ như vậy khả quan giao thiệp. Ngày đó nhân hôm nay quả, lúc trước liệu mạng không có của ví. Hoắc Văn Tuấn âm thầm suy nghĩ. Một bên, Đồng Khả Nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh dịu dàng ánh mắt rơi vào thiếu niên thanh tú trên mặt, khóe miệng mỉm cười. Đối với phụ thân quyết định nàng không có nửa điểm phản đối ý tứ. Đồng Khả Nhân ở trong nội tâm đối với Hoắc Văn Tuấn vô cùng cảm kích, hơn nữa trải qua chuyện lúc trước sau khi, cùng Đồng Bách Sinh như thế, nàng đối với thiếu niên cũng tương tự rất có hảo cảm. Rất nhanh, quan hệ của song phương liền từ xa lạ trở nên thân cận lên. Đồng Bách Sinh trong lời nói không hề che giấu chút nào chính mình đối với Hoắc Văn Tuấn thưởng thức. Chính trong lúc nói cười, đông dưng, mấy người cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ phát sinh một tia hơi biến hóa. Trong nháy mắt, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mấy người quay đầu, thình lình phát hiện cách đó không xa, thực diệu nhân vật chính, vị kia danh chấn đảo Hồng Kông Hoắc đại hành chính long hành hổ bộ địa đi tới. Bởi vì Hoắc Văn Tuấn đứng ở tương đối gần góc vị trí, phụ cận cũng không có người nào, rất hiển nhiên, Hoắc đại hành chính là hướng về phía bọn họ đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Sắp thực nói, là Hoắc Văn Tuấn trên người. Bởi vì Hoắc đại hành đi thẳng tới mất người mặt trước, ở quay về Đồng Bách Sinh gật gật đầu sau, liền đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Đối với Hoắc đại hành có chút qua loa thái độ, Đồng Bách Sinh trong lòng không có bất kỳ không thích. Đồng gia tuy rằng cũng là nhà giàu, nhưng so với Hoắc gia vẫn có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa tính được hắn so với Hoắc đại hành còn nhỏ hơn đồng lửa, tự nhiên đối với này sẽ không có ý kiến gì. Trái lại thấy đến Hoắc đại hành đem sự chú ý phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người sau, Đồng Bách Sinh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn ở Hoắc đại hành nhìn kỹ cũng là cảm giác trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh sẽ thả lỏng ra. Đối với Hoắc đại hành hắn vô cùng tôn kính, nhưng còn không đến mức e ngại, hơn nữa lần này hắn sở dĩ lại đây cũng là bởi vì đối phương mời, Hoắc đại hành đối với mình tất nhiên không có ác ý. Lại có cái gì có thể căng thẳng. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt đối mặt chính mình, cũng không có bất kỳ thất thố, trong khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh cùng trầm ổn, Hoắc đại hành trong mắt nhất thời tình quang lóe lên. Khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười như có như không. Tiểu tử có chút ý nghĩa. Hoắc đại hành thầm nghĩ trong lòng, trên mặt thì lại mang theo bình tĩnh vẻ mặt, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Hoắc Văn Tuấn. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản, nhưng thời gian dài thân ở địa vị cao mang đến uy thế nhưng không có nửa phần thu lại, người bình thường e sợ rất khó chịu được, không thể tả người thậm chí có thể sẽ thất thố, hoặc tâm tình căng thẳng, nói không biết lựa lời, cũng hoặc trở nên vâng vâng dạ dạ. Chính là Đồng Bách Sinh nhân vật như vậy, đối mặt Hoắc Đại Hành lúc cũng không nhịn được gặp có chút sốt sắng. Hoắc Đại Hành ba chữ này, trời sinh liền dẫn có khiến lòng người tin phục như thế. Này chính là đảo Hồng Công danh tiếng hiển hách ông trùm. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt nhưng chưa phát sinh quá biến hóa lớn, vẫn duy trì đúng mực thái độ, bình tĩnh mà hồi đáp, "Tiểu tử Hoắc Văn Tuấn, nhìn thấy Hoắc Đại Hành." Hoắc Đại Hành lông mày rậm trên trọn, hừ lạnh một tiếng, không lớn không nhỏ, dựa theo bối phận, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng thúc tổ. Ngữ khí tuy rằng lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cũng không có khiến người ta nghe ra bất kỳ cái gì không thích cùng phải trách, ngược lại mơ hồ mang theo một tia thân thiện. Tình cảnh này cũng làm cho người đứng xem lòng sinh kinh ngạc. Ở đây phần lớn người cũng không nhận ra Hoắc Văn Tuấn, chỉ cho rằng là theo một cái nào đó trong nhà trưởng bối đến được thêm kiến thức tiểu bối, nhưng không nghĩ đến, Hoắc Đại Hành dĩ nhiên sẽ đích thân lại đây cùng với trò chuyện. Đồng thời Hoắc Văn Tuấn thái độ cũng làm người kinh ngạc, đối mặt Hoắc Đại Hành nhân vật như vậy, lại còn có thể gắng giữ tỉnh táo, nôn từ cử chỉ đúng mực, rất là không dễ. Chỉ dựa vào điểm này, đã vượt qua ở đây rất nhiều người. Không ít tuổi trẻ đồng lứa tự nghĩ, không hẳn có thể làm được như Hoắc Văn Tuấn bình thường, hết cách rồi, Hoắc Đại Hành chính là có như vậy uy thế, sự tích địa vị, đều làm người kính nể. Thế nhưng càng nhiều người nhưng chú ý tới Hoắc Đại Hành đối với cái thiếu niên này thái độ, nhìn như bình thản, nhưng tiết lộ thiện ý, mà câu nói kia thúc tổ càng là có chủ động lấy lòng ý vị. Chuyện này nhất thời để không ít người trong lòng khiếp sợ, Hoắc Đại Hành nhân vật thế nào, dĩ nhiên gặp đối với một cái tên điều chưa biết thiếu niên chủ động lấy lòng. Này làm sao không khiến người ta kinh ngạc và phần. Nhất thời, không quen biết Hoắc Văn Tuấn người dồn dập ở trong bóng tối suy đoán thân phận của hắn. Mà mặc dù là nhận thức Hoắc Văn Tuấn người, như Tống Thế Sương, Tống Sở Kiều, Đồng Khả Nhân các loại, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, Hoắc Đại Hành đối với Hoắc Văn Tuấn rõ ràng hiền lành thái độ thực sự ngoài ý muốn. Không khỏi mà, bọn họ ở trong lòng đem đối với Hoắc Văn Tuấn coi trọng trình độ lần thứ hai tăng cao mấy phần. Hoắc Văn Tuấn lúc này cũng không hề để ý người bên ngoài suy đoán, Hoắc Đại Hành lời nói để hắn không nhịn được nhíu mày. Rõ ràng như thế lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác không ra. Trong lòng không khỏi hơi hơi nghi hoặc một chút với đối phương thái độ, chỉ là bởi vì chính mình cứu Hoắc Chấn Hoàn sao? Thật giống cũng không cái gì không đúng, dù sao cũng là Hoắc gia nhị công tử, làm phụ thân, cảm tạ chính mình cũng là nên. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, còn không đúng chỗ nào, Hoắc Văn Tuấn trong lúc nhất thời nhưng lại có chút nói không được. Chính mình một cái chỉ là hậu sinh tử, có tài cán gì để Hoắc Đại Hành như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Trong lòng suy tư, ngoài miệng nhưng không dám chế lại, vội vàng ngựa khí cung kính mà thi lễ nói, tiểu tử nhìn thấy thúc tổ. Hoắc Đại Hành lòng tốt hắn cũng không dám lơ là, lại nói đều là Hoắc thị tộc nhân, đối phương lại là trưởng bối, về tình về lý hắn đều nên hướng về đối phương hành lễ. Ừm. Hoắc Đại Hành nhàn nhạt đáp một tiếng, chợt vẻ mặt biến đổi, nguyên vốn có chút mặt nghiêm túc trên nhất thời lộ ra nụ cười, đưa tay ra thân thiết địa vỗ Hoắc Văn Tuấn vai, cười nói, hậu sinh tử, ngươi rất tốt. Tiếng nói vừa dứt, đem sự chú ý thả ở chỗ này, người tất cả đều không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng chỉ có một câu nói, nhưng vẫn như cũ có thể từ bên trong nhìn ra Hoắc Đại Hành thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn không phải bình thường. Người bình thường có thể không tư cách được Hoắc Đại Hành khích lệ. đối với không ít người tới nói, chỉ cần từ Hoắc Đại Hành trong miệng được không sai hai chữ, cũng đã là lớn lao ca ngợi. Mà bây giờ rất hiển nhiên, Hoắc Đại Hành với trước mắt thiếu niên này có chút nhìn với con mắt khác. Nhất thời, một số tâm tư âm u người, không khỏi dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mà một số người khác thì lại dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sâu sắc mà liếc nhìn cái kia thanh tú thiếu niên, trong lòng nhớ rồi tên Hoắc Văn Tuấn. Đồng Bách Sinh đứng ở một bên, trong ánh mắt toát ra một vẻ không tên ý vị. Đột nhiên quay đầu, liếc nhìn con gái của chính mình. Ánh mắt lấp loé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 400, Hoắc Văn Tuấn lễ vật. Đồng Khả Nhân cũng không có chú ý tới mình phụ thân ánh mắt, giờ khắc này chính duy trì kinh ngạc tâm tình, trong đôi mắt đẹp mang theo ánh mắt kinh ngạc, lặng lẽ đánh giá Hoắc Văn Tuấn. Nàng không nghĩ đến cái này cứu mình thiếu niên, lại vẫn có thể cùng Hoắc Đại Hành chuyện trò vui vẻ. Trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Muôn người chú ý Hoắc Văn Tuấn biểu hiện trên mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Đối mặt Hoắc Đại Hành khen, dù là lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao trước mặt vị này có thể không phải người bình thường, đó là có thể cùng nội địa mấy vị kia cộng ngồi uống trà đại lao. Chớ nói chi là ở đảo Hồng Kông có thể nói là thằng chột làm vua sứ mù bình thường tồn tại. Nói quyết đại điểm, hôm nay được rồi Hoắc Đại Hành một câu tán, ngày mai hắn tên Hoắc Văn Tuấn liền đem truyền khắp toàn bộ đảo Hồng Kông xã hội thượng lưu. Hít sâu một cái, Hoắc Văn Tuấn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhìn thấy thiếu niên nhanh như vậy liền khôi phục trấn định, Hoắc Đại Hành trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng nặc. Bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn đúng lúc địa chen lời miệng, cái kia A Tuấn chẳng phải là muốn gọi ta thúc thúc. Chợt liền bị Hoắc Đại Hành chừng trong nháy mắt thấy, không khỏi rụt cổ một cái, nói lầm bầm, được rồi, mỗi bên theo mỗi bên là được rồi. Hoắc Văn Tuấn cũng tức giận trợn mắt khinh bỉ, cái tên này, dĩ nhiên chiếm chính mình tiện nghi. Có điều bởi vì Hoắc Chấn Hoàn ngắt lời, không khí của hiện trường trở nên ung dung hạ xuống. Hoắc Đại Hành cũng không có cùng Hoắc Văn Tuấn nhiều tán gẫu, nói rồi hai câu sau liền xoay người lại rời đi, hiện trường nhiều người như vậy, đều cần hắn bắt chuyện, không thể ở Hoắc Văn Tuấn trên người tiêu tốn quá nhiều thời gian. Thấy Hoắc Đại Hành rời đi, Hoắc Văn Tuấn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người có tên cây có bóng, đối mặt vị này đại lão, hắn cũng cảm giác áp lực như núi. Lập tức hắn liền nhạy cảm phát hiện trường không ít người xem hướng về ánh mắt của chính mình phát sinh rõ ràng biến hóa. Thậm chí bị rất nhiều người chen chúc Lý Siêu Nhân đều hướng về hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Hoắc Văn Tuấn trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, từ Hoắc Đại Hành quan tâm hắn bắt đầu, liền nhất định không cách nào biết điều, Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Người ở chỗ này tuy rằng đa số thân phận phi phàm, nhưng hiện nay tới nói cùng hắn cũng không gặp gỡ quá nhiều, cái gọi là không muốn lại được. Vì vậy ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ biểu hiện bình thản đúng dung. Người khác nhưng là tự tin thân phận, mặc dù đối với thiếu niên lòng mang hiếu kỳ, nhưng cũng không có tùy tiện lại đây. Đúng là có chút tâm tư nhạy bén hạng người, có chút dục giả dục dịch, chuẩn bị tới cùng Hoắc Văn Tuấn mượn cơ hội bắt chuyện. Những này người tâm tư cũng không khó đoán, một nửa là hiếu kỳ thân phận của Hoắc Văn Tuấn, nửa kia thì lại ở chỗ thiếu niên cùng Hoắc Đại Hành quan hệ để bọn họ không nhịn được ý động. Dù cho chỉ là đôi câu vài lời, nhưng không có thể phủ nhận chính là Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên vào Hoắc Đại Hành pháp nhãn, cái kia một tiếng thúc tổ không phải là nói không. Hoắc Đại Hành nhân vật như vậy cũng sẽ không duyên cớ làm chuyện vô ích, huống hồ là ở như vậy trước mặt mọi người, như vậy thành tựu cái vừa ý vị cũng không khó đoán. Cứ việc Hoắc Đại Hành không có nói rõ, nhưng vẹn vẹn chỉ là hời hợt một câu nói, liền nâng lên thân phận của Hoắc Văn Tuấn địa vị. Chỉ cần chỉ là một cái xưng hô, liền để Hoắc Văn Tuấn từ nguyên bản vô danh tiểu bối, biến thành Hoắc Đại Hành thế hệ con cháu. Đã như thế, người ở tại đây liền sẽ không lại đem hắn cho rằng có cũng được mà không có cũng được người, đồng thời, bởi vì Hoắc Đại Hành quan hệ, dễ dàng cũng không có ai gặp đi trêu chọc Hoắc Văn Tuấn. Dù sao Hoắc Văn Tuấn gọi Hoắc Đại Hành một tiếng thúc tổ, xem ở Hoắc Đại Hành trên mặt, cũng không ai gặp đi làm khó dễ thiếu niên, thậm chí không ít người đối với thật là coi trọng, trong lòng đều có tính toán. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, Hoắc Đại Hành chỉ dùng một câu nói, liền đưa cho Hoắc Văn Tuấn một cái không nhỏ ân tình. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng là tâm lĩnh thần hội, không khỏi cảm thán Hoắc Đại Hành không thẹn là Hoắc Đại Hành, quả thực là đa mưu túc trí. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì không thích, dù sao bất kể nói thế nào, chiếm tiện nghi vẫn là chính mình. Cũng là bởi vì này, hắn ở mọi người tại đây trong lòng cũng xem như là treo hảo, có thể tới nơi này đa số là cùng Hoắc gia giao hảo hàng người. Có Hoắc Đại Hành tầng này quan hệ, những người này rất dễ dàng liền có thể chuyển hóa thành hắn giao thiệp. Tỷ như giờ khắc này, liền có vài người lại đây cùng hắn bắt chuyện, trong lời nói ở ngoài để lộ ra lấy lòng tâm ý, không thiếu có người hỏi thăm Hoắc Văn Tuấn làm sự nghiệp, kỳ vọng có thể hợp tác. Nhu đồ cũng rất rõ ràng, dù sao trong bọn họ không ít người liền cùng Hoắc Đại Hành tiếp lời tư cách đều không có, tự nhiên liền tích chữa đường còn cứu quốc tâm tư. Mặc kệ thiếu niên ở trước mắt là thân phận gì, hiện tại đều trị cho bọn họ coi trọng. Đối với những thứ này người, Hoắc Văn Tuấn đều là lễ phép làm ra đáp lại, thái độ cũng không kiêu ngạo, cũng không quá đáng nhiệt tình. Mà Hoắc Văn Tuấn nho nhã lễ độ, khiêm tốn hiền lành thái độ, ngược lại cũng được đến rất nhiều người hảo cảm. Thời gian trôi qua, tiệc rượu ở một mảnh an lành bên trong kết thúc. Các tân khách từng cái cáo từ. Đêm đó thu hoạch tràn đầy, Hoắc Văn Tuấn đang cùng Tống Thế Sương ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt sau, liền chuẩn bị rời đi. Đồng Bách Sinh nhiệt tình mời hắn đi đồng gia ngồi một chút. Hoắc Văn Tuấn cũng không có từ chối. Có điều lâu ở tại bọn hắn chuẩn bị trước khi rời đi, Hoắc Chấn Hoàn đi tới, trực tiếp gọi lại Hoắc Văn Tuấn. "A Tuấn, chờ một chút, lão gia tử cho mời." Hoắc Văn Tuấn bước chân dừng lại, bên cạnh Đồng Bách Sinh cũng là thân thể cứng đờ. Trên mặt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, rất nhanh khôi phục nguyên bản vẻ mặt, nhưng trong lòng vẫn như cũ có không kìm nén được cái gì. Không nhịn được liếc mắt Hoắc Văn Tuấn, xem ra thiếu niên này từ cùng Hoắc gia quan hệ so với chính mình tưởng tượng còn muốn thâm a. Hoắc Văn Tuấn cũng không nghĩ đến Hoắc Đại Hành lại gặp lưu lại chính mình, cũng may giờ khắc này một đám khách mời phần lớn cũng đã đi rồi, bằng không nhìn thấy Hoắc Đại Hành muốn đơn độc định ngày hẹn Hoắc Văn Tuấn, e sợ lại sẽ khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu Hoắc Đại Hành xin mời, vậy ta liền không quấy rầy, A Tuấn, ta đi trước, chúng ta hẹn lại lần sau. Đồng Bách Sinh tức thời đưa ra cáo tử, lập tức mang theo Đồng Khả Nhân vội vã rời đi. Trước khi đi, không nhịn được lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. A Tuấn, đi thôi. Hoắc Chấn Hoàn khẽ mỉm cười, xoay người dẫn đường. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, đem Hoắc Chấn Hoàn gọi lại, chờ đã, Hoàng ca, vừa vặn ta chuẩn bị một phần lễ vật, muốn tặng cho Hoắc Đại Hành. Nói xong liền bắt chuyện Hoắc gia quản gia, để hắn làm người nắm đến mình mang đến hộ. Nâng hơi có chút trầm trọng gỗ, Hoắc Văn Tuấn đi theo Hoắc Chấn Hoàn mặt sau, hướng về lầu 2 đi đến. Trong này là hắn cố ý đem ra đưa cho Hoắc Đại Hành lễ vật, chỉ có điều không cũng may trước mặt mọi người trực tiếp lấy ra, nguyên vốn là muốn giao cho quản gia, để sau đó chuyển giao, có điều nếu Hoắc Đại Hành xin mời, cái kia liền vừa vặn cùng nhau mang tới. Có thể tự tay đem giao cho Hoắc Đại Hành, nói vậy hiệu quả càng tốt hơn. Hoắc Văn Tuấn khẽ miệng hơi làm nổi lên. Hoắc Chấn Hoàn quay đầu lại, liếc nhìn thiếu niên trong tay gỗ, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Hoắc Văn Tuấn cũng không trả lời, chỉ là tự tin nói, này đồ vật bên trong Hoắc Đại Hành nhất định sẽ yêu thích. Hoắc Chấn Hoàn không tỏ rõ ý kiến cười cợt, trong mắt mang theo không phản đối. Cha mình cái kia là nhân vật cỡ nào, vật gì tốt chưa từng thấy, A Tuấn không khỏi cũng quá mức tự tin. Hoắc Chấn Hoàn âm thầm lắc đầu. Trung quy vẫn là quá trẻ tuổi à, có điều tốt xấu cũng là A Tuấn một phen tâm ý, đến thời điểm ta giúp đỡ nói tốt vài câu chính là. Hoắc Chấn Hoàn lén lút làm tốt dự định, miễn cho đến thời điểm Hoắc Văn Tuấn ném mặt mũi. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt lạc ở trong tay trên cái hộp lúc, trong trẻo trong con ngươi thoáng chốc phóng ra một vệt hào quang kỳ dị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 401, Quốc Bảo trở về, Hoắc Đại Hành kinh hỉ. Đặt đi, A Tuấn đến rồi. Hoắc Chấn Hoàn mang theo Hoắc Văn Tuấn tiến vào thư phòng, quay về đang ngồi ở trên ghế sofa uống trà Hoắc Đại Hành nói rằng: "Ừm." Hoắc Đại Hành khẽ gật đầu, thả xuống trong tay tử xa chén trà, ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, giơ tay vỗ vỗ bên cạnh vị trí. "A Tuấn, lại đây ngồi." Uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hòa ái. Đến cùng lão giả cố gắng tâm sự. Hoắc Văn Tuấn nhất thời thụ sủng nhược kinh, liền ngay cả bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn cùng với đồng dạng đợi ở chỗ này Hoắc Chấn Đỉnh cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Người sau không khỏi nghiêm túc tỉ mỉ Hoắc Văn Tuấn, vẻ mặt đăm chiêu. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hai huynh đệ vẫn như cũ vì là chính mình cha đối với Hoắc Văn Tuấn biểu hiện ra thái độ mà cảm thấy kinh ngạc. Hoắc Đại Hành thái độ hiền lành, Hoắc Văn Tuấn nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng theo lời đi tới, có điều hắn ngược lại cũng không đến nỗi vì vậy mà câu nệ, thoải mái địa ngồi ở Hoắc Đại Hành bên cạnh. Quay đầu cười nói, thúc tổ bây giờ tuổi xuân đang độ, còn nói gì tới nói lão. Hoắc Đại Hành cười ha ha, nhìn thiếu niên tuấn tú khuôn mặt cùng với vượt xa bạn cùng lứa tuổi trầm ổn khí độ, trong mắt lóe ra thưởng thức, nghe vậy cười nói, ta già rồi, sau này thế giới này là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Càng là xem A Tuấn ngươi như vậy ưu tú người trẻ tuổi. Dừng một chút, ngữ khí vui mừng địa thở dài nói, không nghĩ đến chúng ta Hoắc thị còn có thể ra nhân tài như vậy, ha ha, tổ tông phù hộ, ta Hoắc thị có người nối nghiệp a. Thẳng thắn khen để Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, hiếm thấy lộ ra một tia thiếu niên người tròn váng, hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Thúc tổ quá mức thượng, tiểu tử nhận lấy thì ngại. Hoắc Đại Hành cười ha ha, không có tiếp tục cái đề tài này, đưa mắt rơi vào trong tay đối phương nâng cái hộp gỗ, cười nói, A Tuấn ngươi khách khí như vậy, trả lại ta dẫn theo lễ vật a. Hoắc Chấn Hoàn đúng lúc nói, đặt đi, A Tuấn nói hắn chuẩn bị lễ vật ngươi nhất định sẽ yêu thích. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Hoắc Đại Hành chân mày cau lại, rất hứng thú mà nói, "Ồ, vậy ta có thể muốn nhìn một chút." Lời tuy như vậy, nhưng hắn đấy lòng thực cũng không có quá to lớn lòng hiếu kỳ, khoảng chừng trái phải to lớn nhất khả năng cũng bất quá là châu đáo đồ cổ mà thôi, có thể lại đáng giá châu đáo đồ cổ ở trong mắt hắn cũng có điều là tầm thường mà thôi, cũng không thể để hắn động lòng. Có điều chung quy là Hoắc Văn Tuấn một phen tâm ý, mặc kệ thế nào hắn sẽ không nói thẳng từ chối. Đối với Hoắc Văn Tuấn hắn xác thực là gì vì là thưởng thức, lấy thị tỉnh tiểu dân phổ thông thân phận, tay không đặt xuống bây giờ cơ nghiệp, để Hoắc Đại Hành nghĩ đến ngày xưa chính mình. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, Hoắc Văn Tuấn so với lúc trước hắn còn muốn ưu tú. Cái này cũng là Hoắc Đại Hành coi trọng Hoắc Văn Tuấn nguyên nhân. Hoắc Đại Hành sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Húng chi Hoắc Văn Tuấn hay là bọn hắn Hoắc thị một mạch, được cho người mình, hắn không ngại đối với đề điểm một, hai. Một phần là xuất phát từ gia tộc trưởng bối đối với ưu tú hậu bối thưởng thức, nói thật, Hoắc thị nhiều người như vậy, thành tài xác thực không ít, nhưng ngoại trừ hắn mạch này ở ngoài, chân chính có thể cùng bây giờ Hoắc Văn Tuấn đem so sánh, cũng thật là hiếm như lá mùa thu. Đồng thời cũng có mang một phần tư tâm, nhân tài như vậy, hắn tự nhiên muốn đem thu về dưới trướng. Nhưng mà Hoắc Đại Hành không nghĩ đến, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên cho hắn một phần thiên đại kinh hỉ. Liền thấy Hoắc Văn Tuấn chậm rãi mở ra hộp gỗ đóng gói, một đôi thon dài tay trầm ổn mà mạnh mẽ, tốc độ không nhanh không chậm, không có một tia run rẩy. Theo cuối cùng một sợi dây thường giải rác, Hoắc Văn Tuấn không có dừng lại, trực tiếp đem nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong sự vật. Ngay ở Hoắc Văn Tuấn đem hộp mở ra, bên trong hộp đồ vật hiện lộ ra trước mắt, nguyên bản còn có vẻ hơi hứng hờ Hoắc Đại Hành trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt trong khoảnh khắc trở nên nghiêm túc, theo sát hóa thành cực đoan nghiêm nghị. Làm tầm mắt của hắn rơi vào trong hộp như vậy đồ vật bên trên thời điểm, hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một vẻ khiếp người tinh mang, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm khiếp sợ cùng kinh hỉ. Nương theo phần này kích động, trầm ổn như núi thân thể càng là khẽ run lên. Cùng hắn đồng thời sững sờ trụ, còn có đồng dạng nhân là hiếu kỳ tâm mà nhìn sang Hoắc Chấn Hoàn, lại thấy đến trong hộp đồ vật trong nháy mắt, cả người nhất thời liền cương ở nơi đó. Phát hiện phụ thân và tế lao dị dạng, càng là Hoắc Đại Hành hành động khác thường, để vẫn không nói gì Hoắc Chấn Đình hết sức kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, phụ thân từ trước đến giờ đều là trí tuệ vững vàng, bình tĩnh trầm ổn, có thể nói núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Nhưng mà giờ khắc này nhưng là trực tiếp thất thố, này đặt ở Hoắc Đại Hành trên người nhưng là vô cùng hiếm thấy, để Hoắc Chấn Đỉnh kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một tia hiếu kỳ. đến tột cùng Hoắc Văn Tuấn tiểu tử kia cho phụ thân đưa món đồ gì, dĩ nhiên sẽ làm hắn như vậy khiếp sợ. Mang theo phần này hiếu kỳ, Hoắc Chấn Đình đem tầm mắt tìm đến phía hộp phương hướng. Một giây sau, hắn ngây người. Này, đây là? Nhìn nghiêm túc đặt ở hai thước vuông vắn trong hộp gỗ, xem ra Hắc Tuấn Tuấn dung mạo không sâu sắc như vậy đồ vật, Hoắc Chấn Đình trong nháy mắt liền rõ ràng phụ thân bọn họ khiếp sợ nguyên nhân. Gia học bên thâm hắn, hầu như trong nháy mắt liền đem trong hộp đồ vật nhận ra được. Trên thực tế, chỉ cần là đối với cái kia đoạn lịch sử có hiểu biết người, hầu như sẽ không có không quen biết nó. Bởi vì cái kia đại biểu mênh mông hoa hạ một đoạn nghĩ lại mà kinh khuất đục lịch sử. Nó chính là đầu ngựa. Hoắc Chấn Đình không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiếng nói của hắn đồng thời thức tỉnh Hoắc Đại Hành cùng Hoắc Chấn Đình, người trước không nói hai lời, lấy không phù hợp tự thân tuổi tốc độ, trong nháy mắt đem trong hộp đầu ngựa bê đến trong tay. Giờ khắc này Hoắc Đại Hành không có thành tựu ông trùm trầm ổn, trợn to hai mắt tỉ mỉ địa suy nghĩ tới trong tay cái này có thể gọi quốc bảo đầu ngựa. Hoắc Chấn Hoàn trong lòng cũng như bách trảo nạo tâm, nhưng hắn tự nhiên không dám cùng Hoắc Đại Hành cướp đồ vật, lập tức không lo được phong độ, lập tức chạy lên đi kéo Hoắc Văn Tuấn, liên tục hướng về truy hỏi đầu ngựa lai lịch. Hắn nhớ không lầm lời nói, đầu ngựa tuyệt đối không nên xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn trong tay. Nhưng mà sự thực một mực ra ngoài dự liệu, điều này làm cho Hoắc Chấn Hoàn cảm thấy vô cùng nghi hoặc và hiếu kỳ. Đáng tiếc mặc hắn làm sao truy hỏi, Hoắc Văn Tuấn đều chỉ là cười không nói, để Hoắc Chấn Hoàn liền mắt trợn trắng, thấy thực sự hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem tầm mắt tìm đến phía Hoắc Đại Hành tay bên trong ngựa thủ. Lúc này Hoắc Đại Hành cẩn thận thả xuống ngựa thủ, hắn không phải đồ cổ chuyên gia giám định, cũng không thể xác định đầu ngựa thật giả, nhưng cũng có rất lớn nắm, trong tay cái này đầu ngựa là thật sự. Không gì khác, bởi vì đem đưa tới chính là Hoắc Văn Tuấn. Hắn không tin Hoắc Văn Tuấn không rõ ràng đầu ngựa ý nghĩa, trừ phi đối phương muốn triệt để đắc tội hắn, bằng không tuyệt đối sẽ không đưa cái hàng nhái lại đây. Đương nhiên, cũng có khả năng Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không rõ ràng đầu ngựa thật giả, nhưng khả năng này rất nhỏ. Hoắc Đại Hành dù sao không phải phàm nhân, kích động qua đi rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, trong nháy mắt liền muốn đến bên trong quan thiếu, trong mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang. Hắn nhớ tới, đầu ngựa trước hẳn là đặt ở quân độ khách sạn buổi diễn trên xuất ra. Liên tưởng đến quân độ khách sạn bắt cóc vụ án, mà Hoắc Văn Tuấn đêm đó cũng ở quân độ khách sạn. Hoắc Đại Hành trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía trên mặt mang theo mỉm cười thiếu niên. Cảm nhận được Hoắc Đại Hành ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn không chút hoang mang, hơi mỉm cười nói, dám vấn thúc tổ, món lễ vật này có thể hợp ý. Hoắc Đại Hành con mắt hơi híp lại, sâu sắc liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Lập tức vẻ mặt biến đổi, trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười, tiến lên một cái nắm ở cái này mang cho mình mặc vui mừng thật lớn thiếu niên, cười ha ha nói, hảo, hảo, hảo. Món lễ vật này phi thường hợp ta tâm ý, ta rất yêu thích. Nói dùng sức vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn vai, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt trở nên cực kỳ chăm chú. A Tuấn, ngươi rất tốt. Tốt vô cùng. Hoắc Văn Tuấn khẽ miệng nhất thời nhếch lên một vệt độ cong. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 402, thâu thiên hóa nhật, gan to bằng trời. Hoắc Đại Hành không nghĩ đến, chính mình chỉ có điều là bởi vì thông qua hiểu rõ, khá là thưởng thức Hoắc Văn Tuấn cái này hậu sinh tử, xuất phát từ dẫn một hồi mục đích, mới mời hắn lại đây, nhưng không ngờ đối phương ngược lại đưa cho mình một cái làm người kinh hỉ đại lễ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của bảo, chính là lấy Hoắc Đại Hành trầm ổn tâm cảnh cũng không khỏi tâm tình khuấy động, nhất thời không có tâm sự lại tiếp tục nguyên bản dự định, lúc này hắn hết thể chú ý lực đều phóng tới đầu ngựa bên trên. Trong lòng kinh hỉ sau khi, không khỏi nhớ lên đem nộp lên cho quốc gia. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn lựa chọn đem ngựa thủ đưa cho Hoắc Đại Hành một trong những nguyên nhân. Đổi thành những khác người hoa ông trùm, tuy rằng đồng dạng gặp kích động, nhưng luận tồn túy chi tâm tuyệt đối không sánh được Hoắc Đại Hành. Phải biết người sau vẫn cùng nội địa quan hệ chặt chẽ, mà tự thân cũng có đầy đủ dân tộc tự hào cảm cùng với vì là dân tộc phục hưng mà buôn ba sứ mệnh cảm. Tuy là một giới thương nhân thân, nhưng chân chính làm được thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Đối với ngựa thủ thái độ cùng với coi trọng, tuyệt đối không giống với người khác. Những người khác nếu như được đầu ngựa, có lẽ sẽ mang trong lòng tính toán, nghĩ nhờ vào đó giành lợi ích, nhưng Hoắc Đại Hành cái thứ nhất nghĩ đến, tất nhiên là đem nộp lên cho quốc gia. Không quan hệ cá nhân lợi ích được mất, chỉ vì quốc bảo trở về tổ quốc. Mà này cũng tương tự là Hoắc Văn Tuấn ý định ban đầu. Ngày đó ở quân độ khách sạn, lại thấy đến đầu ngựa đầu tiên nhìn, Hoắc Văn Tuấn trong lòng liền đánh tới nó chủ ý đường đường hóa hạ bảo, nhưng lưu lạc hải ngoại, còn bị người bắt được Trung Hoa địa phương đến triển lãm, thành tựu một người hoa, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Hậu thế đầu ngựa tuy rằng cũng trở về đến tổ quốc ôm ấp, nhưng này nhưng phải chờ tới năm 2007. Nếu như khả năng lời nói, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không hy vọng chờ lâu như vậy. Huống hồ nơi này cũng không phải hắn nguyên bản thế giới, không có vị kia Hà Đổ Vương tồn tại, Hoắc Văn Tuấn cũng không thể xác định tương lai có hay không sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà đánh lên ngựa thủ chủ ý, chỉ có điều quân độ khách sạn bảo an nghiêm mật, muốn đem ngựa thủ lén ra đến không phải là một chuyện dễ dàng, có thể nói hầu như không có cái gì khả năng. Hoắc Văn Tuấn còn không biết, lúc đó đồng dạng ở đây Kim Cương cũng đang đánh đầu ngựa chủ ý, nhưng mặc dù là vị này thanh danh hiển hách quốc tế đại trộm, đối với này cũng là hết đường xoay sở. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, khỏe mạnh một hồi hội triển lãm, dĩ nhiên sẽ gặp được một đám tội phạm, dẫn đến hiện trường hỗn loạn tưng bừng, người người tự lo không xong. Tất cả mọi người ở sự uy hiếp của cái chết dưới đều chỉ lo thoát thân quan trọng, nơi nào còn nhớ được những người giá trị liên thành bà bối, lại vật đáng tiền lúc đó cũng không cách nào dành cho bọn họ nửa điểm an toàn. Nhưng này nhưng cho Hoắc Văn Tuấn một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Người sau cũng là quyết định thật nhanh, lại hay là Hoắc Văn Tuấn người tài cao gan lớn, đào mạng tự cứu sau khi, cũng trong lúc hỗn loạn tùy thời đục nước béo cỏ. Lúc đó người người tự lo không xong, tự nhiên cũng không có ai đi lưu ý hắn. Cuối cùng ở trên không lưu vong lúc, Hoắc Văn Tuấn cố ý lựa chọn kết thúc sau, mục đích chính là vì đầu ngựa. Liên như vậy, Kim Cương không có làm được sự lại bị Hoắc Văn Tuấn cho làm được, ở thần không biết quỷ không hay tình huống, thành công thâu thiên hóa nhật, đem ngựa thủ cho trộm đi ra. Mà đầu ngựa mất tích cũng ở sau đó gây nên không nhỏ sóng lớn, còn lại bị bác sĩ mọi người lấy đi châu báu ở tại bọn hắn bị đánh gục sau cũng đã tìm trở về, chỉ có đầu ngựa nhưng là không biết kết cuộc ra sao. Vì thế gây nên rất nhiều suy đoán, nghe tin thị dân cũng là nghị luận sôi nổi. Nhưng mà ngoại giới lại là suy đoán, cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến, vị kia ngăn cơn sóng dữ thiếu niên anh hùng, dĩ nhiên mới là kẻ cầm đầu. Đối với ngựa thủ mất tích bí ẩn, người nhà họ Hoắc tự nhiên cũng là biết đến, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến, người khởi xướng lại chính là trước mắt vị này anh tuấn thiếu niên. Giờ khắc này, Hoắc Đại Hành nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm thưởng thức, ánh mắt ôn hòa mà thân thiện, dường như đối xử chính mình hậu bối. Nếu như nói trước hắn đối với Hoắc Văn Tuấn chỉ là đơn thuần thưởng thức, bên trong khó tránh khỏi chen lẫn mấy phần công danh lợi lộc chi tâm, như vậy kinh chuyện này, lúc này giờ khắc này hắn nhưng là chân tâm đem thiếu niên coi như người trong nhà. Hắn không quan tâm Hoắc Văn Tuấn là làm thế nào chiếm được đầu ngựa, so với cái này, Hoắc Văn Tuấn có thể đem ngựa thủ đưa cho hắn, càng làm cho Hoắc Đại Hành vui mừng. Nói cho cùng, lẫn nhau quan hệ của song phương cũng không sâu, thậm chí ở tối nay trước, Hoắc Đại Hành đều chưa từng thấy Hoắc Văn Tuấn, nhưng thiếu niên nhưng là không chút do dự mà đem ngựa thủ lấy ra. Phải biết, lấy Hoắc Văn Tuấn bây giờ ở đảo Hồng Kông căn cơ, nếu như chuyện này lan truyền đi ra ngoài đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái sự đả kích chí mạng. Hoắc Văn Tuấn bây giờ sự nghiệp phát triển không ngừng, lại mới vừa trở thành đại chúng trong mắt thiếu niên thiên tài, danh vọng chính long, hoàn toàn không có cần thiết đi trộm ngựa thủ, coi như trộm cũng có thể lựa chọn chiếm làm của riêng, không cần liều lĩnh thân bại danh liệt nguy hiểm đưa cho mình. Mặc dù là vì làm hắn vui lòng, cũng không cần thiết tiêu tốn như vậy đánh đổi. Giải thích duy nhất chính là Hoắc Văn Tuấn muốn thông qua chính mình đem ngựa thủ nộp lên cho quốc gia. Dù sao chuyện này không thể tuyên dương, Hoắc Văn Tuấn căn cơ còn thấp, coi như muốn nộp lên cũng không có đáng tin phương pháp. Chẳng bằng mượn Hoa Hiến Phật, tức giao hảo chính mình có thể thông qua hắn tay đem ngựa thủ nộp lên. Mèo già hóa cáo Hoắc Đại Hành vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Hoắc Văn Tuấn tâm tư, không khỏi ở trong lòng cười mắng một tiếng, giảo hoạt tiểu tử. Hắn cũng không hề tức giận, ngược lại, Hoắc Đại Hành càng thưởng thức Hoắc Văn Tuấn, cơ biến thông tuệ, can đảm cẩn trọng, quyết đoán hơn người, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, như thiếu niên này, có thể gọi anh kiệt. Có điều nhất làm cho hắn vừa ý, vẫn là thiếu niên cái kia viên từng quyền báo quốc chi tâm. Bất luận Hoắc Văn Tuấn là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng nếu có thể liều lĩnh to lớn nguy hiểm lén ra đầu ngựa, đều đáng giá hắn tán thưởng. Là một người yêu nước người, Hoắc Đại Hành tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình quốc bảo lưu lạc hải ngoại, nhưng làm sao bây giờ tổ quốc bị quốc gia phương Tây phong tỏa chặt ép, hắn coi như có ngập trời của cải cũng không cách nào đem mua về. Nhưng không nghĩ đến, chính mình không làm được sự, một người thiếu niên nhưng là làm xong rồi. Cũng chính là bởi vậy, Hoắc Đại Hành chân chính bắt đầu đối với Hoắc Văn Tuấn nhìn với con mắt khác. Một bên khác, Hoắc Chấn Đình cùng Hoắc Chấn Hoàn huynh đệ nhưng là hiếu kỳ không ngớt, kinh ngạc với Hoắc Văn Tuấn là làm sao bắt được đầu ngựa. Đặc biệt người sau, trong lòng hiếu kỳ không được, vạn vạn không nghĩ đến ngoại giới truyền được nhốn nháo đầu ngựa mất tích một chuyện, kết quả dĩ nhiên là chính mình vị này tiểu lão đệ gây nên. Hiếu kỳ sau khi Hoắc Chấn Hoàn cũng không khỏi cảm khái, Hoắc Văn Tuấn đúng là gan to bằng trời. Không chỉ có là khiếp sợ với có can đảm trộm cắp quốc bảo vũ khí, càng kinh ngạc với đối mặt lúc đó như vậy tuyệt cảnh, Hoắc Văn Tuấn không chỉ mang theo bọn họ chạy thoát, còn không quên tùy thời đem ngựa thủ lén ra đến. Đổi lại chính mình là vạn vạn không làm được. Điều này làm cho Hoắc Chấn Hoàn trong lòng đối với vị này tiểu lão đệ kính phục tình không khỏi tự nhiên mà sinh ra. Phụ thân quả nhiên không có nhìn lầm người, A Tuấn tiểu tử này xác thực không phải nhân vật đơn giản. Hắn không khỏi âm thầm khâm phục Hoắc Đại Hành ánh mắt, đồng thời cũng làm ra quyết định, phải cố gắng giao hảo Hoắc Văn Tuấn, tiểu tử này tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Hoắc Chấn Hoàn ý nghĩ chuyển động, có lòng dò hỏi bên trong chi tiết nhỏ, đáng tiếc Hoắc Đại Hành không mở miệng, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể ở trong lòng quyết định, sau đó nhất định phải lôi kéo Hoắc Văn Tuấn cố gắng hỏi hỏi rõ ràng. Hoắc Đại Hành cẩn thận để tốt đầu ngựa, sau đó ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo một tia không tên ngữ khí, trịnh trọng sự mà nói rằng, "A Tuấn, món lễ vật này ta nhận lấy." Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhẹ thiểm, đáy lòng không khỏi hơi phun ra một hơi. Chính mình thắng cược. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 403, sớm bố cục nội địa. Dường như Hoắc Đại Hành suy nghĩ, Hoắc Văn Tuấn sở dĩ đem ngựa thủ thành tiểu lễ vật đưa cho hắn, mục đích to lớn nhất chính là vì mượn bàn tay, đem ngựa thủ chuyển giao cho quốc gia. Hắn ở đảo Hồng Kông đặt chân chưa ổn, cùng nội địa cũng không có liên hệ gì, việc này lớn, hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Suy tư bên dưới, lựa chọn tốt nhất chính là Hoắc Đại Hành. Vừa vặn cũng đúng lúc gặp Hoắc Đại Hành đối với hắn đưa ra mời, Hoắc Văn Tuấn lúc này làm ra quyết định, mượn Hoa Hiến Phật. Nhưng này bên trong cũng không phải không có mặc cho nguy hiểm thế nào, vạn nhất Hoắc Đại Hành có kiêng dè, việc này không hẳn sẽ không để lộ tiếng gió, đến thời điểm hắn đem rơi vào không nhỏ bị động. Có thể nói bên trong chưa chắc không có mấy phần đánh cược thành phần. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn có can đảm đánh cược, tự nhiên có niềm tin khá lớn, thành tựu sống lại người, đối với tương lai nắm cùng với đối với Hoắc Đại Hành hiểu rõ chính là niềm tin của hắn khởi nguồn. Hoắc Văn Tuấn đánh cược chính là Hoắc Đại Hành cái kia viên tấm lòng yêu nước. Sự thực chứng minh, hắn đánh cược thắng. Đối mặt đầu ngựa, Hoắc Đại Hành chỉ có cao hứng cùng vui mừng, cũng không có phụ lòng Hoắc Văn Tuấn tín nhiệm, rất có quyết đoán địa quả đoán làm ra đáp lời. Hắn câu nói kia ý tại ngôn ngoại chính là sáng tỏ không có sai sót địa nói cho Hoắc Văn Tuấn, chuyện này, hắn giang. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Quốc bảo mặc dù tốt, nhưng cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, lưu ở trong tay chúng quy không thế nào thỏa đáng, Hoắc Đại Hành có thể tiếp nhận đối với lẫn nhau đều là một chuyện tốt. Ung dung sau khi Hoắc Văn Tuấn cũng ở trong lòng âm thầm cao hứng, hắn đem ngựa thủ giao ra, cố nhiên là tích chữ giao hảo Hoắc Đại Hành tâm tư, nhưng càng sâu tầng dụng ý, nhưng là vì cùng nội địa cài đặt quan hệ. Hiện nay toàn bộ đảo Hồng Kông thậm chí toàn bộ thế giới đều không người nào có thể nghĩ đến, bây giờ cái kia mới vừa từ náo loạn trong vũng bùn bò ra ngoài, vẫn như cũng bị nguy với nghèo túng cùng lạc hậu, ngoại trừ nhân khẩu khổng lồ ở ngoài còn lại đều không đáng chú ý quốc gia, giấu giếm tiềm lực nhưng là cỡ nào to lớn. Tương lai bộc phát ra năng lượng lại là cỡ nào chấn động. hay là chỉ có thân là người xuyên Việt Hoắc Văn Tuấn mới chính thức rõ ràng cái kia quốc gia tương lai đem là cỡ nào lừng lánh cùng huy hoàng. Kinh tế quốc dân thực hiện vượt qua thức phát triển, từ nghèo rất mùng tơi phát triển trở thành thế giới đệ nhị đại kinh tế thể, từ lạc hậu nước nông nghiệp phát triển vì là đệ nhất thế giới nghề chế tạo đại quốc, từ đóng kín giữa đóng kín hướng đi mở ra, từ ấm no không đủ bước hướng về toàn diện khá giả. Công nghiệp, quân sự, kinh tế chờ toàn diện quật khởi, thậm chí cùng nước Mỹ địa vị ngang nhau, bị các quốc gia công nhận chính là ẩn tại siêu cường quốc. Tất cả những thứ này ở bây giờ người xem ra, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nói mơ giữa ban ngày. Nói ra đại khái chỉ có thể đổi lấy một câu hoang đường cùng vô tình cười nhạo. Nhưng mà trong tương lai trong 30 năm, từng cảnh tượng ấy nhưng là thiết thiết thật thật địa phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một cái không thể phục chế kỳ tích, một cái độc thuộc về người Hoa kỳ tích, cũng là một cái để toàn thế giới trợn mắt ngoác mồm kỳ tích, chấn động lòng người. Hoa Hạ phát triển kinh tế ở không người xem trọng gian nan tình huống, một đường vượt mọi chông gai, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, soạn nhạc dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng tân hành trình trên tráng lệ văn chương. Mà Hoắc Văn Tuấn biết, bị hạn chế với khối lượng cơ thể, hoàn cảnh, chính trị chờ khắp mọi mặt nhân tố, đảo Hồng Kông phát triển có bình cảnh, tương lai người Hồng Kông dồn dập lựa chọn lên phía Bắc chính là bởi vậy. Có thể nói, chỉ có nội địa mới là đảo Hồng Kông lối thoát. Không nói lá dụng về cội, chỉ cần chính là chuyển kỳ các hệ công ty sự phát triển của tương lai, nội địa thị trường chính là tuyệt đối nếu có điều đi then chốt. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng biết được, muốn đem công ty phát triển vì là thế giới cấp tồn tại, nội địa mới là hắn căn cơ chân chính vị trí. Vì liên lụy chiếc này sắp nổ neo xuất phát vòng lớn, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên phải sớm bố cục. Bước thứ nhất chính là cùng nội địa cài đặt quan hệ. Đầu ngựa, tức là hắn ném ra đến hỏi Đường Thạch. Hoắc Đại Hành tất nhiên là không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn dự định, mặc cho là hắn lại khôn khéo, cũng không thể gặp đoán được thiếu niên tính toán dĩ nhiên sâu xa như vậy. Không quan hệ nó, chỉ là bởi vì Hoắc Văn Tuấn là người xuyên Việt, ánh mắt vượt qua cái thời đại này. Nay không phải năng lực cùng kinh nghiệm có khả năng bù đắp, chỉ có thể nói Hoắc Văn Tuấn bất hắc. Trở lại chuyện chính. Như Hoắc Văn Tuấn dự liệu, quả không phải vậy, Hoắc Đại Hành vui vẻ tiếp nhận đầu ngựa. Cùng Hoắc Văn Tuấn không giống, lấy Hoắc Đại Hành ở nội địa năng lượng, muốn thuận lợi đem ngựa thủ đưa trước đi có thể nói dễ như ăn cháo. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, động tác này vừa miễn đi phiền toái không nhỏ, lại đồng thời giao hảo Hoắc gia cùng nội địa, có thể gọi một hòn đá hạ hai con chim. Được rồi, cái này như vậy có phân lượng lễ ra mắt, Hoắc Đại Hành đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ nhất thời lại lần nữa phát sinh thay đổi. A Tuấn, ngươi yên tâm, cái thứ này gặp đưa đến nó nên đi địa phương. Hoắc Đại Hành vẻ mặt hiền lành, thân thiết địa vô Hoắc Văn Tuấn bay, trong giọng nói lộ ra không hề che giấu chút nào tán thưởng, chuyện này làm rất khá. Ngươi nhân tình này ta liền ấy nấy. Quốc bảo quay về, công lao này cũng không nhỏ, thành tựu kẻ buôn Hoắc Đại Hành đương nhiên phải lĩnh Hoắc Văn Tuấn tỉnh. Thúc tổ nói quá lời. Hoắc Văn Tuấn cười nham nhở, ta chỉ là làm một người Hoa chuyện nên làm. Nói thật hay. Hoắc Đại Hành nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng nồng nặc, cha cha khen, A Tuấn, ngươi thật là có tâm, rất tốt. Không có cho chúng ta Hoắc thị mất mặt. Nói ngữ khí ngừng lại, trên mặt chợt lại lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ý tứ sâu xa mà nhìn Hoắc Văn Tuấn nói, tiểu tử ngươi đúng là có lòng, đưa cho ta một món lễ lớn, trả lễ lại, ta cái này làm trưởng bối cũng không thể bạch thu ngươi lễ. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy trong lòng hơi nhảy một cái, ám đạo đến rồi. Lựa chọn đem ngựa thủ lấy ra, bên trong một phần nguyên nhân không chính là vì giao hảo vị này ở đảo Hồng Kông hô mưa gọi gió ông chủ sao? Ta nghe Trấn Hoàn nói ngươi mới vừa thu mua một cái nhà máy điện tử. Ân, hiện tại đảo Hồng Kông ngành điện tử tuy rằng không có 2 năm trước như vậy náo nhiệt, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tài lộ. Hoắc Đại Hành thoáng trầm ngâm chốc lát, chợt quay đầu quay về con lớn nhất phân phó nói, Trấn Đình, chờ A Tuấn công ty sản phẩm ra thị trường, để tập đoàn bộ nội vụ mua sắm một nhóm, coi như làm tập đoàn phúc lợi đi, cho mỗi cái công nhân đều phát một cái. Trong có, mượn dùng tập đoàn con đường giúp A Tuấn giải hàng. Vâng, đặt đi. Hoắc Trấn Đình cung kính nói đáp. Hoắc Văn Tuấn hô hấp nhất thời gấp gáp lên. Đừng xem Hoắc Đại Hành nói hời hợt, có vẻ như có điều dễ như ăn cháo, nhưng đối với lệ gần kẹt nổ lộ gì tới nói, nhưng là không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hoắc thị tập đoàn ở đảo Hồng Kông là cỡ nào khối lượng cơ thể tồn tại. Trước tiên không nói nó, chỉ cần chính là Hoắc thị người làm công, cũng đã không thấp hơn ngàn người, hơn nữa mỗi cái liên quan công ty, cùng với rất nhiều dựa vào Hoắc thị ăn cơm người, Hoắc Đại Hành trong miệng công nhân sợ là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn số lượng. Có thể nói, chỉ là này một cái tờ khai, thu hoạch lấy lợi nhuận cũng đủ để cho lệ gần kẹt nổ lộ gì sống được tương đương thoải mái. Căn bản không cần phải lo lắng vấn đề sinh tồn, càng không cần lo lắng game boy ngộ lạnh, sản xuất ra bán không được. Đương nhiên, đối với này một cái tình huống Hoắc Văn Tuấn liền chưa từng có lo lắng quá. Có điều Hoắc Đại Hành cũng không rõ ràng game boy tiềm lực, hắn thậm chí đều không có hỏi Hoắc Văn Tuấn công ty sản phẩm là gì sao, liền trực tiếp vung tay lên. Động tác này không thể nghi ngờ chính là thuần túy dẫn. Hơn nữa Hoắc Đại Hành lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thần sắc hắn biến đổi, nguyên bản ôn hòa đột nhiên bị lẫm liệt thay thế, nhìn đến không giận tự uy, cả người tỏa ra độc thuộc về cái kia phân quát tháo phong vân đại lao bá đạo uy nghiêm khí thế. Truyền lời đi ra ngoài, liền nói là ta nói. A Tuấn còn có công ty của hắn ai cũng không thể động. Bình thường thương mại cạnh tranh ta mặc kệ, nhưng nếu là có người dám có ý đồ xấu, cái kia ta liền tự mình với hắn tâm sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.